Chương 397, ta muốn trở thành mạ bẹo anh hùng. Chương 397, ta muốn trở thành mạ bẹo anh hùng. Thông qua linh thức, Trần Phong phát hiện Triệt mặc dù thân thể quả thật bị yêu khí cải tạo hoàn thành đột biến đen, nhưng loại phương thức này chính là biến tướng đang tiêu hao thân thể tiềm năng, hiện tại Triệt nhiều nhất chỉ có thể sống mấy năm. Sở dĩ hắn muốn tiến hành loại này thí nghiệm là bởi vì muốn nhìn một chút có thể hay không giúp Hành Phong môn võ giả tìm tới mặt khác một đầu kéo dài tuổi thọ con đường. Hắn là tu tiên giả, nhưng Vương Hổ bọn người cũng không phải. Sớm tối có một ngày, Vương Hổ bọn người sẽ chết giả, cho dù có duyên thọ đan dược, nhưng loại này đan dược tóm lại sẽ có cực hạn. Đặc biệt là Liễu Cản, liền võ giả đều không phải là, chỉ sợ qua 20 năm nữa liền sẽ triệt để chết giả. Tam giác vàng sở nghiên cứu bên kia liên quan tới nghiên cứu phương diện này đến bây giờ còn không có tiến triển. Cũng thế, nếu là yêu khí có thể cải tạo phàm nhân, người tu tiên kia sớm dùng tới. Trần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Bức tranh thế giới những cái kia tu tiên thế lực truyền thừa vô số năm, chỉ sợ sớm đã nghiên cứu qua loại phương pháp này. Ta đây là Triệt thanh âm lúc này truyền đến. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một đầu quái vật, hôn chiều cao đầy đen như mực lông tóc, trên người cơ bắp bạo dạn, mà bản thân hắn quân trang đã từ lâu no bạo. Đặc biệt là mặt của hắn, hiện tại đã hoàn toàn biến thành một trương mặt thú, con ngươi cũng là thú đồng. Triệt hoảng sợ nhìn xem trước mặt không biết nguồn sáng thể hô, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi đối ta làm cái gì? Triệt hướng phía Trần Phong đi đến, nhưng hắn mới vừa đi ra, liền phát hiện chính mình chỉ là đơn giản một bước thế mà vượt qua gần mấy thước cự ly, tốc độ nhanh chóng để hắn đều có chút không thích ứng. Tốc độ của ta Triệt ngốc ngốc chính nhìn xem hai chân. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó tại chỗ nhảy vọt lên, cái nhảy này trọn vẹn nhảy ra gần 10 mét chi cao. Chính nhìn xem mọc đầy lông tóc thân thể, Triệt thanh âm mang theo run rẩy, lang nhân. Ta thế mà tiến hóa thành trong truyền thuyết lang nhân. Vốn là muốn giải thích một phen Trần Phong, nghe được Triệt lời này lập tức sững sờ. Thật đúng là đừng nói, hiện tại Triệt trạng thái cùng lang nhân xác thực không có gì khác nhau. Xem ra ngươi cũng phát hiện, ta đang đọc qua các ngươi văn minh điện tịch về sau, cho nên giúp ngươi lựa chọn đầu này tiến hóa đường tắt. Trần Phong thanh âm truyền ra, với hắn mà nói cái này vừa lúc là cái cớ, lang nhân cùng hấp huyết quỷ thế nhưng là tại phương Tây đại hòa. Triệt kinh ngạc nói ra, ta hiện tại tương đương với đẳng cấp gì võ giả? Triệt duy nhất biết đến siêu phàm hệ thống chính là võ giả. Trần Phong nhàn nhạt mở miệng, đại khái tương đương với võ giả tiến hóa đường tắt tiên thiên đi. Tiên thiên. Triệt lộ ra vẻ mở miệng, hắn chưa nghe nói qua cái danh từ này. Nhìn thấy Triệt lộ ra vẻ mở miệng, Trần Phong vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới, dễ gì bán cho ương tương quốc công pháp tối cao cũng liền tu luyện tới hậu thiên tam trọng. Đối với tiên thiên cảnh giới này căn bản liền ghi chép đều không có. Hắn lúc này giải thích nói ra, võ giả tiến hóa đường tắt là từ hậu thiên nhất trọng mãi cho đến hậu thiên cửu trọng, về sau chính là tiên thiên. Ta thế mà trực tiếp liền biến mạnh như vậy. Triệt trừng lớn hai mắt, hắn giờ phút này bị to lớn kinh hỉ đánh thẳng vào nội tâm. Tiên thiên mạnh bao nhiêu hắn không biết rõ, nhưng hậu thiên tam trọng hắn là biết đến, đến bây giờ toàn bộ ương tương quốc cũng chỉ có một vị hậu thiên tam trọng cấp bậc võ giả. Đây là bọn hắn hao tốn to lớn đại giới từ rẻ gì nơi đó mua sắm đan dược bồi dưỡng lên. Hậu thiên tam trọng nắm giữ lực lượng đã viễn siêu đồng dạng lính mặt trùng, thậm chí có thể lấy một địch 10. Mà hắn hiện tại, thế mà đã muốn so hậu thiên tam trọng cao hơn 7-8 cái cảnh giới, Triệt đã không cách nào chính tưởng tượng mạnh đến loại nào tình trạng. Bình một tiếng, Triệt trực tiếp hướng phía Trần Phong quỳ xuống, giờ khác này hắn không có thân là tứ tinh thượng tướng tôn nghiêm, có chỉ là thành kính, vĩ đại tồn tại, ta có thể hay không lựa chọn mặt khác một đầu tiến hóa đường tắt, tỉ như đại đội, bắt mạn, sở hải đợt man loại kia. Triệt mặc dù đối lang nhân lực lượng vô cùng khát vọng, nhưng hắn không muốn lấy loại quái vật này dáng vẻ gặp người. Hắn cái dạng này nếu như bị người khác biết rõ, kia khẳng định sẽ bị xem như quái vật, trừ khi hắn nghĩ triệt để thoát ly xã hội loài người. Hắn nghĩ rất đơn giản, đã cái này gọi là bức tranh tồn tại có thể làm cho hắn tiến hóa thành lang nhân, kia có phải hay không cũng có thể giúp hắn tiến hóa thành khác. Nhìn xem vị trên mặt đất Triệt, Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, ta nếu có thể đem người biến thành bạt mạn còn có thể vòng đến ngươi. Trần Phong ho nhẹ một tiếng, sau đó nói ra, thật có lỗi, ta không biết rõ ngươi không ưa thích loại tiến hóa này đường tắt, nhưng ta bây giờ có thể nguyên không đủ, không cách nào tiếp tục giúp ngươi cải tạo, bất quá ngươi nếu là không ưa thích loại này hình thái ta có thể giúp ngươi áp chế lại. Nói xong, Trần Phong tay phải ngưng tụ ra linh khí sau đó đánh vào đến Triệt thể nội. Một nháy mắt, Triệt nguyên bản cao 3 mét thân thể trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành bình thường nhân loại bộ dáng. Trần Phong mở miệng nói ra, về sau thân thể ngươi sẽ căn cứ tâm tình của ngươi mà biến hóa, là ngươi tâm tình chập chờn lớn thời điểm ngươi liền sẽ biến thân, mà khi ngươi cảm xúc ổn định thời điểm ngươi lang nhân hình thái liền sẽ kết thúc. Muốn cho Triệt không biến thành lang nhân, Trần Phong chỉ cần ở trong cơ thể hắn rót vào một đạo linh khí là được, chuyện này đối với Trần Phong tới nói không phải việc khó gì. Chính nhìn xem đã một lần nữa biến thành người thân thể, Triệt trực tiếp chắp tay trước ngực, sau đó đối Trần Phong lễ bái hành lễ, vĩ đại tồn tại, cảm tạ ngài ban cho siêu phàm lực lượng, ta Triệt nguyện ý đời này vĩnh viễn hiệu trùng với ngươi. Triệt giờ phút này mang trên mặt vẻ cuồng nhiệt, tại cảm nhận được thân thể biến hóa về sau, hắn hiện tại đã hoàn toàn bị Trần Phong thủ đoạn chết phục. Giờ khắc này, cái gì hiệu trung ương tương quốc, cái gì vì vĩ đại tự do mà phân đấu, toàn bộ bị hắn ném sau. Vốn có cường đại lực lượng về sau, theo đuổi của hắn đã biến cao hơn. Nhìn xem nằm rạp trên mặt đất của Nhật Triệt, Trần Phong lập tức cười, ta không cần ngươi hiệu trùng, chúng ta chỉ là lẫn nhau giao dịch, bất quá như thế nào có thể, ta hy vọng có thể giúp ta lấy tới càng nhiều hạch nguyên liệu đến bổ sung ta nguồn năng lượng. Cái này ta không có vấn đề, chờ ta sau khi trở về liền hướng hạ nghị viện đưa ra xin. Triệt cơ hồ không do dự mở miệng. Một lần tiến hóa liền để có được siêu nhân đồng dạng lực lượng, nếu là đối phương lại để cho hắn tiến hóa một lần, vậy hắn chẳng phải trên đời vô địch. Đến thời điểm cái gì võ giả, cái gì dễ gì, ở trước mặt hắn cũng hết thảy đều là sâu kiến. Rất tốt, chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt. Nói xong, Trần Phong liền đem hướng phía chân trời bay đi. Trên lập tức hô to, cùng tiễn chủ nhân. Chân trời tầng mây bên trong, vị tinh thần quang mang bao khỏa Trần Phong đến nơi này, hắn nhìn một chút vũ trụ, vẫn là trực tiếp đi mặt trăng tu luyện đi, dù sao hiện tại cũng không có việc gì. Có cùng ứng tương quốc bên này vụ giao dịch thứ nhất, về sau hạch nguyên liệu vấn đề liền giải quyết triệt đề. Đồng thời về sau nếu là có khác cần cũng có thể trực tiếp cùng ứng tương quốc sách. Về phần Ghost Phân cùng tam tướng đạn chế tạo, còn cần các loại thiết bị đưa đến, cho nên trong khoảng thời gian này Trần Phong là không có chuyện gì. Không tiếp tục do dự, Trần Phong lúc này liền hóa thành độn quang hướng phía mặt trăng phương hướng mà đi. Hàng không mẫu hạm bên trên. Theo Trần Phong đi xa, chu vi tinh thần quang mang cũng là tiêu tan theo. Mà chết thân ảnh cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Tướng quân các hạ ngươi không sao chứ? Mấy tên sĩ binh lập tức hướng phía Trệt lo lắng hỏi thăm. Thời khắc này Trệt toàn thân trên dưới một điểm quần áo đều không có, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Nhìn xem vây tới sĩ binh Trệt khoát tay áo, ta không sao, đem quần áo lấy tới. Trệt cứ như vậy đứng đấy, gió biển thổi vào nhưng hắn lại là không có cảm giác được nửa điểm hàn ý, đau cùng Dôn dẫn đầu đi tới, đau lúc này mở miệng, tướng quân các hạ, ngươi vừa mới trải qua cái gì, bước tranh đâu? Từ trên thân Trệt quần áo biến mất, đau liền đoán được, Trệt khẳng định trải qua cái gì. Dôn cũng là nhìn chằm chằm Trệt. Trệt vặn vẹo bố néo cổ tay, không có gì, ta chỉ là đạt được tiến hóa. Nghe nói như thế, chu vi chuyên gia cùng các giáo sư cũng đều là vây quanh, nhao nhao hiếu kỳ hỏi thăm, tướng quân các hạ ngươi được cái gì dạng tiến hóa? Bức tranh văn minh dùng cái gì kỹ thuật giúp ngươi tiến hóa? Hắn lại không có cho ra cụ thể kỹ thuật tư liệu. Rất nhiều chuyên gia cùng giáo sư đều là hỏi thăm, chuẩn bị một đám người vây quanh lập tức mày nhíu lại xuống dưới. Cũng chính là hắn cao mày công phu, thân thể của hắn lập tức dài ra một đống lông tóc, đồng thời thân thể cũng là nhanh chóng tất cao, trong nháy mắt một đầu quái vật liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. A, quái vật, quái vật. Một tên lão giáo sư lên tiếng kinh hô. Sau đó trực tiếp bị hủ té ngã trên mặt đất, mà chung quanh các binh sĩ cũng là cùng nhau dùng thương nhắm ngay Trệt. Thật sự là Trệt bộ dáng bây giờ có chút dọa người, không chỉ có toàn thân mọc đầy lông đen, liền mặt đều biến thành cùng dã thú một cái bộ dáng. Thế nào, các ngươi còn muốn đối ta nổ súng? Trệt dùng con ngươi băng lãnh đảo qua một đám sĩ binh, các binh sĩ lập tức cảm giác được một cỗ khí thế đặt ở trên người của bọn hắn. Đau tránh sau lưng ồn, hắn nhìn nói với Trệt, tướng quân các hạ, ngươi. Trệt đối với mình lại biến thành lang nhân bộ dáng có chút đau đầu. Lúc đầu hắn là muốn giấu giếm ở chuyện này, nhưng bây giờ coi như hắn muốn giấu giếm cũng không dối gạt được. Nói không phải nói chỉ cần cảm xúc ổn định liền sẽ không sao, chính mình vừa mới chỉ là nhíu mày thế mà liền lại biến thành lang nhân dáng vẻ. Chết chỉ vào trong đó một tên sĩ binh nói ra, ngươi, đối ta nổ súng. Tên kia sĩ binh lập tức sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, mở một chút thương. Không sai, hiện tại liền đối ta nổ súng, đây là mệnh lệnh. Chết biến thành lang nhân về sau, tính tình muốn so bình thường càng thêm táo bạo. Đặc biệt là mở miệng thời điểm, thanh âm đều không giống như là nhân loại. Chỉ cần nghe được thanh âm này để người nhận không được tê cả da đầu. Tên kia sĩ binh do dự một cái, lập tức cầm lấy trong tay súng trường sau đó đối Trệt đùi nổ súng xạ kích. Khai hỏa âm thanh truyền đến, đạn chuẩn bị vũ khí đánh vào Trệt trên đùi. Để đám người kinh hãi một màn phát sinh, chỉ gặp đạn tại tiếp xúc Trệt đùi về sau lập tức bắn ra hỏa tinh. Súng trường đạn căn bản cũng không có đánh xuyên qua Trệt thân thể. Ha 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 ha, ta có thể chống đỡ được đạn, ta có thể chống đỡ được đạn. Trệt cuồng tiếu thanh âm truyền đến. Trong sân đám người cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kháng trụ đạn, bọn hắn chỉ ở tam giác vàng đám người kia trên thân thấy qua. Liền xem như bọn hắn hiện tại đã có người trở thành siêu phàm người, nhưng cũng căn bản không có khả năng kháng trụ đạn. Dôn cố nén đối Trệt sợ hãi hỏi, tướng quân các hạ, là bức tranh giúp ngươi tiến hóa sao? Trệt nhìn về phía Dôn, lập tức trên mặt tươi cười. Chỉ bất quá hắn nụ cười này liền càng thêm kinh khủng, trong mồm sắc bén răng đều lộ ra ra. Không sai, chính là vĩ đại, chính là hắn giúp ta hoàn thành tiến hóa, trở thành lang nhân. Nghe được lang nhân hai chữ, giữa sân không ít người cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lại là lang nhân, trong truyền thuyết lang nhân. Trời ạ, cái này gọi là vẽ văn minh thế mà đem tướng quân các hạ biến thành lang nhân. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lúc này, Trệt thân thể theo tâm tình của hắn ổn định lại bắt đầu biến trở về bình thường bộ dáng. Đau lúc này hướng phía Trệt hỏi, tướng quân, bức tranh hắn là như thế nào đưa ngươi biến thành lang nhân? Trệt cầm quần áo sau khi mặc tử tế, lập tức trả lời nói ra, một loại ta không biết đến thủ đoạn. Vậy hắn người đâu? Một tên giáo sư hỏi thăm. Trệt lạnh lùng mở miệng, loại kia tồn tại, hắn đi nơi nào là chúng ta có thể biết đến sao? Bất quá hắn đã đáp ứng ta, về sau có thể giúp chúng ta sĩ binh tiến hóa, nhưng bây giờ hắn nguồn năng lượng không đủ, cần hạch nguyên liệu. Nghe vậy, không ít chuyên gia cùng giáo sư trên mặt đều là lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì loại kết quả này cũng không phải là bọn hắn kỳ vọng, bọn hắn càng nhiều là hiểu rõ đến bọn hắn không biết đến khoa học kỹ thuật. Nhưng bây giờ, lại là cái gì khoa học kỹ thuật đều không hề hiểu rõ đến. Một tên chuyên gia nhịn không được mở miệng, "Ai, tướng quân các hạ ngươi hẳn là để hắn lưu lại một chút kỹ thuật. Ngươi là đang chất vấn ta sao?" Trên nhìn chằm chằm tên kia chuyên gia, trên mặt hắn làn da bắt đầu nhô lên, mắt thấy lập tức liền muốn biến thành lang nhân. Dỗ nội vàng mở miệng, "Tướng quân các hạ không nên tức giận, chúng ta cũng chỉ là hỏi một chút." Đã bức tranh văn minh xác thực có thể làm cho chúng ta trở thành siêu năng lực giả thủ đoạn, kia chúng ta về sau liền cần tại bị rẻ gì đe dọa. Trệt coi nhẹ nói ra, rẻ gì? Hắn bây giờ tại trước mặt ta chẳng là cái thá gì. Nghe vậy, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Rẻ gì thực lực là tất cả mọi người biết đến, đối phương không chỉ có thể bay mà đi còn có thể kháng trụ một đống đạn. Tại tam giác vàng, rẻ gì là trừ cái kia thần bí ít bên ngoài mạnh nhất siêu phàm người. Hiện tại Trệt thế mà đối rẻ gì như thế coi nhẹ. Trệt lúc này nói, Dễ gì thực lực bây giờ tối đa cũng chỉ là tiên thiên, thực lực của ta đã có thể so với tiên thiên, mà lại thân thể cường độ muốn vượt xa quá hắn. Chết bắt đầu đem võ giả cảnh giới nói một lần. Nghe xong chết, một tên chuyên gia lúc này giận mắng, cái này Dễ gì coi là thật lòng dạ hiểm độc, hậu thiên nhất trọng đến cửu trọng đằng sau thậm chí còn có tiên thiên cảnh giới, hắn chỉ cấp chúng ta tu luyện tới hậu thiên tam trọng công pháp, đơn giản chính là vô sỉ. Những người còn lại cũng đều là lớn không kém lớn biểu lộ. Bọn hắn trước đó hao tốn nhiều như vậy đại giới, kết quả đổi lấy đồ vật lại chỉ là siêu phàm người nhập môn đồ vật. Cái này khiến bọn hắn có loại bị chơi xỏ cảm giác. Chết nói ra, không có việc gì, cái này Dễ gì phách lối không được bao lâu, chỉ cần chúng ta có thể cùng bức tranh văn minh tạo mối quan hệ, Dễ gì những người kia sớm tối đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, chúng ta đi về trước đi. Chết hiện tại tràn đầy tự tin, hắn giờ phút này chỉ muốn nhanh đi về, hướng hạ nghị viện xin càng nhiều hạch nguyên liệu. Sớm một chút để cho mình chủ nhân thu hoạch được đầy đủ nguồn năng lượng, vậy hắn cũng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này Chết cũng định ôm thật chặt Trần Phong đùi. Lúc này, một tên chuyên gia đi tới Chết trước mặt mở miệng nói ra, tướng quân các hạ ngài huyết dịch có thể hay không đưa đi phân tích một cái. Chuyên gia nói xong lời này liền lui về sau hai bước, hiển nhiên là sợ Chết tức giận. Chết ngược lại là xin không nhiều làm biến hóa, trở về sau ta sẽ đem huyết dịch giao cho sở nghiên cứu. Chết biết rõ, loại chuyện này hắn là không có cách nào tránh khỏi, chỉ có thể đem máu của mình lấy ra. Nhưng nghiên cứu máu của hắn có thể nghiên cứu ra cái gì đến đây? Nghe được Chết đáp ứng, mọi người tại đây đều là không khỏi lộ ra tiếu dung. Có Chết huyết dịch nói không chừng bọn hắn có thể từ đó phát hiện cái gì kỹ thuật. Giữa sân cũng chỉ có Dôn sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù bọn hắn lần này cùng bức tranh văn minh tiếp xúc, nhưng đối với bức tranh văn minh hết thảy bọn hắn vẫn là không hiểu rõ. Thậm chí tới bắt đối phương làm sao đem Triệt biến thành lang nhân bọn hắn cũng không biết rõ. Thứ này cũng ngang với bọn hắn chọn vẹn bỏ ra 2000 tấn hạch nguyên liệu, chỉ là để Triệt một người đạt được siêu phàm năng lực, cuộc mua bán này cũng không có lời. Mà lại hắn còn phát hiện, Triệt đối bức tranh văn minh thái độ phát sinh cải biến. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, Dôn dự định sau khi trở về đem trong chuyện này báo nhất định phải đối Triệt tiến hành giám thị. Tại Triệt mệnh lệnh dưới, hàng không mẫu hạm đội bắt đầu hướng phía Ưng Tương quốc trở về địa điểm xuất phát. Chương 398, đến từ Miên quốc tuyên chiến. Lãnh thổ tranh chấp. Chương 398, đến từ Miên quốc tuyên chiến. Lãnh thổ tranh chấp. Tại Trần Phong tiến về mặt trăng tu luyện thời điểm, Tam Giác Bàng, Đạn Bang tòa thị chính bên trong, Dễ gì đến nơi này. Tại Dễ gì tiếp nhận Đạn Bang Bắc Bộ về sau, mảnh này khu vực hành chính nhân viên cũng đều là về Dễ gì quản lý, tòa thị chính tự nhiên cũng thế. Dễ gì tiên sinh, tình huống chính là như vậy, Miên quốc bên kia nói Đạn Bang Bắc Bộ bên này khu vực hẳn là từ bọn hắn tiếp quản. Một tên thị chính quan lớn đối Dễ gì cung kính mở miệng. Hắn gọi Ngô Đăng Định, là Đạn Bang Bắc Bộ thành thị người phụ trách, nguyên bản hắn là Miên quốc quan viên. Nhưng từ Dễ gì tiếp nhận nơi này về sau, hắn liền mang theo thị chính tất cả người toàn bộ đầu nhập vào Dễ gì. Bởi vì, coi như tại Miên quốc hắn cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng đi theo Dễ gì hắn không chỉ có đãi ngộ cao, đồng thời quyền lực cũng so trước đó lớn hơn. Bọn hắn người hiện tại ở đâu? Dễ gì sắc mặt có chút không dễ nhìn, lần này tới là tiếp vào thông chi chạy tới. Trước đó thời điểm, Miên quốc một mực không có để ý qua Đạn Bang Bắc Bộ, hiện tại đột nhiên muốn tới quản, cái này hiển nhiên là thấy được Đạn Bang Bắc Bộ cải biến, cho nên nghĩ đến bất điểm chỗ tốt. Trong khoảng thời gian này Hạ Vi bọn người ngay tại đối Tam Giác Vàng cải tạo, tăng thêm hắn đã bình định Tam Giác Vàng hỗn loạn. Để Đạn Bang Bắc Bộ bên này du lịch ngành nghề đại hỏa, mỗi ngày đều có đại lượng du khách đến bên này du lịch, cái này mang tới thu thuế cũng không là bình thường cao. Miên quốc khẳng định là coi trọng cái này lợi ích. Bọn hắn ngay tại phòng tiếp khách bên kia chờ lấy ngài, thân phận của người đến còn không biết rõ. Nô Đăng Thịnh trả lời nói, đi, đi gặp. Dễ gì lúc này đi ra tòa thị chính. Nô Đăng Thịnh mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Trên đường, Hắc Hùng ở một bên nhỏ giọng mở miệng, lão đại, cái này Miên quốc người rõ ràng chính là muốn hái đào tử, nhìn thấy Bắc Bộ khu vực biến tốt như vậy, bọn hắn liền không nhịn được tâm động. Dễ gì thấp giọng mở miệng, hái đào tử. Vậy cũng muốn nhìn bọn hắn có hay không thực lực này. Mặc dù tại lãnh thổ bên trên, Đạn Bang Bắc Bộ sắc thực thuộc về Miên quốc, nhưng Dễ gì cũng sẽ không bởi vì cái này liền từ bỏ Đạn Bang Bắc Bộ. Không đừng nói, những năm này bọn hắn tại Đạn Bang Bắc Bộ liền đầu nhập vào đại lượng tâm huyết. Liên tụ biến trạm phát điện đều thành lập mấy tòa, thành thị cải tạo cũng đang tiến hành bên trong, cái này nếu như bị người hái được đào tử, đừng nói chính hắn không vui, hắn cũng không có cách nào cùng Trần Phong đi giao phó. Rất nhanh, Dễ gì mang theo Hắc Hùng bọn người đi vào tòa thị chính phòng khách. Ở chỗ này có ba người đang chờ, cầm đầu một tên trung niên nam nhân, da của hắn đen nhánh, dáng góc nhỏ gầy. Nhìn thấy Dễ gì đi tới, nam nhân lúc này đứng lên, đối Dễ gì rũi ra tay, "Dễ gì tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh a." Dễ gì hiển nhiên không cùng đối phương nắm tay ý tứ, mà là trực tiếp ngồi xuống. Nam nhân cũng không tức giận, mà là tiếp tục mở miệng, "Ta gọi Mẫn Ngang Lai, là Miên quốc Đạn Bang địa khu đương nhiệm bằng giải, chắc hẳn Dễ gì tiên sinh hẳn nghe nói qua tên của ta." Nghe được thân phận của người đến, Dễ gì bên cạnh Ngô Đăng Thịnh bọn người là tâm động giật mình. Đạn Bang Bang Giải, đây chính là Miên quốc chân chính cao tầng, loại này đại nhân vật thế mà đích thân tới. Miên quốc hết thể cũng mới 7 cái bang, mỗi một cái bang bang giải đều là thuộc về đại tướng nơi biên cương đồng dạng tồn tại. Chưa nghe nói qua. Dễ gì trả lời nói, đây cũng không phải là hắn cuồng ngạo, hắn xác thực chưa nghe nói qua đối phương. Nghe nói như thế, Mẫn Ngang Lai bên cạnh một tên quan viên tức giận nói ra, Dễ gì, ngươi giả chẳng cái gì hồ đồ. Nơi này là Đạn Bang, ngươi thế mà không biết chúng ta bang giải. Còn có, mặc dù ngươi bây giờ đang quản lý nơi này, nhưng nói cho cùng cũng là đang vì chúng ta Miên quốc làm việc, thái độ thả chút tôn trọng. Lời này vừa nói ra, giữa sân bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Dễ gì quay đầu nhìn về phía tên kia nói chuyện quan biên, ngươi nói ta là vì các ngươi Miên quốc làm việc. Tên kia quan viên hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ không phải? Đạn bang tất cả khu vực là chúng ta Miên Quốc, chúng ta xem ở ngươi đem Bắc Bộ hỗn loạn cho bình định xuống tới, cho nên mới tạm thời đem bên này khu vực giao cho ngươi quản lý. Bên cạnh Mẫn Ngang Lai cũng không nói lời nào, hiển nhiên là ngầm thừa nhận bên cạnh hắn quan viên tự thuật. Mặc kệ từ chỗ nào loại góc độ đến xem, đạn bang địa khu từ Cố Đô là Miên Quốc lãnh thổ. Chỉ bất quá trước đó bởi vì cái này địa khu quá mức hỗn loạn, các loại quân phiệt san sát, cho nên Miên Quốc bên này mới không có đi quản lý, mà là giao cho những cái kia quân thiệt. Mặc dù Dẹ Dị thanh lý đi những cái kia quân thiệt, nhưng cái địa khu này vẫn như cũng là bọn hắn. Dẹ Dị bên cạnh Hắc Hùng lúc này hướng phía tên kia quan viên đi tới. Nhìn thấy dáng vóc cao lớn Hắc Hùng đi tới, tên kia quan viên lập tức bị hù liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Mẫn Ngang Lai mở miệng nói ra, "Dẹ Dị tiên sinh, không nên tức giận, ta biết rõ ngươi tại Bắc Bộ bên này bỏ ra rất nhiều, hôm nay tới, ta chính là đến nói chuyện này. Chúng ta có thể đem đạn bang Bắc Bộ tiếp tục giao cho các ngươi Dẹ Dị công ty bảo vệ quản lý, nhưng các ngươi hàng năm nhất định phải hướng chúng ta giao nạp nhất định thu thuế, dù sao đây là chúng ta lãnh thổ." Mẫn Ngang Lai trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đây mới là hắn lần này tới mục đích chủ yếu, trước đó thời điểm đối với Bắc Bộ khu vực hắn căn bản cũng không quan tâm. Có thể theo Dẹ Dị bình định bên này hỗn loạn, nơi này liền phát sinh long trời lở đất cải biến. Du lịch ngành nghề đại hưng, cư dân thu nhập trình độ dâng lên, sau đó lại là thành thị cải tạo. Căn cứ hắn đạt được tình báo, Dẹ Dị thế mà để đạn bang Bắc Bộ toàn bộ khu vực đều mở điện, mà lại điện giá còn cứ thấp, cái này tự nhiên để bọn hắn đỏ mắt. Bất quá, Mẫn Ngang Lai cũng không muốn quá nhiều đắc tội Dẹ Dị. Dù sao, Dẹ Dị trước đây thế nhưng là xử lý tam giác vàng tất cả quân thiệt, thậm chí liền Anh Hoa quốc quân đội đều đánh bại. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Dẹ Dị thực lực quân sự. Ha 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 ha. Dẹ Dị nhịn cười không được. Tam giác vàng đạn bang Bắc Bộ lâu dài đều thuộc về hỗn loạn khu vực, Miên Quốc trước đó đều không có tới quản qua, hiện tại đột nhiên đi lên liền muốn thu thuế. Cái này nói rõ là nghĩ vớt chỗ tốt, nếu là hắn đồng ý, kia chẳng phải thành loan đại đầu. Nhìn thấy Dẹ Dị đột nhiên cười to, Mẫn Ngang Lai nhướng mày, "Dẹ Dị, ngươi cười cái gì?" Dẹ Dị thu hồi tiểu dung, nhìn xem Mẫn Ngang Lai, "Không có gì, ta chỉ là cười ngươi có chút ý nghĩ hao huyền, ta cho ngươi biết, đạn bang Bắc Bộ là tam giác vàng, mà tam giác vàng hiện tại về ta quản, không tới phiên các ngươi Miên Quốc đến nhúng tay, lập tức mang theo ngươi người cút cho ta." Nghe nói như thế, Mẫn Ngang Lai sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, Dẹ Dị thế mà lại như thế không nể mặt mũi, trực tiếp để hắn lăn. Hắn nhưng là đạn bang ban giải. Mẫn Ngang Lai nhìn chằm chằm Dẹ Dị, ta thừa nhận ngươi lực lượng vũ trang rất mạnh, nhưng ngươi nói cho cùng cũng chỉ là một cái quân phiệt mà thôi, mà chúng ta Miên Quốc là một quốc gia. Mẫn Ngang Lai lời này chính là uy hiếp, đồng thời cũng là cho Dẹ Dị cảnh cáo. Dẹ Dị liền muốn nổi giận, nhưng nghĩ tới trước đó Trần Phong nói với hắn, giải quyết hết cùng xung quanh mấy cái quốc gia lãnh thổ tranh chấp thời điểm có thể nói trước hết nói, không muốn trực tiếp trở mặt. Hắn lúc này mở miệng nói ra, ngươi nói đúng, nơi này đúng là các ngươi Miên Quốc lãnh thổ, nhưng các ngươi từ vài thập niên trước bắt đầu liền không có quản qua nơi này, hiện tại đột nhiên chạy tới muốn thu thuế, dựa vào cái gì? Các ngươi đối với nơi này từng góp sức sao? Vẫn là nói chúng ta giao nộp diệt những cái kia quân phiệt thời điểm, các ngươi cho chúng ta trợ giúp qua vũ khí trang bị. Nhìn thấy Dẹ Dị tựa hồ là muốn nói, Mẫn Ngang Dị tổng lúc cười, đàm phán hắn nhưng là nhất am hiểu. Bất kể như thế nào, đạn bang Bắc Bộ là chúng ta Miên Quốc lãnh thổ, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chúng ta có quyền lực thu lấy bên này địa khu thu thuế. Dẹ Dị trong lòng thở dài, lão bản à, không phải ta không muốn cùng bọn hắn nói à, đây là không có cách nào nói à. Dẹ Dị lúc này đứng lên, sau đó đối Hắc Hùng nói ra, đánh gãy chân của bọn hắn, lại đem bọn hắn cho ta ném ra bên ngoài. Hắc Hùng nghe vậy, lập tức tiến lên đem Mẫn Ngang Lai bọn người nhấc lên, lực lượng của hắn cực lớn, cơ hồ là một cái tay xách một cái. Bị Hắc Hùng xách tại trong tay, Mẫn Ngang Lai kinh hãi lên tiếng, "Dẹ Dị, ngươi làm cái gì? Ngươi biết rõ ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không? Ngươi đây là tại chế tạo chiến tranh." Mẫn Ngang Lai là thật không nghĩ tới, vừa mới còn muốn cùng hắn nói Dẹ Dị, đột nhiên liền trở mặt, hơn nữa còn muốn đánh gãy chân của bọn hắn, Dẹ Dị làm sao dám? Nhưng mà, hắn lời này vừa nói xong, cũng cảm giác hai chân truyền đến kịch liệt đau nhức, chỉ gặp Hắc Hùng trực tiếp đem hắn đuổi cho bóp nát. "A!" Mẫn Ngang Lai phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, "Dẹ Dị, ngươi cái tên điên này, ngươi cái tên điên này." Tại Dẹ Dị bên cạnh Ngô Đăng Thịnh do dự một cái mở miệng nói ra, "Dẹ Dị tiên sinh, làm như vậy, Miên Quốc rất có thể sẽ đối chúng ta xuất động lực lượng quân sự." Ngô Đăng Thịnh cũng không nghĩ tới, Dẹ Dị sẽ làm như vậy, đây chính là đạn bang bang giải, trực tiếp liền vận dụng vũ lực đây là hoàn toàn không cho Miên Quốc mặt mũi. Mà lại từ trên quốc tế tới nói, nơi này lãnh thổ đúng là Miên Quốc, bọn hắn là không chiếm lý. Dẹ Dị vô vô Ngô Đăng Thịnh bà bay, "Nô, Long Quốc có câu thành ngữ gọi là đến tiến thêm thước. Nếu là hôm nay ta đáp ứng cho bọn hắn giao nạp thu thuế, lần tiếp theo bọn hắn muốn sẽ càng nhiều. Mà lại bọn hắn coi như xuất động lực lượng quân sự kia lại như thế nào, chẳng lẽ chúng ta sẽ sợ không thành, ngươi đem nơi này quản lý tốt là được, sự tình khác giao cho ta." Nói xong, Dẹ Dị liền hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Đã độc thủ, vậy hắn liền muốn chuẩn bị, cùng lắm thì liền đánh một trận, nói đến lính của hắn cũng thật lâu không có trải qua thực chiến. Theo Dẹ Dị đem Mẫn Ngang Lai các loại một đám Miên Quốc cao quản đánh gãy chân ném ra đạn bang Bắc Bộ, toàn bộ Miên Quốc cao tầng đều bị chấn động. Dẹ Dị loại hành vi này không thể nghi ngờ chính là đang gây hấn với bọn hắn Miên Quốc. Miên Quốc, bên trong so đều, nơi này là Miên Quốc thủ phủ. Ở bên trong so đều trung tâm phủ tổng thống bên trong, giờ phút này Miên Quốc mấy cao tầng đều tề tụ ở đây. Tổng thống Tụng Ba Tư nhìn về phía mọi người nói, tình huống các ngươi cũng đều biết rõ, Dẹ Dị không chịu hướng chúng ta giao nạp thu thuế, hơn nữa còn đối Mẫn Ngang Lai bọn người thực hành hãm hại. Ngồi ở bên trái một tên tư lệnh quan lúc này vỗ bàn một cái, "Hừ, cái này Dẹ Dị đơn giản vô pháp vô thiên, ngài tổng thống, ta trước đây liền đề nghị tại Rẹ Dị tiếp nhận đạn bang Bắc Bộ thời điểm, chúng ta nên tiến hành can thiệp. Trước đây Rẹ Dị xử lý đạn bang Bắc Bộ quân phiệt về sau, Miến Quốc phương diện liền tổ chức qua tương quan hội nghị. Nhưng bởi vì cái khác hai nước cũng không có động làm, cho nên Miến Quốc bên này cũng liền không động tác, liền thả Nhâm Kiệt Khắc tiếp quản đạn bang Bắc Bộ khu vực. Cái kia thời điểm không thể nghi ngờ là bọn hắn tốt nhất hạ thủ thời điểm, bởi vì ngay lúc đó Rẹ Dị vừa mới cùng quân phiệt đánh giặc xong, lực lượng quân sự còn rất yếu. Hiện tại Rẹ Dị bên kia có bao nhiêu người? Tùng Ba Tư hỏi thăm. Trước đó nói chuyện tư lệnh quan mở miệng, căn cứ tình báo của chúng ta nhân viên điều tra, Rẹ Dị tại Tam Giác Vàng căn cứ quân sự có dân binh số lượng ước chừng tại 8 vạn tả hữu. Mặc dù số người của bọn họ rất ít, nhưng bọn hắn trang bị lại vô cùng tân tiến, không chỉ có phối hữu xe đạn đạo còn có trước mắt trên thế giới tiên tiến nhất xe tăng cùng xe bọc thép. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều là trầm xuống. Xe đạn đạo đều có, đây là Tam Giác Vàng lịch sử nhậm chức gì một cái quân phiệt đều chưa từng có quân sự trang bị. Hẳn là Long Quốc bên kia bán ra cho Rẹ Dị, lần này có chút khó làm. Tùng Ba Tư sợ lên đầu. Giờ phút này hắn có chút nhớ nhung từ bỏ đạn bang Bắc Bộ cái địa khu này, cái này địa phương vốn là không lớn, mà lại lâu dài bọn hắn đều không có để ý hạt. Lần này phái người tới hướng Rẹ Dị đòi hỏi thu thuế, cũng là bởi vì thấy được lợi ích. Thật muốn cùng Rẹ Dị bên kia đánh nhau, vậy bọn hắn bên này coi như có thể thắng, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Tư lệnh quan lúc này mở miệng, ngài tổng thống, hiện tại đã không phải là lãnh thổ vấn đề, mà là chúng ta Miến Quốc tôn nghiêm vấn đề, nếu là mặt mũi này không tìm về đến, quốc tế xã chiếu cố thấy thế nào chúng ta? Rẹ Dị nói cho cùng cũng chỉ là một cái quân thiện, chúng ta Miến Quốc thế nhưng là có được 50 vạn quân đội, xe đạn đạo chúng ta cũng tương tự có. Lại nói, chuyện này là chúng ta chiếm lý, là Rẹ Dị xâm phạm chúng ta lãnh thổ. Tùng Ba Tư vẫn còn có chút do dự, thế nhưng là Rẹ Dị giống như cùng Long Quốc có quan hệ. Long Quốc có thể đem trang bị bán cho Rẹ Dị, kia quan hệ của song phương khẳng định không tầm thường, cho nên Tùng Ba Tư rất lo lắng Long Quốc sẽ nhúng tay chuyện này. Long Quốc chắc chắn sẽ không nhúng tay chuyện này, đây là lãnh thổ tranh chấp, nếu như bọn hắn can thiệp, kia tất nhiên sẽ gây nên quốc gia khác phản cảm. Tư lệnh quan chém đinh chặt sắt nói. Nhưng Tùng Ba Tư vẫn như cũ có chút do dự. Lúc này, một tên cao tầng mở miệng nói, "Ngài tổng thống, chẳng lẽ ngươi quên Tam Giác Vàng xuất hiện địa ngoại văn minh sao? Đây chính là liền ứng tương quốc đều vô cùng động tâm độ bận." Lời này vừa nói ra, Tùng Ba Tư nguyên bản do dự thần sắc trong nháy mắt biến mất. Đối với Tam Giác Vàng xuất hiện địa ngoại văn minh sự tình, hắn tự nhiên là biết đến. Chuyện này lúc ấy tại trên quốc tế đưa tới sóng to gió lớn, mà lại Rẹ Dị còn làm hai trận đấu giá hội, chuyên môn đấu giá địa ngoại văn minh đồ vật. Tùng Bạch lúc này mở miệng, lập tức phát biểu quốc tế tuyên bố chúng ta đối Rẹ Dị tuyên chiến, đồng thời tại liên hệ ương tương quốc cùng Anh Hoa quốc nói cho bọn hắn, chúng ta cần quân sự viện trợ, nếu là bọn hắn chịu hỗ trợ chờ đánh bại Rẹ Dị về sau, chúng ta nguyện ý chia sẻ lấy được địa ngoại văn minh tin tức. Phòng hội nghị tất cả mọi người là đồng thời đứng dậy, đối Tùng Ba Tư cúi chào. Cũng cơ hội tại cái này chàng hội nghị vừa kết thúc, Miến Quốc ngay tại trên quốc tế phát biểu một thì tuyên bố nội dung rất đơn giản, đó chính là Rẹ Dị công ty bảo vệ xâm chiếm bọn hắn Miến Quốc lãnh thổ, hơn nữa còn cự không trao trả. Vì giữ gìn chủ quyền, Miến Quốc quyết định hướng Rẹ Dị công ty bảo vệ tuyên chiến. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt tại quốc tế xã hội đưa tới to lớn chấn động. Đối với Tam Giác Vàng, trên quốc tế rất nhiều người cũng đã như sấm bên tai, đặc biệt là mấy năm gần đây, phàm là có tin tức lớn vậy cũng là liên quan tới Tam Giác Vàng. Hiện tại Miến Quốc đột nhiên đối Rẹ Dị công ty bảo vệ tuyên chiến, rất nhiều quốc gia không khỏi mong đợi bắt đầu. Những quốc gia này tự nhiên đều là muốn đạt được Tam Giác Vàng bên kia liên quan tới địa ngoại văn minh tin tức. Một chút quốc gia người bắt đầu ở trên mạng đối Miến Quốc tiến hành ủng hộ, mà trong đó Anh Hoa quốc dân mạng là nhất là ủng hộ Miến Quốc bảo vệ lãnh thổ của mình. Không sai, Rẹ Dị công ty bảo vệ quá mức phách lối, không chỉ có xâm chiếm người khác lãnh thổ, hơn nữa còn đánh đối phương quan viên, cái này hoàn toàn chính là một cái tổ chức khủng bố. Chúng ta Anh Hoa quốc nhất định phải ủng hộ, ta đề nghị quốc phòng bên kia tranh thủ thời gian đưa một nhóm trang bị trợ giúp đi qua. Anh Hoa quốc dân mạng cũng không có quên trước đây Rẹ Dị công ty bảo vệ đối bọn hắn Anh Hoa quốc nhục nhã, đặc biệt là lần trước bọn hắn còn phái quân đội đi qua tìm lại mặt mũi. Kết quả chàng tử không có tìm trở về, ngược lại còn ném đi mặt mũi. Hiện tại có tốt như vậy cơ hội, bọn hắn tự nhiên muốn tại trên internet mang tiết tấu. Trên internet nhằm vào Rẹ Dị công ty bảo vệ dư luận không ngừng, duy nhất ủng hộ Rẹ Dị công ty bảo vệ cũng chỉ có Long Quốc dân mạng. Cái này Miến Quốc có phải hay không đầu óc có vấn đề, mấy chục năm đều không có để ý đạn bang Bắc Bộ, hiện tại đột nhiên muốn tiếp quản. Cái này còn muốn dùng, chính là nhìn thấy đạn bang Bắc Bộ thay đổi tốt hơn, muốn kiếm một chén canh. Ai, lúc đầu ta tháng sau còn dự định đi du lịch, nếu là cái này địa phương hiện tại lại về Miến Quốc quản, ta thì không đi được. Yên tâm đi, Rẹ Dị công ty bảo vệ thực lực quân sự vẫn là rất mạnh, Miến Quốc không dễ dàng như vậy cầm xuống. Chương 399, Tiến quân đạn bang Nam Bộ. Đại chiến mở ra. Chương 399, Tiến quân đạn bang Nam Bộ. Đại chiến mở ra. Ương Tương Quốc, Hạ Nghị viện. Tại Miến Quốc tuyên bố đối Tam Giác Vàng khai chiến về sau, Ương Tương Quốc bên này cũng là lập tức mở một tràng hội nghị, tham gia cái này tràng hội nghị đều là Ương Tương Quốc cao tầng. Nếu như là quốc gia khác địa khu tranh đấu, trên cơ bản cũng chỉ sẽ là quân bộ đến thương nghị loại sự tình này. Nhưng chuyện lần này lại quan hệ đến Tam Giác Vàng, vậy liền không đồng dạng. Hạ nghị viện nghị trưởng ngồi tại bàn hội nghị chủ vị, tại bên cạnh hắn là Trệ Cùng Rôn. Miến Quốc bên kia hướng chúng ta đưa ra viện trợ, để chúng ta cho trang bị ủng hộ, các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Nghị trưởng nhìn về phía đám người mở miệng. Một tên quan lớn mở miệng nói ra, ta cho rằng chúng ta hẳn là cho trang bị viện trợ, Miến Quốc đối Rẹ Dị khai chiến đối chúng ta cũng là có chỗ tốt, ít nhất có thể dò xét rõ ràng Rẹ Dị bên kia thực lực đến cùng đến loại trình độ nào. Tên này quan lớn giọng điệu cứng rắn nói xong, mặt khác một tên nghị viên liền phản bác nói ra, không được, chúng ta bây giờ cùng Dẹ Dị là cùng cầu quan hệ, nếu là chúng ta trợ giúp Miến Quốc, Dẹ Dị không bán cho chúng ta đan dược làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, giữa sân mọi người sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, bọn hắn cũng cảm giác được bị khuất, bọn hắn lương tương quốc cái gì thời điểm bị người nắm mũi dẫn đi qua. Nhưng đối mặt có thể làm cho người biến thành siêu phàm người đan dược, bọn hắn cũng chỉ có thể bị Dẹ Dị nắm mũi dẫn đi. Nghị trường nhìn thoáng qua Trệt, tướng quân, ngươi hôm nay làm sao không phát biểu ý kiến? Những người còn lại lúc này cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Trệt. Bọn hắn đều đã biết rõ, Trệt đã trở thành siêu phàm người, mà lại tiến hóa thành trong truyền thuyết lang nhân. Chuyện này thế nhưng là tại ứng tương quốc cao tầng ở trong đưa tới chấn động. Ứng tương quốc bên này trước tiên liền đối Trệt tiến hành một loạt kiểm tra, nhưng bất kể thế nào kiểm tra đều không có phát hiện Trệt là như thế nào trở thành lang nhân. Trệt lung lay đầu mở miệng nói ra, nghị trưởng, ta cho rằng chúng ta có thể cho trang bị viện trợ, dễ gì coi như về sau không bán chúng ta đan dược vậy thì thế nào? Chúng ta đã cùng bức tranh văn minh thành lập liên hệ, có bức tranh văn minh tại, chúng ta ương tương quốc đồng dạng có thể xuất hiện siêu phàm người. Chết trong khoảng thời gian này tâm tính đã hoàn toàn thay đổi, lúc đầu cái này chẳng hội nghị hắn đều không muốn tới tham gia. Bởi vì hắn hiện tại đối với người bình thường đều có một loại nhìn xuống đồng dạng thái độ. Mình bây giờ cùng những người này thế nhưng là không đồng dạng, hắn là chân chính siêu phàm người. Nghị trường hỏi, kia mấy cái gì thời điểm sẽ xuất hiện lần nữa? Chết mở miệng nói, chỉ cần chờ nhóm chúng ta đem hạch nguyên liệu chuẩn bị kỹ càng, hắn tự nhiên là sẽ liên hệ chúng ta. Nghị trưởng thở dài một tiếng, chết, ngươi hẳn là minh bạch. Chúng ta cần cũng không phải là một cái siêu phàm người, mà là đại lượng siêu phàm người, nếu như bức tranh chỉ là cùng trước đó đồng dạng chỉ làm cho một người trở thành siêu phàm người, kia giá quá lớn. Lần trước 2000 tấn hạch nguyên liệu, chỉ đổi Trệt như thế một cái siêu phàm người, cái này tại ương tương quốc cao tầng xem ra là không có lời. Trệt nghiêm mặt nói, nghị trưởng, bức tranh là có thể giúp chúng ta tiến hóa ra đại lượng siêu phàm người, chỉ bất quá hắn bây giờ có thể nguyên không đủ. Trệt hiện tại đối với bức tranh có cùng nhiệt sùng bái, hắn thấy chính mình vị này chủ nhân là không gì làm không được. Rốt lúc này cười nói ra, ta đồng ý Trệt tướng quân, nhưng chúng ta vẫn là làm hai tay chuẩn bị, mọi người cũng đừng quên ít thế nhưng là có thể chui vào chúng ta vũ khí hạt nhân trộm lấy hạch đạn, tam giác vàng có vị này tại, chúng ta liền không thể bên ngoài cùng hắn là địch. Hừ, ít tính là gì, hắn chỉ cần dám đến, ta liền để hắn có đến mà không có về. Trên lộ ra rất coi nhẹ. Hắn đã khảo nghiệm qua thực lực của mình, tự nhận là không thể so với cái kia ít trên lệnh bao nhiêu. Giữa sân đám người đối với Trệt đều không có trả lời, bọn hắn cũng đã phát hiện, từ khi Trệt trở thành siêu phàm người về sau, tính cách này liền phát sinh biến hóa. Lần trước gặp mặt tổng thống, thậm chí đều đối tổng thống chẳng thèm ngó tới, đơn giản cuồng đến không biên giới. Khu khu, vậy dạng này đi, chúng ta liền không bên ngoài trên trợ giúp Miến Quốc, chúng ta tướng quân sự tỉnh trang bị đưa cho Anh Hoa Quốc, để Anh Hoa Quốc bên kia đi viện trợ. Nghị trưởng cấp ra một cái biện pháp. Trong sân tất cả mọi người là gật đầu, xác thực phương pháp này có thể để cho bọn hắn lẩn tránh rơi cùng Dẹ Dị xung đột chính diện. Để Anh Hoa Quốc cùng Miến Quốc đi đối phó Dẹ Dị, bọn hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được rồi. Sự tình cứ như vậy quyết định, chuyện này liền giao cho Zôn phụ trách, Zôn ngươi lưu một cái, những người khác tạm đi đi. Theo nghị trưởng lời nói xong, phòng hội nghị đám người cũng đều là tán đi. Toàn bộ phòng hội nghị liền chỉ còn lại có nghị trưởng cùng Zôn. Nghị trưởng nhìn xem Zôn hỏi thăm, Trệt mấy ngày gần đây nhất biểu hiện như thế nào. Nghị trưởng sắc mặt có chút nghiêm túc, Zôn trước đó cũng là Trệt có thể sẽ phản bội ương tương quốc sự tình nói cho hắn. Hết thảy bình thường, gần nhất hắn đều đang bận rộn thu thập hạch nguyên liệu sự tình, nhưng phê duyệt một mực không có đồng ý, chỉ sợ hắn về sau sẽ khai thác thủ đoạn quá khích. Zôn trả lời nói, nghị trưởng vẻ mặt nghiêm túc, xem ra cũng không phải là bức tranh đem hắn cho khống chế, mà là chính hắn chủ động đầu nhập vào đối phương. Muốn hay không đem hắn khống chế lại? Zôn hỏi thăm. Mặc dù Trệt đã tiến hóa thành lang nhân, nhưng lấy ương tương quốc thủ đoạn muốn khống chế lại vẫn là rất đơn giản. Nghị trường lắc đầu, tạm thời không cần, tiếp tục giám thị liền tốt. Trệt mặc dù biểu hiện đối bức tranh văn minh rất sùng kính, nhưng không có chân chính làm ra phản bội ương tương quốc hành vi, còn chưa tới trực tiếp khống chế tình trạng. Lại nói, Trệt hiện tại cùng bức tranh văn minh quan hệ cũng không tầm thường. Một khi nhốt Trệt, bức tranh văn minh khả năng liền sẽ đối bọn hắn bất mãn, hiện tại ương tương quốc còn hy vọng từ bức tranh văn minh nơi đó thu hoạch được càng nhiều khoa học kỹ thuật. Minh bạch, vậy ta hiện tại liền đi liên hệ Anh Hoa quốc. Zôn mở miệng. Nghị trường gật đầu, đi thôi, muốn bí ẩn một chút. Buổi tối 7 giờ, Tam Giác Vàng, trong căn cứ quân sự. Tại Miến Quốc đối Tam Giác Vàng tuyên chiến về sau, Dẹ Dị liền lập tức triệu tập bên ngoài sĩ binh trở về. Hiện tại Dẹ Dị bên này sĩ binh tổng số lượng tổng cộng có 800 người, xe tăng cùng xe bọc thép phân biệt đều có 200 chiếc, trong đó máy bay chiến đấu còn có hơn 30 khung. Dẹ Dị hiện tại thực lực quân sự đã tương đương với một chút quân sự tiểu quốc. Đây là bởi vì Trần Phong đem đại lượng trang bị đưa đến bức tranh thế giới, không phải Dẹ Dị bên này quân lực càng mạnh. Căn cứ trên bãi tập, giờ phút này mấy vạn tên sĩ binh đều đã kinh tập kết xong xuôi. Trải qua lâu như vậy thời gian huấn luyện, Dẹ Dị bên này sĩ binh cũng so trước đây muốn chuyên nghiệp rất nhiều, không còn là trước kia tản mạn dân binh. Dẹ Dị mang theo Hắc Hùng cùng Dã Lang đi tới trên bãi tập, mấy vạn tên sĩ binh lập tức đều nhịp đối Dẹ Dị cúi chào. Dẹ Dị cao giọng mở miệng, ngay tại 3 giờ trước, Miến Quốc đột nhiên đối chúng ta tiến hành tuyên chiến, chúng ta Dẹ Dị công ty bảo vệ một mực tuân theo người không phạm ta không phạm người tôn chỉ, nhưng bây giờ có người muốn xâm lấn chúng ta gia viên, đem chúng ta những năm này tâm huyết cho cướp đi, nói cho ta, các ngươi đáp ứng sao? Dẹ Dị lời nói xong, phía dưới sĩ binh liền cùng kêu lên hô to, không đáp ứng. Gia nhập Dẹ Dị bên này sĩ binh đại bộ phận đều là bản xứ người, bọn hắn rõ ràng biết rõ Tam Giác Vàng biến hóa là thế nào tới. Trước kia Tam Giác Vàng hỗn loạn không chịu nổi, các loại quân phiệt săn sát, sinh hoạt ở nơi này người bình thường có thể nói là khổ không thể tả. Nhưng từ khi Dẹ Dị thanh lý mất nơi này quân phiệt về sau, ai cũng có thể nhìn đến đây phát sinh to lớn cải biến. Hiện tại tam giác vàng người bình thường không chỉ có duy trì kế sinh nhai công việc, mà lại sinh hoạt trình độ cũng so trước kia muốn tốt hơn nhiều. Bọn hắn những này gia nhập Dẹ Dị công ty bảo vệ sĩ binh, cũng không còn là giống trước đó đồng dạng chỉ là vì tiền vàng tới làm binh, mà là có tín ngưỡng. Đối với mấy cái này sĩ binh tới nói, bọn hắn đã sớm coi tam giác vàng là làm là một quốc gia, bọn hắn gia nhập Dẹ Dị công ty bảo vệ, đó chính là tại chính thủ hộ gia biên. Rất tốt, quyết tâm của các ngươi để cho ta vui mừng, lưu lại 3 vạn người trấn thủ căn cứ cùng trang viên, những người còn lại đều đi theo Dã Lang xuất phát. Dẹ Dị lập tức ra lệnh. Dã Lang lúc này vung tay lên, xuất phát. Các binh sĩ nghe vậy, cũng đều là lập tức hành động bắt đầu, từng chiếc xe tăng cùng xe bọc thép bắt đầu hướng phía đạn bang nam bộ khu vực mà đi. Dẹ Dị đương nhiên sẽ không chờ lấy đối phương đánh tới cửa, bọn hắn mới đi phản kích. Khi biết Miến Quốc đối bọn hắn tiến hành tuyên chiến về sau, Dẹ Dị liền dùng tốc độ nhanh nhất triệu tập nhân thủ. Hắn lựa chọn chủ động xuất kích, mà lại phải dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp đánh xuống đạn bang nam bộ. Đem đạn bang địa khu triệt để đặt vào tam giác vàng bên trong phạm vi quản hạt. Chỉ cần chiếm lĩnh đạn bang, như vậy Miến Quốc lại nghĩ tiến công liền sẽ biến rất phiền phức, bởi vì đạn bang địa hình phức tạp, thậm chí một chút khu vực dạ đạ đều không được tác dụng rất lớn. Tại các binh sĩ sau khi xuất phát, Dẹ Dị hướng phía bên người Hắc Hùng hỏi, ngươi người đều chuẩn bị xong chưa? Hắc Hùng gật đầu, 3000 tên võ giả đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, đều là tiên thiên võ giả. Hắc Hùng mang trên mặt vẻ hưng phấn, bây giờ Dẹ Dị bên này võ giả số lượng gần 8000 người, mà trong đó đến tiên thiên liền có 3000 người. Hắc Hùng lần này phụ trách mang theo cái này 3000 người làm đặc khiển tiểu đội đi tập kích Miến Quốc tại đạn bang Nam Bộ chú quân bộ chỉ huy. Chỉ cần cầm xuống đối phương bộ chỉ huy, vậy bọn hắn thương vong của binh sĩ liền có thể hạ thấp nhỏ nhất. Ừm, tận lực cẩn thận một chút. Dẹ Dị căn dặn nói. Mặc dù tiên tiên thực lực võ giả rất mạnh, nhưng đối mặt một chút vũ khí hạng nặng vẫn là không địch nổi. Những này võ giả đều là phí hết rất nhiều đan dược bồi dưỡng lên, Dẹ Dị tự nhiên không hy vọng nhìn thấy vất vả bồi dưỡng lên võ giả hy sinh hết. Hắc Hùng do dự một cái hỏi, lão đại, chuyện này ngươi không có nói với lão bản sao? Dẹ Dị lúc này nói ra, lão bản tại tu luyện, loại chuyện này không cần thiết quấy rầy hắn. Hắc Hùng nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, lập tức liền mang theo người xuất phát. Tại căn cứ quân sự người rời đi về sau, Dẹ Dị liền chuẩn bị trở về bộ chỉ huy đi chỉ huy. Hắn hôm nay đã trông coi toàn bộ tam giác vàng, đồng thời bọn thủ hạ số càng là có hơn 8 vạn, đương nhiên sẽ không giống như trước đồng dạng chạy tới tiền tuyến tác chiến. Ngay tại Dẹ Dị vừa ly khai căn cứ quân sự thao trường, Lâm Vi liền đối diện đi tới. Nhìn thấy Lâm Vi, Dẹ Dị trên mặt lập tức phủ lên tiểu dung, "Lâm giáo sư, sao ngươi lại tới đây?" Đối Lâm Vi Dẹ Dị vẫn là phi thường cung kính, cái này không chỉ có bởi vì Lâm Vi cùng Trần Phong quan hệ không tầm thường, càng nhiều là bởi vì hắn từ trên thân Lâm Vi cảm thấy nguy hiểm. Cảm giác này trước kia là không có, thẳng đến mấy năm gần đây mới xuất hiện. Bây giờ Dẹ Dị đã là hóa cảnh đỉnh phong võ giả, đối với nguy hiểm đã có nhất định dự báo. Lâm Vi có thể để cho hắn cảm giác được uy hiếp, rất hiển nhiên thực lực là còn mạnh hơn hắn. Mặc dù cái này không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ tới tự mình lão bản cùng Lâm Vi quan hệ, Lâm Vi biến rất mạnh liền cũng không kỳ quái. Lâm Vi nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên triệu tập nhân thủ nhiều như vậy? Dẹ Dị bên này triệu tập nhân thủ, Lâm Vi cái thứ nhất liền phát hiện, dù sao nàng là có linh thức, coi như Dẹ Dị hành động tại bí ẩn cũng không gạt được nàng. Dẹ Dị lúc này nói ra, Lâm giáo sư yên tâm, chỉ là một chút việc nhỏ, chúng ta sẽ xử lý tốt. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Vi sắc mặt nghiêm túc. Dẹ Dị bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem Miến Quốc đối bọn hắn tuyên chiến sự tình nói một lần. Nghe xong Dẹ Dị, Lâm Vi nhíu nhíu mày, từ lãnh thổ đi lên giảng nơi này đúng là Miến Quốc lãnh thổ. Nhưng Miến Quốc hẳn là biết rõ Dẹ Dị bên này thực lực, đối phương còn dám khai chiến, kia khẳng định là có chỗ ỷ vào. A, ngươi muốn cẩn thận một chút, Miến Quốc phía sau có thể sẽ có ương tương quốc hoặc là quốc gia khác ủng hộ, mà khác chuyện này tận lực không nên náo quá lớn. Làm một cái nhân viên nghiên cứu, Lâm Vi càng hy vọng tam giác vàng ổn định, dạng này cũng có thể để bọn hắn an tâm nghiên cứu. Lâm giáo sư mời yên tâm, lấy chúng ta bây giờ thực lực quân sự, coi như ương tương quốc phái ra quân đội đến cũng không có việc gì. Dẹ Dị lộ ra rất tự tin. Lâm Vi lại hỏi, hắn biết rõ chuyện này sao? Dẹ Dị tự nhiên biết rõ Lâm Vi nói người nào, hắn trả lời nói ra, lão bản không phải đi tu luyện sao? Ta cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phải quấy rầy hắn. Lâm Vi ngẩng đầu nhìn bầu trời, lập tức gật đầu, được chưa? Nếu là gặp được phiền phức, ngươi vẫn là thông chi một cái hắn tương đối tốt. Trần Phong không tại, Lâm Vi vẫn còn có chút lo lắng. Dẹ Dị lúc này hiếu kỳ hỏi, Lâm giáo sư, ngươi biết rõ lão bản đi kia tu luyện sao? Đối với tự mình lão bản hướng đi, Dẹ Dị là một mực không biết đến, mà lại hắn cũng không dám hỏi. Chỉ sợ toàn bộ tam giác vàng cũng chỉ có Lâm Vi rõ ràng. Lâm Vi lúc này dùng tay chỉ giữa bầu trời ánh trăng, ngay tại kia đây. Nói xong, Lâm Vi liền hướng phía trang viên trở về. Dẹ Dị nhìn xem giữa bầu trời ánh trăng sững sờ xuất thần, ánh trăng. Lão bản ở trên mặt trăng nếu như là người khác, Dẹ Dị quả quyết không dám tin tưởng đối phương là đi mặt trăng, bởi vì cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Nhưng Lâm Vi nói là Trần Phong, vậy rất có thể chính là thật. Giờ khắc này, Dẹ Dị quan niệm lần nữa bị xung kích. Đây chính là mặt trăng à, cự ly địa cầu 38 vạn km xa, tự mình lão bản thế mà có thể đến đó tu luyện. Đồng thời, hắn cũng muốn không minh bạch, Trần Phong là thế nào đi mặt trăng? Cưỡi phi thuyền? Cái này hiển nhiên không có khả năng. Hiện tại trên thế giới có được mang người hàng không vũ trụ kỹ thuật quốc gia cứ như vậy mấy cái, mỗi lần có người cưỡi hỏa tiễn tiến về vũ trụ đều sẽ có báo cáo tin tức. mà lại tự mình lão bản cũng không phải phi hành gia a. Toàn thế giới trước mắt duy nhất thương nghiệp mang người hàng không vũ trụ công ty chính là ở Bases, nhưng nhà này công ty gần nhất nhưng không có tặng người trên vũ trụ kế hoạch. Chẳng lẽ lão bản là từ địa cầu bay thẳng đến trên mặt trăng đi? Dễ gì nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm giác ra đầu tê dại một hồi. Đây chính là 38 vạn dặm, mà lại đoạn đường này cũng không phải lục địa, mà là tại vũ trụ loại kia chân không hoàn cảnh. Dễ gì giờ khắc này đối Trần Phong càng thêm kính sợ. Hắn phát hiện, càng là hiểu rõ Trần Phong thì càng để hắn sợ hãi. Đạn bang Nam Bộ, trèo lên Ni Bồ Địa. Nơi này đóng quân cái này Miến Quốc đệ thập tứ sư. Đệ thập tứ sư phối trí có một cái trang giáp đoàn, hai cái pháo binh đoàn cùng ba cái bộ binh đoàn. Trừ cái đó ra, còn có một chi phòng không doanh, sĩ binh tổng số có 12 vạn. Đệ thập tứ sư cũng là Miến Quốc quân đội bộ đội chủ lực một trong. Nguyên bản tại trèo lên Ni Bồ Địa chú quân là không có nhiều như vậy, nhưng bởi vì dè dỉ những năm này thực lực quân sự càng ngày càng mạnh. Cho nên Miến Quốc bên này cũng là tại đạn bang Nam Bộ tăng thêm nhân thủ. Giờ phút này mặc dù là ban đêm, nhưng 14 sư bộ chỉ huy lại là đèn đuốc sáng trưng. Sư trưởng Mạo Giác Minh nhìn về phía bộ chỉ huy cả đám nói ra, "Ta vừa mới tiếp vào bộ quốc phòng mệnh lệnh, để chúng ta trong vòng 3 ngày đối Tam Giác Vàng tiến hành phát động công kích, các ngươi có gì tốt kế hoạch tác chiến sao?" Mạo Giác Minh là một tên tuổi chừng 50 tuổi nam nhân, giờ phút này hắn tay thuận bưng lấy trà nóng uống vào. Chương 400, đánh chấp nhoáng đệ thập tứ sư. Trực đảo Hoàng Long. Chương 400, đánh chấp nhoáng đệ thập tứ sư. Trực đảo Hoàng Long. Ở đây các quân quan đối mệnh lệnh này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn Miến Quốc đối Tam Giác Vàng tuyên chiến, hiện tại thế nhưng là tại trên quốc tế gây xôn xao, bọn hắn tự nhiên đã sớm biết rõ tin tức này. Mà bọn hắn đệ thập tứ sư lại là nhất tới gần Tam Giác Vàng cùng đạn bang Bắc Bộ, tự nhiên sẽ là cái thứ nhất thu được mệnh lệnh tác chiến. Bên cạnh tham mưu trưởng mở miệng nói ra, "Sư trưởng, dễ dĩ lực lượng quân sự không kém, binh lực gần có 8 vạn, hơn nữa còn có rất nhiều vũ khí hạng nặng, chúng ta bên này cự ly dễ dĩ có 400 km lộ trình, đề nghị của ta là điều động bộ binh đoàn xuất phát." Miến Quốc hoàn cảnh địa lý phi thường phức tạp, đặc biệt là đạn bang địa khu, kia càng là dãy núi san sát, mặc dù những năm này xây dựng rất nhiều đầu đạo lộ, nhưng vẫn như cũ rất gập ghềnh. Trang bị hạng nặng tiến lên sẽ phi thường chậm chạp. Mặt khác, chúng ta còn muốn để phòng dè gì bên kia đạn đạo tập kích, bọn hắn có đạn đạo tầm bắn đầy đủ đánh tới chúng ta trụ sở, một khi chúng ta trụ sở bị bại lộ, vậy thì có bị tập kích phong hiểm. Mặt khác một tên sĩ quan cũng làm mở miệng. Tham mưu trưởng lúc này cười nói ra, cái này cũng là không cần lo lắng, đạn đạo nhất định phải định vị mới có thể tinh chuẩn đả kích đến mục tiêu, chỉ huy của chúng ta bộ tại núi rừng bên trong, vệ tinh là không phát hiện được, mà lại căn cứ ta hiểu rõ, dè gì bên kia còn không có chính mình quân dụng vệ tinh, chỉ có thông tin vệ tinh. Mặt khác, chúng ta phản đạo hệ thống cũng có thể đối bọn hắn đạn đạo làm ra hữu hiệu chặn đường. Sư trưởng Mạo Giác Minh nhìn thoáng qua tham mưu trưởng sau đó nói, vậy cũng không nhất định, đừng quên, dễ gì đạn đạo thế nhưng là từ Long Quốc mua sắm, Long Quốc đạn đạo đường đạn từ trước đến nay phức tạp, tại toàn thế giới đều phi thường nổi danh, chúng ta phản đạo hệ thống rất đại khái suất chặn đường không được. Nghe vậy, tham mưu trưởng lập tức sắc mặt cứng đờ, hắn kém chút quên đi cái này một gốc dạng. Đồng dạng đạn đạo lấy bọn hắn phản đạo hệ thống là rất dễ dàng chặn đường, nhưng dễ gì đạn đạo là từ Long Quốc mua. Nếu là Long Quốc bán cho dễ gì gió đông xưa gì đạn đạo, hắn phân phối chỉ đạo hệ thống, bọn hắn nói không chừng thật đúng là chặn đường không được. Đúng lúc này, một tên sĩ binh vội vàng từ bên ngoài chạy vào bộ chỉ huy. Sĩ binh đối Mạo Giác Minh cúi chào, báo cáo có khẩn cấp tình huống. Tất cả mọi người là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía tên này sĩ binh. Nói, Mạo Giác Minh hỏi thăm. Sĩ binh vội vàng mở miệng, căn cứ chúng ta tại Tam Giác Vàng nhân viên tình báo phản hồi, dễ gì tại một giờ trước xuất động 5 vạn người chính hướng phía đạn bang Nam Bộ tiến quân, giờ phút này cự ly chúng ta đã không đủ 300 km lộ trình. Cái gì? Mạo Giác Minh nhịn không được đứng lên. Còn lại cũng đều là không sai biệt lắm biểu tình khiếp sợ. Tham mưu trưởng kinh hãi nói ra, cái này dễ gì là điên rồi phải không, thế mà còn dám chủ động tiến công, hắn từ đâu tới lực lượng? Đạn bang Bắc Bộ đến Nam Bộ, địa lý vị trí gặp gành bên kia chủ động tiến công bên kia chính là thế yếu, nguyên bản bọn hắn còn tại thương nghị làm như thế nào xuất kích. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, cái này dễ gì thế mà chủ động đánh lên tới. Mạo Giác Minh lập tức hỏi thăm, bọn hắn xuất động cái gì trang bị? Sĩ binh trả lời nói, xe bọc thép cùng xe tăng phân biệt có hơn 100 chiếc, máy bay chiến đấu trước mắt không nhìn thấy. Mạo Giác Minh lập tức đối đám người nói ra, truyền lệnh ta, để phòng không doanh trước điều động chiến cơ đi qua thăm dò. Toàn quân lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bên cạnh phòng không doanh doanh trưởng lập tức gật đầu, rõ. Tại phòng không doanh trưởng ly mở về sau, tham mưu trưởng lúc này vừa cười vừa nói, cái này dễ gì thật đúng là đủ cuồng ngạo, thế mà còn dám chủ động tiến công, đây không phải là cho chúng ta làm bia ngắm sao? Tại chiến tranh hiện đại bên trong, một khi tiến hành đại quy mô di động, vệ tinh cũng rất dễ dàng giám sát đến. Bọn hắn chỉ cần phái ra máy bay chiến đấu oanh tạc, liền có thể để đối phương tổn thất nặng nề. Tại tham mưu trưởng xem ra, dễ gì loại hành vi này chính là đang cho bọn hắn tặng đầu người. Dù sao cũng là cái quân phiệt không có kinh nghiệm gì rất bình thường, lập tức đem trong chuyện này báo cho Bộ Quốc phòng, lần này chiến tranh nếu như chúng ta lấy được lúc đầu ưu thế, đối chúng ta sĩ khí có trợ giúp rất lớn. Mạo Giác Minh giờ phút này cũng là cười. Một trận chiến này có thể nói là toàn thế giới đều đang chăm chú, đều muốn nhìn một chút Tam Giác Vàng có thể ngăn trở hay không bọn hắn Miến Quốc tiến công. Nếu như bọn hắn Miến Quốc lấy được đợt thứ nhất thắng lợi, kia đối sĩ khí tăng lên là to lớn. Gặp lên sơn lộ chung, Dã Lang chính mang theo 5 vạn tên sĩ binh đi tới. Từng chiếc xe bọc thép cùng xe tăng tại loại này trên đường núi tiến lên lộ ra phi thường chậm chạp. Dã Lang giờ phút này chính cầm vệ tinh điện thoại cùng Hắc Hùng câu thông. Các ngươi đến đâu rồi? Dã Lang hỏi thăm. Chúng ta đã đến đạn bang Nam Bộ, chỉ cần đối phương xuất động máy bay chiến đấu, chúng ta liền có thể bằng vào lộ tuyến khóa chặt bọn hắn đại bản doanh vị trí. Hắc Hùng thanh âm truyền đến. Dễ gì tự nhiên biết rõ chủ động xuất kích đối bọn hắn cũng không chiếm ưu thế, nhưng hắn chính là để Dã Lang bọn người đi hấp dẫn Miến Quốc quân đội lực chú ý lần này giao chiến. Hắc Hùng dẫn đầu tiên tiên võ giả mới là chủ lực, chỉ cần Hắc Hùng có thể tìm tới đạn bang Nam Bộ Miến Quốc chú quân bộ chỉ huy, vậy cái này cuộc chiến đấu bọn hắn liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống. Vậy là tốt rồi, bọn hắn cũng đã nhận được tin tức, các ngươi hành động thời điểm cẩn thận một chút. Dã Lang mở miệng căn dặn. Hắc Hùng thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, ngươi vẫn là nhiều lo lắng ngươi chính một cái đi, đừng đến lúc đó bị đối phương máy bay chiến đấu cho nổ động. Ha ha ha, vậy sẽ không, chỉ cần chờ bọn hắn máy bay chiến đấu xuất phát, ta liền sẽ để nhân viên phân tán kiểm chế. Ngay tại Dã Lang lời nói này xong, Hắc Hùng thanh âm hưng phấn truyền đến, nhìn thấy chiến đấu cơ, phương vị tại đông nam trèo lên Ni Bồ Địa, quả nhiên ở chỗ này. Hắc Hùng nói xong lời này liền cúp điện thoại, Dã Lang cũng là lập tức ở quân dụng bộ đàm bên trong hô, tất cả mọi người lập tức phân tán, chuẩn bị ứng đối không tập. Tại Dã Lang mệnh lệnh được đưa ra về sau, một đám tam giác vàng sĩ binh bắt đầu hướng phía bên cạnh rừng rậm mà đi. Về phần xe tăng cùng xe bọc thép cũng toàn bộ lái vào. Cùng lúc đó, dạ đạ xe cũng bắt đầu quét hình, tùy thời ứng đối bay tới máy bay chiến đấu. Một bên khác, Hắc Hùng đã mang theo 3000 tên tiên tiên võ giả xuất hiện ở đạn bang Nam Bộ một tòa núi rừng bên trong. So sánh Dã Lang bọn người, Hắc Hùng tại nửa giờ sau liền đã mang người đi tới đạn bang Nam Bộ. Tiên tiên võ giả tốc độ là cực nhanh, tăng thêm bọn hắn lựa chọn là sao cận đạo vượt qua đại sơn. Cái này 3000 tên tiên tiên võ giả giờ phút này đều là võ trang đầy đủ, mỗi người trên lưng đều có đại đường kính súng máy hạng nặng. Đối với người khác tới nói, trên lưng nặng mấy chục cân súng máy vượt qua dãy núi rất khó khăn. Nhưng đối với một đám tiên tiên võ giả tới nói, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Hắc Hùng đã dùng kính viễn vọng thấy được máy bay chiến đấu là phương hướng nào bay tới, giờ phút này hắn chính mang người tại núi rừng bên trong hướng phía cái hướng kia phi nước đại. Nếu như ngoại nhân thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì cái này 3000 người tại rậm rạp rừng rậm nguyên thủy trung hành động, hoàn toàn chính là như dẫm trên đất bằng. Những này tiên tiên võ giả mỗi người đều đem tự thân cương khí vận chuyển, tại cây cối ở trong vừa đi vừa về nhảy vọt, trong chớp mắt liền xuyên qua mảnh này rừng cây. Tiên tiên cao thủ đã có thể ngắn ngủi mượn nhờ cương khí cưỡi gió mà đi, chớ nói chi là đơn giản kinh công. 10 phút sau, một đám người sẽ xuyên qua mảnh này rừng cây về sau. Hắc Hùng lúc này đem ánh mắt nhìn về phía xa xa tòa kia đại sơn, trước đó máy bay chiến đấu chính là từ cái hướng kia bay ra. Tất cả mọi người phân tán, dùng vô tuyến điện liên hệ, nơi đó khả năng không phải chỉ huy của bọn hắn bộ, chỉ là căn cứ không quân, chú ý, một khi phát hiện địch nhân, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết. Rõ. Rất nhanh, 3000 tên tiên tiên võ giả bắt đầu chia thành tốc nhỏ, hướng phía xa xa đại sơn tiến lên. Nửa giờ sau, tại thông hướng đạn bang Nam Bộ con đường bên trên, Miến Quốc 10 chiếc quân dụng máy bay chiến đấu đã phi hành đến nơi đây, giờ phút này đang cùng Dã Lang quân đội tiến hành giao chiến. Mặt đất đạn pháo không ngừng đánh hướng bầu trời, máy bay chiến đấu cũng là tại đối mặt đất tiến hành bắn phá. Nhưng bởi vì Dã Lang sớm để cho người ta phân tán tại trong rừng rậm, máy bay chiến đấu chỉ có thể bằng vào khai hỏa vị trí tiến hành đả kích. Song phương cũng liền dạng này rằng có xuống tới. Mục tiêu phân tán tại rừng cây bên trong, chúng ta không cách nào phán đoán mục tiêu cụ thể vị trí, thỉnh cầu đạn lửa trợ giúp. Một tên Miến Quốc không quân phi công hướng phía bộ đàm nói, hiện tại cái này tình huống không thể nghi ngờ dùng đạn lửa là tốt nhất, nhưng lần này chiến đấu cơ của bọn họ cũng không có phân phối đạn lửa, chỉ có thể để căn cứ không quân sai phái ra mang theo có đạn lửa máy bay chiến đấu tới. Nhưng mà ngay tại hắn xin chỉ thị không bao lâu, phía dưới lại đột nhiên chuyển đến dày đặc tiếng pháo. Dã Lang bên này hỏa lực bắt đầu tăng lớn, phòng không hỏa pháo trực tiếp tạo thành hỏa lực dày đặc lưới. Một máy mắt, hai khung máy bay chiến đấu bị đánh trúng trực tiếp từ không trung rơi xuống, còn lại máy bay chiến đấu thấy thế cũng chỉ có thể kéo ra cự ly. Đối phương hỏa lực đột nhiên tăng cường, chúng ta tạm thời không cách nào tới gần. Không quân phi công lần nữa hướng phía bộ đàm xin chỉ thị, lần này bọn hắn chỉ 10 chiếc máy bay chiến đấu. Nhưng tam giác vàng quân đội hỏa lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đối phương súng phòng không, không chỉ có hỏa lực cường đại, mà lại tầm bắn còn cực xa. Ngăn chặn bọn hắn, ta bên này lập tức phái người trợ giúp. Phòng không doanh doanh trưởng thanh âm truyền đến. Hắn biết rõ, hiện tại đối không địa là bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Nguyên bản lần này phái máy bay chiến đấu tới, bọn hắn chỉ là nghĩ thăm dò một cái, hiện tại tam giác vàng những người này chủ động tiến vào rừng rậm, vậy liền có thể thừa cơ đem đám người này đều lưu tại nơi này. Trên mặt đất, Dã Lang đang chỉ huy lấy sĩ binh đối không bên trong máy bay chiến đấu tiến hành phản kích. Lần này bọn hắn không chỉ có mang đến xe bọc thép cùng xe tăng, còn có trước đó từ ứng tương quốc đạt được người yêu nước phòng không hệ thống. Bộ này hệ thống từ nhiều cái phòng không hỏa pháo tạo thành, có thể đối với chiến đấu cơ cùng đạn đạo tiến hành phi thường hữu hiệu chặn đường. Trước đây, ứng tương quốc nhưng cầm ra một cái trang giáp hạng nặng lữ trang bị đem đổi lấy siêu phàm người phương pháp. Trần Phong mặc dù đem phần lớn trang bị cho dẫn tới bức tranh thế giới, nhưng phòng không hệ thống bị hắn lưu tại tam giác vàng. Bởi vì đang vẽ quyển thế giới, bộ này phòng không hệ thống tác dụng kém xa đặt ở hiện đại thế giới tác dụng lớn. Kỳ thật, sớm tại Miến Quốc máy bay chiến đấu tiến vào bọn hắn 100 km không vực thời điểm, Dã Lang liền thông qua phòng không hệ thống giả đã phát hiện. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp hạ lệnh để người yêu nước phòng không hệ thống trực tiếp chặn đường. Bởi vì bộ này hệ thống một khi bắt đầu dùng, đối phương máy bay chiến đấu căn bản là không bay vào được. Sở dĩ không cần, cũng là vì cho đối phương chế tạo bọn hắn không địch nổi lão giác. Đối phương khẳng định sẽ phái ra càng nhiều máy bay chiến đấu tới, kể từ đó, tại đạn bang Nam Bộ Hắc Hùng liền có thể căn cứ đối phương phái ra máy bay chiến đấu, nhanh chóng khóa chặt đệ thập tứ sư vị trí trụ sở vị trí. Mà chỉ cần Hắc Hùng bên kia hành động có thể thành công, vậy bọn hắn liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết nơi này chiến đấu. Cho ta phòng không hỏa pháo chậm rãi đánh, không nóng nảy. Dã Lang tại bộ đàm bên trong phân phó. Hắn nhìn một ít thời gian, cự ly Miến Quốc máy bay chiến đấu xuất động đã qua mười mấy phút, cũng không biết rõ Hắc Hùng bên kia là cái gì tình huống. Đạn bang Nam Bộ, trèo lên Ni Buồn Địa Đệ Thập Tứ Sư, bên trong căn cứ không quân. Phòng không doanh doanh trưởng ngay tại an bài xuống một nhóm tiến về tiền tuyến chiến trường máy bay chiến đấu. Lần này đồng dạng là 10 chiếc máy bay chiến đấu xuất động, mà lại những này máy bay chiến đấu còn mang theo đạn lửa. Phòng không doanh doanh trưởng nhìn xem từng cái cất cánh máy bay chiến đấu, trên mặt lộ ra tiêu dung. Từ vừa mới giao chiến hắn đã đánh giá ra, tam giác vàng những người kia phòng không năng lực cũng không phải là rất mạnh. Hoàn toàn chính là dựa vào chạy không hỏa pháo số lượng chặn hắn người. Chỉ cần hắn tăng thêm nhân thủ đi qua, lại ném mạnh đạn lửa, là có thể đem những người kia ép ra ngoài. Một khi bọn hắn phòng không doanh có thể tiêu diệt rơi đối phương, vậy lần này chiến tranh công đầu, nhưng chính là hắn. Tại chiến đấu cơ toàn bộ cất cánh về sau, phòng không doanh doanh trưởng liền chuẩn bị trở về phòng chỉ huy. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến dày đặc tiếng súng. Nghe được tiếng súng, phòng không doanh doanh trưởng lập tức sững sờ. Lúc này, một tên căn cứ không quân sĩ binh liền chạy tới, hô lớn: "Doanh trưởng không xong, có địch tập." Nghe nói như thế, phòng không doanh doanh trưởng lập tức chất vấn: "Ngươi đang nói cái gì? Địch tập, cái này sao có thể đệ thập tứ sư phòng không doanh? Thế nhưng là tại đệ thập tứ sư trụ sở chỗ sâu, chung quanh không chỉ có dãy núi vần quanh, mà ở ngoại vi còn có đệ thập tứ sư hai cái bộ binh đoàn đóng giữ. Mặc kệ bất luận cái gì quân đội, căn cứ không quân bình thường đều là bố trí tại trụ sở phía sau cùng, đây cũng là vì cam đoan tính an toàn. Nếu là có địch tập, đó cũng là bộ binh đoàn bên kia tao ngộ, làm sao lại là bọn hắn nơi này?" Nhưng mà, hắn mới vừa vặn nói xong, chỉ gặp ở phía xa, dày đặc bóng người bắt đầu xuất hiện. Những này bóng người xuất hiện tại căn cứ không quân kiến trúc cao tầng. Bọn hắn trực tiếp từ cao 10 mét kiến trúc nhảy lên mà đến, sau đó xông vào đến căn cứ không quân ở trong. Căn cứ không quân rất nhiều sĩ binh còn không có kịp phản ứng liền bị súng máy hỏa lực nặng cho bắn giết. Phòng không doanh doanh trưởng cuối cùng nhìn thấy một màn, chính là những người này trên thân đều đang phát tán ra màu vàng kim quang mang. Bọn hắn căn cứ không quân sĩ binh đạn bắn vào những người này trên thân căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn này, bởi vì một giây sau hắn cũng bị dày đặc đạn súng máy cho quán xuyên lồng ngực. 8 phút sau, Hắc Hùng đi tới căn cứ không quân trên đất trống. Nơi này đã trải rộng thi thể, đối mặt có được cương khí tiên thiên võ giả, những này Miến Quốc sĩ binh căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Hắc Hùng bọn người chỉ dùng 8 phút liền đem nơi này đánh xuống tới. Một tên tiên thiên võ giả lúc này đi vào Hắc Hùng bên người báo cáo, đây là từ bọn hắn căn cứ phòng chỉ huy lấy được địa đồ. Hắc Hùng tiếp nhận từ địa đồ, lập tức nhìn lại. Địa đồ bên trên rõ ràng tiêu chuẩn chung quanh đệ thập tứ sư chú quân phân bố tình huống, đồng thời còn có bộ chỉ huy vị trí. Vẫn rất cẩn thận, thế mà đem bộ chỉ huy xây dựng ở dưới mặt đất. Hắc Hùng đã từ trên bản đồ nhìn thấy đệ thập tứ sư bộ chỉ huy vị trí, ngay tại cách bọn họ 60 km bên ngoài dưới mặt đất 200 mét chỗ. Tất cả mọi người lập tức xuất phát, dùng nhanh chóng nhất chạy tới. Hắc Hùng nơi đó đồ thu hồi, sau đó vận chuyển tự thân cương khí trực tiếp hướng phía đệ thập tứ sư bộ chỉ huy vị trí mà đi. Một đám tiên thiên võ giả cũng là vội vàng đuổi theo. Bọn hắn cái này 3000 người, chỉ cần không phải gặp được đối phương dày đặc hỏa lực bao trùm, kia cơ bản không có nguy hiểm gì. Mà bây giờ, bọn hắn đã tiến vào đối phương nội địa, đối phương coi như muốn dùng hỏa lực bao trùm cũng làm không được. Lần này đối đạn bang Nam Bộ đánh chớp nhoáng chi chiến, có thể nói tại Hắc Hùng dẫn người lẻn vào đến căn cứ không quân thời điểm, liền đã tuyên cáo kết thúc. Đệ thập tứ sư, bộ chỉ huy. Sư trưởng Mạo Giác Minh nhìn xem mới đưa lên chỉ báo, trên mặt lộ ra tiêu dung. Phòng không doanh truyền đến tin tức, bọn hắn đã cùng Tam Giác Vàng quân tiên phong đánh lên, hiện tại Tam Giác Vàng những người kia đều trốn vào rừng rậm. Bộ chỉ huy những người còn lại nghe vậy, cũng đều là trên mặt lộ ra tiêu dung. Phần này chiến báo có thể nói là khởi đầu tốt đẹp, Tam Giác Vàng lúc đầu bộ môn trực tiếp bị đánh bọn hắn đánh trốn vào rừng rậm, toàn quân sự tình nhìn lại, bọn hắn lần này đã thắng. Sư trưởng, ta cho là nên đem phần này chiến báo báo cáo cho Bộ Quốc phòng, để Bộ Quốc phòng tại trên quốc tế phát biểu một cái. Tham mưu trưởng mở miệng cười. Mạo Giác Minh lắc đầu nói ra, còn chưa tới cái kia thời điểm chờ đến đem rẻ gì nhóm người tay toàn bộ tiêu diệt về sau ở trên báo đi, chúng ta người cũng có thể xuất phát, truyền mệnh lệnh của ta, bộ binh đoàn đi đầu xuất phát, trang giáp đoàn theo sát phía sau chờ đến tiêu diệt rẻ gì quân tiên phong về sau, trực tiếp tiến vào Tam Giáp Bảng. Rõ. Bộ binh đoàn cùng trang giáp đoàn đoàn trưởng đều là đứng người lên túi chào. Hai người vừa chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, một tên sĩ binh chạy vào bộ chỉ huy báo cáo nói ra, báo cáo, chúng ta đột nhiên cùng phòng không doanh đã mất đi liên hệ. Chương 401, đạn bang nhất thống, chấn động toàn cầu. Chương 401, đạn bang nhất thống, chấn động toàn cầu. Nghe được mất đi liên hệ, Mạo Giác Minh nhướng mày, mất đi liên hệ? Làm sao lại mất đi liên hệ? Phòng không doanh nhưng lại tại cách bọn họ bộ chỉ huy không xa địa phương. Thông tin căn bản liền sẽ không nhận trở ngại, làm sao lại mất đi liên hệ? Sĩ binh lúc này nói ra, chúng ta cũng không rõ ràng, vừa mới chúng ta nếm thử liên hệ phòng không doanh, nhưng bên kia lại không người trả lời, hiện tại đã phái lính truyền tin đi qua xem xét tình huống. Tham mưu trưởng lúc này nói, có phải hay không là người không tại, cho nên không có trả lời. Tham mưu trưởng cũng không có đạt được những người khác đáp lại, hiển nhiên lý do này là không thành lập. Tại một chi quân đội bên trong, thông tin không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Huống chi hiện tại thời gian chiến tranh trạng thái, phụ trách thông tin người cơ hồ 24 giờ đều chờ lệnh, không có khả năng xuất hiện người không có ở đây tình huống. Loại chuyện này một khi thật phát sinh, đây chính là muốn lên tòa án quân sự. Một tên sĩ quan lúc này đi đến, báo cáo, Bộ Quốc phòng truyền đến tin tức, nói là Ưng Tương Quốc bên kia muốn liên hệ sư trưởng ngài, bọn hắn có trọng yếu tình báo giải thích cho ngươi. Ưng Tương Quốc, trọng yếu tình báo. Mạo Giác Minh hơi kinh ngạc. Loại này thời điểm Ưng Tương Quốc liên hệ hắn còn có trọng yếu tình báo, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kết nối. Mạo Giác Minh nói một câu. Sĩ quan lúc này đem tín hiệu tiếp vào đến trong bộ chỉ huy, rất nhanh, bộ chỉ huy trên màn hình lớn liền xuất hiện hình tượng. Đang vẽ mặt ở trong không phải người khác, chính là Zôn. Là Mạo Giác Minh sư trưởng sao? Kia đương nhiệm cục trưởng Zôn. Nghe được thân phận của đối phương, giữa sân tất cả mọi người là giật mình. Kia thế nhưng là tại trên quốc tế đại danh đỉnh đỉnh, là ương tương quốc chuyên môn đối ngoại tổ chức, vị này Zôn cục trưởng tại trên quốc tế cũng là phi thường nổi danh. Mạo Giác Minh trên mặt lộ ra tiêu dung, nguyên lai là Zôn cục trưởng, cửu ngưỡng đại danh, không biết rõ Zôn cục trưởng có chuyện gì không. Hiện tại bọn hắn Miến quốc đang cùng Tam Giác Vàng khai chiến, bọn hắn thế nhưng là hướng ương tương quốc thỉnh cầu quân sự viện trợ, Mạo Giác Minh tự nhiên muốn khách khí một chút. Zôn mở miệng nói ra, trong 7 ngày, Anh Hoa quốc bên kia liền sẽ điều động hai cái sư cấp lữ đã đi tiếp viện các người, bọn hắn còn mang theo có chúng ta lần này trợ giúp trang bị. Mạo Giác Minh nghe vậy lập tức cười, Zôn cục trưởng, ta cảm thấy cái này trợ giúp đã không cần thiết. Mạo sư trưởng lời này của ngươi là có ý gì? Zôn mày nhíu lại xuống dưới. Hắn nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất liên hệ đến Anh Hoa quốc, đồng thời bọn hắn còn chuẩn bị một nhóm tinh lương trang bị, hiện tại cái này Miến quốc quân đội lại còn nói không cần thiết. Zôn cục trưởng có chỗ không biết, chúng ta đã cùng rẻ gì người giao thủ lên, hiện tại bọn hắn bị chúng ta máy bay chiến đấu bức cho tiến vào rừng rậm bên trong, chỉ có thể làm chó cùng rất dậu. Mạo Giác Minh lập tức liền đem tình hình chiến đấu nói một lần. Nghe xong Mạo Giác Minh, Zôn sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi nói các ngươi máy bay chiến đấu đem rẻ gì người bức cho tiến vào rừng rậm. Đúng vậy a, thế nào? Nhìn xem sắc mặt đại biến Zôn, Mạo Giác Minh lập tức cảm thấy Zôn không đủ trầm ổn, thân là kia cục trưởng, nghe được một chút tin tức liền đổi sắc mặt. Đây là trên quốc tế nổi danh kia sao? Cái này khiến hắn cảm giác có chút có tiếng không có miếng. Ngu xuẩn, rẻ gì người làm sao khả năng bị các ngươi máy bay chiến đấu bức cho tiến rừng rậm? Zôn nhịn không được trực tiếp mắng lên. Bên cạnh tham mưu trưởng lập tức bất mãn, Zôn cục trưởng, xin chú ý ngữ khí của ngươi, mặc dù chúng ta tìm kiếm trợ giúp của các ngươi, nhưng cũng không phải có thể bị ngươi tùy ý nhục mạ. Zôn không nói gì, mà là xa vào đến suy nghĩ ở trong. Hắn đã cùng Rẻ Gì giao thủ nhiều lần, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Rẻ Gì mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng không phải là không có đầu óc ra hỏa. Rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó lập tức nói ra, "Mạo sư trưởng, ngươi bây giờ lập tức mang theo bộ chỉ huy tất cả mọi người rút lui, nhanh." Nghe nói như thế, Mạo Giác Minh cho mày, "Zôn cục trưởng, ta không minh bạch ngươi ý tứ." Đột nhiên để bọn hắn rút lui, đây là kiến nghị gì? Các người máy bay chiến đấu căn bản không có khả năng đem Rẻ Gì người bước cho tiến rừng rậm, bởi vì bọn hắn phân phối có chúng ta ương tương quốc người yêu nước đạn đạo hệ thống, hoàn toàn có thể tại các người máy bay chiến đấu tới gần sau trực tiếp chặn đường, đây là bọn hắn cố ý chế tạo giả tượng. Zôn để bộ chỉ huy tất cả mọi người là giật mình. Người yêu nước phòng không hệ thống, bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, đây chính là ương tương quốc trước mắt tiên tiến nhất phòng không hệ thống. Đừng nói chiến đấu cơ, liền xem như tốc độ siêu thanh đạn đạo cũng có thể làm được tinh chuẩn chặn đường. Zôn trưởng, ngươi xác định không có nói đùa chúng ta? Các người ương tương quốc người yêu nước phòng không hệ thống làm sao lại xuất hiện tại Rẻ Gì trong tay? Mạo Giác Minh có chút không dám tin tưởng, thật sự là tin tức này quá mức để cho người ta chấn kinh. Người yêu nước phòng không hệ thống, thế nhưng là ương tương quốc quân bài, ương tương quốc làm sao lại đem loại này đồ vật cho Rẻ Gì? Dỗn lập tức nói, bây giờ không phải là xoắn suýt vấn đề này thời điểm, ta cũng không cần thiết lựa các người, nếu như ta đoán chừng không kém, Rẻ Gì mục tiêu chân chính chính là đánh lén chỉ huy của các ngươi bộ, những cái kia cùng các ngươi máy bay chiến đấu giao chiến sĩ binh chỉ là dùng để hấp dẫn lực chú ý thôi, các ngươi hiện tại rút lui còn tới cùng. Dỗn giọng điệu cứng rắn nói xong, tham mưu trưởng liền phản bác nói ra, buồn cười, chỉ huy của chúng ta bộ thế nhưng là dưới đất, mà lại bên ngoài còn có hai chúng ta bộ binh đoàn tại trấn thủ, Rẻ Gì làm sao có thể đánh lén đến chúng ta nơi này? Tham mưu trưởng minh hiển đối Dỗn sinh ra chất vấn, những người còn lại cũng đều là lớn không kém lớn biểu lộ. Nhìn xem Mạo Giác Minh đám người bộ dáng, Dỗn biết do hắn nói cái gì đều vô dụng, bởi vì coi như hắn nói ra Rẻ Gì những người kia là siêu phàm người, những người này chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Hắn cũng không nghĩ tới, Miến quốc mới vừa vặn tuyên chiến, Rẻ Gì bên này liền động thủ, mà lại hành động còn như thế cấp tốc. Mạo Giác Minh lúc này nói, Zôn cục trưởng, cảm tạ ngươi cấp cho tình báo của chúng ta, nhưng ngươi nói Rẻ Gì đến tập kích chỉ huy của chúng ta bộ, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, còn hy vọng ngươi có thể xuất ra càng nhiều tình báo ra, không phải chúng ta là sẽ không tin tưởng. Zôn nhìn chằm chằm Mạo Giác Minh lạnh lùng mở miệng, đã các ngươi không tin tưởng, vậy liền tại nơi này chờ chết đi. Nói xong, Zôn liền dập máy thông tin. Hắn đã không muốn lại cùng Mạo Giác Minh bọn người trò chuyện đi xuống, cái này Miến quốc đệ thập tứ sư dựa theo suy đoán của hắn hẳn là không có. Nhìn xem cúp máy thông tin, tham mưu trưởng tức giận nói ra, "Hừ, cái này ương tương quốc người quá xem qua bên trong không người." Những người còn lại trên mặt cũng đều là lộ ra tức giận chi sắc. Mạo Giác Minh sắc mặt nghiêm túc nói, "Xê trí tuệ đích năng lực tình báo tại toàn thế giới đều phi thường nổi danh, bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ cho ra dạng này tình báo, vẫn là phải cẩn thận một chút, nhượng bộ binh đoàn trước đường ra phát, đều đến bộ chỉ huy bên này." Tham mưu trưởng nói ra, "Sư trưởng, ngươi sẽ không thật tin tưởng rồi đi, Rẻ Gì người làm sao có thể sẽ đến tập kích chỉ huy của chúng ta bộ?" Nhưng mà tham mưu trưởng mới vừa vặn nói xong, bộ chỉ huy lại đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Cái này tiếng cảnh báo bình thường là căn bản sẽ không vang lên, chỉ có khẩn cấp tình huống mới có thể vang lên. Chuyện gì xảy ra? Mạo Giác Minh thần sắc khẩn trương hỏi thăm. Trong bộ chỉ huy những người khác thần sắc cũng là có chút bối rối, dù sao vừa mới Zôn mới thông chi bọn hắn Rẻ Gì người sẽ đến tập kích bọn họ. Lúc này mới không bao lâu, bọn hắn nơi này liền vang lên cảnh báo. Tham mưu trưởng cố giả bộ chấn định nói ra, sư trưởng, không có chuyện gì, coi như thật là Rẻ Gì người đến tập kích, chúng ta bên ngoài còn có cảnh vệ doanh đầy đủ ứng phó bọn hắn, ta hiện tại liền liên hệ bộ binh đoàn trợ giúp tới. Tham mưu trưởng liền chuẩn bị người liên hệ, nhưng vào lúc này, một thanh âm đang chỉ huy bộ bên ngoài vang lên. Không cần liên hệ. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Chỉ gặp Hắc Hùng chính mang theo một đám tiên thiên võ giả đi vào bộ chỉ huy, giờ phút này Hắc Hùng trên thân toàn bộ đều là huyết dịch. Khi biết đệ thập tứ sư bộ chỉ huy vị trí về sau, Hắc Hùng liền dùng nhanh chóng nhất mang người chạy tới. Mà trấn giữ đang chỉ huy bộ bên ngoài cảnh vệ doanh cũng đều đã bị hắn mang người giải quyết. Lấy tiên thiên võ giả thực lực, thậm chí không cần nổ súng liền có thể giải quyết hết nơi này sĩ binh. Ngươi là ai? Các ngươi vào bằng cách nào? Tham Nưu trưởng nhìn xem Hắc Hùng kinh hãi lên tiếng. Hắc Hùng nhìn thoáng qua Tham Nưu trưởng, sau đó trực tiếp vận chuyển cương khí một quyền đánh tới. Cương khí ngưng tụ mà thành quyền kình trực tiếp đánh vào Tham Nưu trưởng trên đầu. Tham Nưu trưởng đầu trong nháy mắt nổ bể ra, có cùng tiên huyết bắn tung tóe đến người trùng quanh trên thân. Hắc Hùng đã là hóa cảnh võ giả, tự nhiên cũng có thể làm được cương khí ngoại phóng. Nhìn xem không có đầu Tham Nưu trưởng, Mạo Giác Minh bọn người là trong nháy mắt ngộp, mấy tên sĩ quan càng là bị hủ tê liệt trên mặt đất. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một người cách không dùng nắm đấm đem Tham Nưu trưởng đầu cho đánh nổ. Đây quả thực là đang nhìn phim khoa học viễn tưởng. Mạo Giác Minh vội vàng mở miệng, "Ta là đệ thập tứ sư sư trưởng Mạo Giác Minh, chúng ta nguyện ý đầu hàng." Mạo Giác Minh đã bị hù dọa, cho nên không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Đối chỉ là hắn không nghĩ ra là đối phương là thế nào lẻn vào đến bọn hắn nơi này. Chỉ huy của bọn hắn bộ thế nhưng là dưới mặt đất ẩn, xung quanh không chỉ có dãy núi, còn có bộ binh đoàn trấn thủ, có thể nói là một cái con muỗi cũng bay không tiến vào. Đem bọn hắn đều bắt lại, thông chi một cái lao đại, liền nói chúng ta hành động thành công. Hắc Hùng đối bên người một tên võ giả phân phó nói. Võ giả lập tức gật đầu bắt đầu xuất ra vệ tinh điện thoại liên lạc Dẹ Dị. Cầm xuống đối phương bộ chỉ huy, vậy cái này cuộc chiến tranh đã có thể tuyên bố kết thúc. Một cái quân đội không có chỉ huy, đó chính là một đám trên lò lửa con kiến. Mà lại, bọn hắn còn có thể khống chế Mạo Giác Minh để đệ thập tứ sư sĩ binh sợ ném chuột vỡ bình. Theo Hắc Hùng thành công cầm xuống đệ thập tứ sư bộ chỉ huy, đang cùng đệ thập tứ sư phòng không doanh giao chiến Dã Lang cũng là không tiếp tục lưu thủ. Người yêu nước phòng không hệ thống bị toàn diện khởi động, lít nha lít nhít mang theo truy tung công năng chặn đường gậy như mưa đồng dạng đánh về phía giữa bầu trời chiến cơ. Đối mặt dày đặc phòng không gậy, đệ thập tứ sư máy bay chiến đấu căn bản là chống đỡ không được. Không đến một chút thời gian, không trung máy bay chiến đấu liền bị toàn bộ đánh rơi. Xử lý phòng không doanh về sau, Dã Lang tại bộ đàm bên trong hô, tất cả mọi người nhanh tiến lên, trước hừng đông sáng cầm xuống đạn băng. Theo Dã Lang mệnh lệnh được đưa ra, tam giác vàng các binh sĩ cũng đều nhanh chóng leo lên xe bọc thép, bắt đầu hướng phía đạn băng nam bộ xuất phát. Tại trải qua 2 giờ lộ trình về sau, Dã Lang cũng là mang người thuận lợi tiến vào đạn băng nam bộ. Vừa tới đến đạn băng nam bộ, bọn hắn liền gặp phải đệ thập tứ sư hai cái bộ binh đoàn chặn đánh. Hắc Hùng sau đó cũng là lập tức để đệ thập tứ sư sư trưởng Mạo Giác Minh hạ đạt giả mệnh lệnh, để đệ thập tứ sư bộ binh đoàn chủ động tiến vào tam giác vàng quân đội vòng đây. Tại một phen giao chiến về sau, Dã Lang cơ hồ không có phí bao lớn công phu liền cầm xuống đệ thập tứ sư hai cái bộ binh đoàn. 5 giờ chiều, Dã Lang cũng là thuận lợi cùng Hắc Hùng tại đệ thập tứ sư bộ chỉ huy hội hợp. Làm không tệ. Dã Lang vô Hắc Hùng bà bay. Hắc Hùng lúc này mở miệng, nắm chặt thời gian, trước hừng đông sáng đem đạn bang địa khu triệt để đánh xuống. Dã Lang gật đầu, "Ừm, ta hiện tại liền dẫn người đi." Toàn bộ đạn bang địa khu hết thảy có 5 tòa thành thị, mấy chục tòa tiểu trấn. Trước đó tam giác vàng chỉ chiếm đạn bang bắc bộ một bộ phận, cũng chỉ có một tòa thành thị. Như là đã khai chiến, kia tự nhiên muốn thuận thế đem toàn bộ đạn bang đều đánh xuống. Dã Lang cùng Hắc Hùng sau đó phân biệt dẫn người hướng phía đạn bang nam bộ từng cái thành thị tiến quân. Bởi vì đệ thập tứ sư đã là bại, tăng thêm những thành thị này bản thân cũng không có cái gì chủ quân, Dã Lang cùng Hắc Hùng rất nhẹ nhàng liền đem những thành thị này tiếp quản. Trận chiến đấu này một mực tiếp tục đến buổi sáng 8 giờ mới hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Đến tận đây, đạn bang cái này miến quốc lớn nhất tự trị bang cũng là toàn bộ thuộc về Dẹ Dị công ty bảo vệ. Đông Nhánh thị, nơi này là đạn bang biên giới một tòa thành thị, ở bên cạnh hắn chính là miến quốc một cái khác tự biết bang, như mở bang Dã Lang cùng Hắc Hùng giờ phút này ngay tại Đông Nhánh thị tòa thị chính bên trong. Tòa thành thị này đã bị bọn hắn tiếp quản, trong thành thị tất cả quan viên đều bị khống chế bắt đầu. Giờ phút này hai người đang cùng Dẹ Dị video trò chuyện. Lão đại, đạn bang đã bị chúng ta toàn bộ chiếm lĩnh, miến quốc bên kia hẳn đã nhận được tin tức, chỉ sợ lập tức sẽ phái binh tới. Video bên kia là Dẹ Dị. Mặc dù hắn không ở tiền tuyến, nhưng tối hôm qua chiến đấu hắn là toàn trình mục đổ. Binh tướng lực đều cất đặt tại Đông Nhánh thị, dự phòng miến quốc tập kích, ta đã phái hành chính nhân viên đi qua, bọn hắn sẽ duy trì những thành thị này ổn định. Dẹ Dị căn dặn nói. Hắc Hùng lúc này nói ra, lão đại, muốn hay không trực tiếp đánh xuống như mà bang, đây chính là miến quốc ven biển tự trị bang. Nếu là chúng ta có thể đặt xuống nơi này, đối chúng ta có rất lớn chỗ tốt. Như Mở Bang là miến quốc trọng yếu nhất một cái tự trị bang, tòa này tự trị bang Tây Lâm Bang La Đế Định, có được dài đường ven biển, cũng là miến quốc trọng yếu nhất bến cảng. Một khi đánh xuống tòa này tự trị bang, như vậy Dẹ Dị công ty bảo vệ liền có được đường ven biển. Nghe vậy, Dẹ Dị lập tức có chút tâm động. Lấy bọn hắn thực lực cầm xuống Như Mở Bang không phải vấn đề gì, nhưng trước đó Trần Phong cùng hắn dặn dò qua, tam giác vàng phát triển lấy hòa bình làm chủ. Hiện tại đã đem đạn bang triệt để đánh xuống, nếu là tại đi tiến đánh Như Mở Bang, Dẹ Dị lo lắng sẽ để cho Trần Phong không cao hứng. Mà lại, quản lý một cái đạn bang liền đã rất phiền toái, tại thêm một cái bang, bọn hắn cũng không có nhiều như vậy nhân tài. Một cái địa khu cũng không phải tốt như vậy quản lý. Tạm thời trước không cần, các ngươi liền ở lại nơi đó trấn thủ. Dẹ Dị dự định đi trước hỏi một chút Trần Phong tại làm quyết định. Tại đạn bang bị Dẹ Dị tấn công xong về sau, trên quốc tế trước tiên liền xuất hiện tin tức. Miến quốc đột nhiên đối tam giác vàng tuyên chiến, vốn là đưa tới trên quốc tế rất nhiều truyền thông chú ý, những này truyền thông tại Đạn Bang cũng là có chính mình công tác nhân viên. Mặc dù bọn hắn không có chứng kiến đến tối hôm qua đại chiến, nhưng Đạn Bang từng tòa thành thị bị rẻ gì công ty bảo vệ tiếp quản, bọn hắn đều là biết đến. Những này truyền thông cũng là lập tức ban bố tin tức của bọn họ. Trấn kinh. Miến quốc vừa đối rẻ gì công ty bảo vệ tuyên chiến, đêm đó rẻ gì công ty bảo vệ liền đối Đạn Bang khu vực phía nam phát động tiến công, chỉ dùng không đến 5 tiếng, rẻ gì công ty bảo vệ liền đánh tan Miến quốc đệ thập tứ sư thành công đem Đạn Bang bắt lại. 5 tiếng, vượt ngang 400 km, rẻ gì công ty bảo vệ là như thế nào làm được nhanh như vậy kết thúc chiến đấu? Toàn cầu nổi danh chuyên gia quân sự là ngài phân tích. Rẻ gì công ty bảo vệ là kẻ xâm lược sao? Trên quốc tế các loại tin tức không ngừng, rất nhiều nhìn thấy cái tin tức này người đều là rất là chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, Miến quốc hôm qua mới hướng rẻ gì công ty bảo vệ tuyên chiến, mà chỉ là qua một đêm, rẻ gì công ty bảo vệ liền đem toàn bộ Đạn Bang địa khu cho đánh xuống. Loại này thực lực quân sự, đơn giản để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Phải biết, rẻ gì công ty bảo vệ cự ly Đạn Bang Nam Bộ thế nhưng là có 400 km, như thế cự ly, đừng nói tấn công xong tới, coi như đi đường đều phải tốn phí một nửa thời gian. Cũng liền nói, Miến quốc đệ thập tứ sư cơ hồ không có đối rẻ gì quân đội làm ra bất kỳ ngăn cản. Chương 402, liên hệ Trần Phong, zone tình báo. Chương 402, liên hệ Trần Phong, zone tình báo. Ta buổi sáng tỉnh ngủ kém chút cho là ta nhìn lầm, tin tức này là thật. Úc, trời ạ, cái này Miến quốc quân đội chẳng lẽ đều là chỉ làm không thành, chỉ là một đêm thời gian liền bị rẻ gì cho đánh bại, bọn hắn chẳng lẽ không có phản kháng? Đây là hiện đại trên quân sự không có khả năng phát sinh sự tình, Miến quốc bên kia tuyệt đối xuất hiện phản đồ. Chẳng lẽ liền không có một cái chiến trường phóng viên đến nói rõ chi tiết một chút không? Suy nghĩ nhiều, chuyện đột nhiên xảy ra, những ký giả kia khẳng định cũng còn chưa kịp phản ứng. Các quốc gia đám dân mạng đều là nghị luận ầm ĩ, đồng thời cũng sợ hai thán phục tại rẻ gì công ty bảo vệ thực lực quân sự. Như thế xa xôi cự ly không chỉ có làm được nhanh chóng hành quân, còn chỉ dùng một buổi tối liền cầm xuống toàn bộ Đạn Bang. Mà lại trọng yếu nhất chính là, lần này rẻ gì công ty bảo vệ cũng không có vận dụng đại sát tổn thương tính vũ khí, bởi vì vận dụng đạn đạo các loại siêu cự ly xa đả kích vũ khí, kia các quốc gia vệ tinh khẳng định trước tiên liền có thể phát hiện. Nhưng cho tới bây giờ, đều không có phương diện này tình huống báo dẫn xuất tới. Rất nhiều dân mạng cũng là bắt đầu thẩm tra Đạn Bang Nam Bộ Miến quốc chú quân có bao nhiêu. Khi thấy binh lực có 12 vạn, hơn nữa còn có trang giáp đoàn thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Loại binh lực này cùng trang bị phối trí đặt ở bất kỳ một quốc gia nào đều là thuộc về vương bài sư cấp bậc tồn tại. Anh Hoa quốc dân mạng khi nhìn đến đệ thập tứ sư phối trí về sau, lập tức tức giận không thôi, bọn hắn đều tại bắt đầu đối Miến quốc tiến hành lục mạng. Thật sự là một đám lợn ngu si, Miến quốc quan chỉ huy quân sự là ăn cái gì lớn lên, cái này bị đánh bại rồi. Thật mất mặt, một đêm liền bị người đặt xuống Đạn Bang, đây là 12 vạn đầu heo sao? Nếu là đổi chúng ta Anh Hoa quốc quân đội, tuyệt đối có thể thu thập dễ gì. Anh Hoa quốc dân mạng rất nhanh bị Long quốc dân mạng chất vấn. Chập chập chập, ban đầu là ai phái ra quân đội đi tam giác vàng sau đó một cái đều chưa có trở về. Tháng ngày thế mà mau quên như vậy. Đúng đấy, còn có mặt mũi nói người khác. Tháng ngày chính là thiếu ăn không nợ đánh. Rất nhanh, Long quốc dân mạng cùng Anh Hoa quốc dân mạng dùm em. Đối với hai nước dân mạng tranh luận, quốc gia khác cũng không có chú ý, bởi vì loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Bọn hắn càng để ý là, dễ gì đến cùng là như thế nào tại một đêm thời gian đánh bại Miến quốc đệ thập tứ sư. Đúng lúc này, Miến quốc phương diện đột nhiên tại trên quốc tế phát biểu một hạng tuyên bố. Ngay tại tối hôm qua, rẻ gì công ty bảo vệ đột nhiên xuất động quân đội tiến về Đạn Bang Nam Bộ, lập tức cùng bên ta đệ thập tứ sư chú quân phát sinh kịch liệt giao chiến, nhưng bởi vì trang bị cùng nhân thủ chênh lệch, bên ta không địch lại cuối cùng là bại, đây là xâm lấn, đây là trần trụi xâm lấn. Bên ta ở đây trịnh trọng hướng rẻ gì công ty bảo vệ đưa ra cảnh cáo, lập tức phóng thích bên ta tù binh, nếu không tạo thành hết thảy hậu quả đều để cho rẻ gì công ty bảo vệ gánh chịu. Nhìn xem tuyên bố nội dung, đám dân mạng căn bản cũng không tin tưởng. Kịch liệt giao chiến, bởi vì trang bị cùng nhân số chênh lệch cho nên không địch lại. Lý do này hoàn toàn chính là không thể nào. Đệ thập tứ sư tại nhân số cùng tại trang bị trên liền muốn xa xa lớn hơn rẻ gì, húng chi, rẻ gì lần này nhưng không có vận dụng bất kỳ đạn đạo. Cho nên Miến quốc tuyên bố hoàn toàn chính là đơn phương tại tìm cho mình mặt mũi. Rất nhiều dân mạng đều tại bắt đầu trào phúng, nhưng ngay tại Miến quốc tuyên bố vừa tuyên bố không bao lâu. Anh Hoa quốc chính thức đột nhiên cũng phát biểu một hạng tuyên bố. Giữ gìn địa khu ổn định, là chúng ta Đông Á quốc gia cùng chung mục tiêu, rẻ gì công ty bảo vệ tự tiện phát động chiến tranh, loại hành vi này là phá hư hòa bình cử động, bên ta quyết định cho Miến quốc nhân đạo chủ nghĩa viện trợ, là giữ gìn Đông Á hòa bình làm ra một phen công hiến. Anh Hoa quốc tham dự vào về sau, cái này khiến lần này tin tức điểm nóng lần nữa trực tiếp kéo lên. Dù sao ai cũng biết rõ, Anh Hoa quốc thế nhưng là cùng rẻ gì công ty bảo vệ có thù, rất hiển nhiên cái này cái gọi là nhân đạo chủ nghĩa viện trợ, chính là chuẩn bị phái binh trợ giúp Miến quốc. Các quốc gia dân mạng cũng là ý thức được, chuyện tối ngày hôm qua kiện khả năng chỉ là cuộc chiến tranh này bắt đầu. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới các nơi truyền thông đều là lập tức phái ra nhân thủ tiến về Miến quốc, bọn hắn đều nghĩ trước tiên đưa tin lần này chiến tranh. Miến quốc, thủ đô, phủ tổng thống. Đáng chết rẻ gì. Tổng thống Tụng Ba Tư phẫn nộ đem cái chén ở trên bàn ngã văng ra ngoài. Dù là Tụng Ba Tư luôn luôn tính cách trầm ổn, giờ phút này cũng là không kiềm chế được nỗi lòng. Tại trung quanh hắn còn có Miến quốc một đám cao tầng, sắc mặt của bọn hắn cũng rất khó coi. Chuyện xảy ra tối hôm qua, thế nhưng là để bọn hắn Miến quốc tại trên quốc tế mất hết mặt, hiện tại mặc kệ quốc gia nào đều đang cười nhạo bọn hắn. Thậm chí một chút chính bọn hắn quốc gia bình dân đều tại bắt đầu đối bọn hắn chất vấn. Ngài tổng thống, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc chính là như thế nào đem Đạn Bang cho đoạt lại, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, Dễ gì tại đạn bang biên cảnh thành thị đồng chi điều động chú quân, nhân số chỉ có 5 vạn, chỉ cần chúng ta phát động tập kích, tuyệt đối có thể cầm xuống. Bên cạnh thủ tướng đại thần mở miệng nói. Tụ Ba Tư sở lấy cái chán ngồi xuống, hắn nhìn về phía bên cạnh một tên thân mặc miến quốc quân trang nam tử nói ra, tụ kỳ người của ngươi còn không có điều tra ra mạo giác minh bọn hắn chiến bại nguyên nhân sao? Những người còn lại cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía tên là Tụng Kỳ nam tử. Tuổi của hắn ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, hai bên thái dương hơi trắng bệnh, người này chính là miến quốc đương nhiệm quân chính phủ tổng tư lệnh. Tụ Kỳ từ trên thân xuất ra một phần văn kiện, sau đó mở miệng nói ra, căn cứ trốn về đến một chút đệ thập tứ sư sĩ binh báo cáo, bọn hắn sở dĩ lạc bại, là bởi vì nhận được sư trưởng mạo giác minh mệnh lệnh sau đó chủ động tiến vào vòng vây của đối phương. Chúng ta suy đoán có hai cái khả năng, đầu tiên là mạo giác minh phản quốc, thứ hai rẻ gì người bắt lấy hắn. Bên cạnh thủ tướng đại thần lắc đầu, ta cho rằng hai cái này cũng không thể, đầu tiên mạo giác minh sư trưởng không thể lại phản quốc, hắn cũng không lý tới từ làm như thế. Về phần ngươi nói hắn bị rẻ gì bắt lấy, đây càng thêm không thể nào, rẻ gì người làm sao khả năng vòng qua trùng điệp phòng tuyến tiến vào đệ thập tứ sư bộ chỉ huy đây. Nhìn xem đám người nghị luận, Tụ Ba Tư trầm giọng nói ra, trước mặc kệ cái này, chúng ta nhất định phải tốc độ nhanh nhất xuất kích, đem đạn bang cho đoạt lại, chỉ có dạng này mới có thể vãn hồi thanh danh của chúng ta. Tụ Ba Tư sau đó nhìn về phía Tụ Kỳ, Tụ Kỳ, ngươi lập tức triệu tập như mở bang cùng khắc khâm bang quân đội tốc độ cao nhất chạy tới đạn bang, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn cho ta đem đạn bang đoạt lại. Tổng tư lệnh Tụ Kỳ lúc này đứng người lên, minh bạch. Nhưng vào lúc này, Tụ Ba Tư thư ký bước nhanh đến, hướng phía Tụ Ba Tư báo cáo nói ra, ngài tổng thống, Anh Hoa Quốc Dôn cục trưởng thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện. Tụ Ba Tư nghe được Ưng Tương Quốc cũng không ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước Dôn liền liên lạc qua hắn, nói là muốn cho bọn hắn miến quốc trang bị viện trợ. Kết nối đi. Tụ Ba Tư nói xong sau đó ngồi xuống, sau đó sửa sang lại một cái xốp xếp quần áo. Rất nhanh, tại phòng làm việc trên màn ảnh máy vi tính liền xuất hiện hình tượng, Dôn thân ảnh xuất hiện. Tụ Ba Tư tổng thống, lần này đột nhiên liên hệ ngươi là muốn nói cho ngươi, tạm thời trước không muốn đối đạn bang địa khu lập thủ. Nghe vậy, mọi người ở đây đều là cho mày, thủ tướng đại thần mở miệng nói ra, Dôn cục trưởng, chuyện này giống như không tới phiên các ngươi Ưng Tương Quốc đến nhúng tay đi, chúng ta mặc dù hướng các ngươi thỉnh cầu trang bị viện trợ, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể can thiệp chúng ta chỉ huy quyền. Dôn cũng không có tranh luận, mà là tiếp tục mở miệng nói ra, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, đệ thập tứ sư sở dĩ là bại, là dẹ gì người tập kích mạo giác minh sư trưởng bộ chỉ huy, lúc ấy ta ngay tại cùng hắn trò chuyện, còn nhắc nhở qua hắn, nhưng hắn cũng không có nghe. Làm sao có thể? Dẹ gì người làm sao khả năng tập kích đến đệ thập tứ sư bộ chỉ huy? Tụ Kỳ cái thứ nhất lớn tiếng phản bác, là miến quốc tổng tư lệnh, hắn rất rõ ràng đệ thập tứ sư bố phòng là thế nào. Trừ khi ngoại vi sĩ binh đều là mù lòa, không phải làm sao lại để cho người ta lẻn vào đến bộ chỉ huy. Đây cũng không phải là cổ đại, mà là tin tức cùng các loại kỹ thuật phát đạt hiện đại. Tập kích bộ chỉ huy, loại chuyện này tại chiến tranh hiện đại bên trong gần như không có khả năng phát sinh. Xác thực, từ bình thường quân sự tác chiến góc độ tới nói là chuyện không thể nào, nhưng dè gì bọn hắn không phải người bình thường, bởi vì bọn họ là siêu phàm người. Dôn thanh âm nghiêm túc. Siêu phàm người ba chữ này vừa ra, Tụ Ba Tư bọn người mộng. Siêu phàm người. Dôn cục trưởng ngươi xác định không có nói đùa chúng ta. Thủ tướng đại thần lộ ra vẻ ngạc nhiên. Siêu phàm người loại này danh từ sẽ chỉ xuất hiện tại phim cùng tiểu thuyết bên trong, hiện tại Dôn lại còn nói dè gì bọn hắn là siêu phàm người. Ta biết rõ các ngươi không tin tưởng, nhưng chuyện này đúng là thật, chúng ta Ưng Tương Quốc đã cùng dè gì giao thủ nhiều lần, nhưng cuối cùng đều là thất bại, nguyên nhân cũng là bởi vì dè gì bọn hắn là siêu phàm người, bọn hắn có được người bình thường khó mà tưởng tượng lực lượng. Mặt khác, lần trước Anh Hoa Quốc quân đội sở dĩ là bại, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Dôn giờ phút này không thể không thẳng thắn một chút, nói cho Miến Quốc một chút tình báo, bởi vì chỉ có dạng này, Miến Quốc mới có thể nghe bọn hắn. Nếu là Miến Quốc không nghe chỉ huy, bọn hắn muốn đối phó dè gì cơ bản không có khả năng. Tại Dôn lời nói xong về sau, tổng thống phòng làm việc đều là xa vào đến yên tĩnh ở trong. Bởi vì cái này tin tức quá mức để bọn hắn chấn kinh. Tụ Ba Tư nhìn xem Dôn, Dôn trưởng, ta biết rõ ngươi không có lý do lừa gạt ta, nhưng ta còn là có chút khó mà tin tưởng Tụ Ba Tư là một cái người hiện đại, tại hắn nhận biết bên trong, siêu phàm người là không thể nào tồn tại. Nếu như không phải nói với hắn lời này người là Dôn, hắn khẳng định sẽ coi là đối phương là bệnh tâm thần. Không sao, các ngươi có thể trước chờ đã, đến thời điểm liền sẽ biết rõ ta là thật là giả. Anh Hoa Quốc quân đội đã chạy đến trợ giúp trên đường của các ngươi, đến thời điểm các ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta kế hoạch tác chiến đến chấp hành là được. Dễ gì người mặc dù là siêu phàm người, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Dôn giờ khắc này ánh mắt thâm thúy, hắn đã cùng Dễ gì đánh vô số lần quan hệ, mà bọn hắn Ưng Tương Quốc cũng vì này thành lập chuyên môn ứng đối siêu phàm người bộ môn. Cái ngành này mỗi ngày đều tại là nghiên cứu làm sao đối phó Dễ gì những này siêu phàm người. Một quốc gia trí năng đoàn là rất khủng bố, huống chi là Ưng Tương Quốc loại này hội tụ các loại nhân tài địa phương. Liên nửa năm này thời gian, đoàn đội của bọn họ liền thương định ra nhiều loại nhằm vào Dễ gì đám người phương án, thậm chí còn có ít chui vào Ưng Tương Quốc khẩn cấp ứng đối phương án. Tốt, vậy ta liền đợi đến Anh Hoa Quốc người tới. Tụ Ba Tư trả lời nói, Dôn nhẹ gật đầu, sau đó liền dập máy thông tin. Thông tin quốc máy về sau, Tụ Kỳ lúc này mở miệng, ta còn là không thể tin được, Dễ gì những người kia sẽ là siêu phàm người. Làm quân nhân, Tụ Kỳ là không nguyện ý nhất tin tưởng loại chuyện như vậy. Tụ Ba Tư cười khổ nói ra, nhưng Dôn không cần thiết biên ra loại lý do này lừa gạt chúng ta, mà lại Dễ gì người nếu quả như thật là siêu phàm người, kia xác thực khả năng thành công tập kích đệ thập tứ sư bộ chỉ huy. Kỳ thật Tụ Ba Tư đã có chút tin tưởng, bởi vì Dôn trước đó không hề giống là nói giả. Mà lại hắn cũng muốn minh bạch một chút sự tình, đó chính là Ưng Tương Quốc lần trước đột nhiên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hiển nhiên cũng cùng Rẹ Dị có quan hệ. Ngài tổng thống, kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thủ tướng đại thần ở bên cạnh hỏi thăm. Tú Ba Tư đảo mắt đám người, ta nghĩ từ bỏ rơi đạn bang địa khu. Nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình, đều không nghĩ tới Tụng Ba Tư sẽ làm ra loại này quyết định. Ngài tổng thống, chúng ta làm sao có thể từ bỏ? Đạn bang địa khu là chúng ta lớn nhất tự trị bang, nhân khẩu ít nhất có trên 100 vạn, mà lại chúng ta rất nhiều quang hiếm thấy cùng tài nguyên đều phân bố tại đạn bang địa khu. Thủ tướng đại thần cái thứ nhất phản đối, những người còn lại cũng là liên tiếp lên tiếng phản đối. Tú Ba Tư trầm giọng nói ra, ngươi không nghe thấy vừa mới rôn, liền liền mặt bọn hắn đối Rẹ Dị đều nhiều lần ăn thiệt thòi, chúng ta cùng Rẹ Dị đối đầu sẽ có kết quả gì tốt? Thủ tướng đại thần phản bác, ta không tin tưởng Rẹ Dị có loại thực lực này, chúng ta Miến Quốc có 40 vạn quân đội, tại Đông Nam Nghiệp cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu, hắn chỉ là một cái quân phiệt mà thôi, siêu năng lực giả chẳng lẽ liền có thể không nhìn đạn tháo sao? Thú hổ, cái này cũng rất có thể là Ưng Tương Quốc tại nói ngoa. Tung Kỳ lúc này cũng mở miệng, đúng vậy à, ngài tổng thống, nếu là cứ như vậy từ bỏ, chúng ta cũng biện pháp cùng quốc dân bằng giao. Tất cả mọi người là ngươi một lời ta một câu khuyên. Tú Ba Tư bất đắc dĩ nói ra, được chưa, vậy trước tiên các loại Anh Hoa quốc quân đội tới đang nói đi. Tú Ba Tư biết rõ, mặc dù hắn là tổng thống, nhưng cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể làm quyết định. Tam Giác Vàng, Rẹ Dị đi tới trang viên bên trong, hắn trực tiếp hướng phía trang viên chỗ sâu mà đi. Nói như vậy, Rẹ Dị sẽ rất ít đến trang viên, bởi vì ở chỗ này đều là nhân viên nghiên cứu, cũng không ưa thích bị người quấy rầy. Nhưng lần này hắn nhất định phải đến đây, bởi vì hắn muốn tìm Lâm Vi, để Lâm Vi đi liên hệ Trần Phong. Hắn mặc dù có Trần Phong vệ tinh điện thoại, nhưng hắn lại vẫn không gọi được, cho nên cũng chỉ có thể tìm Lâm Vi. Đi vào Lâm Vi dưới mặt đất phòng nghiên cứu cửa ra vào, Rẹ Dị cửa ra vào nhấn chuông cửa. Không bao lâu, Lâm Vi thanh lanh thanh âm liền từ bộ đàm truyền đến, "Ai?" Rẹ Dị vội vàng nói, "Là ta, Lâm giáo sư, ta có một số việc tìm ngươi." "Chờ." Lâm Vi sau khi nói xong, bộ đàm thông tin liền dập máy. Không bao lâu, bịt kín cửa chính liền bị mở ra, mang theo thủ sáo cùng khẩu trang Lâm Vi từ dưới đất thang lầu đi ra. Rẹ Dị nhìn thoáng qua Lâm Vi sau lưng, nơi đó một mảnh đen như mực, kỳ thật hắn rất hiếu kỳ Lâm Vi đang nghiên cứu cái gì, nhưng hắn cũng không dám hỏi. "Chuyện gì?" Lâm Vi đưa tay bộ lấy xuống, sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Bởi vì nàng ghét nhất chính là làm thí nghiệm bị người quấy rầy, đương nhiên, Trần Phong ngoại trừ. "Chúng ta tối hôm qua cùng Miến Quốc quân đội giao thủ, hiện tại đã cầm xuống đạn bang địa khu, nhưng chúng ta nhận được tin tức, Miến Quốc đạt được Anh Hoa quốc viện trợ, qua mấy ngày hẳn là liền sẽ đối chúng ta phát động tiến công, ta muốn cho Lâm giáo sư ngươi xin chỉ thị một cái lão bản, nhìn xem lão bản nghĩ như thế nào." Rẹ Dị cẩn thận nghiêm túc nói. "Đạn bang đã bị các ngươi cầm xuống rồi." Lâm Vi hơi kinh ngạc. Rẹ Dị cười gật đầu, "Không sai, hiện tại toàn bộ đạn bang 5 tòa thành thị, cộng thêm 19 vạn km vuông khu vực đều là chúng ta địa bàn." Lâm Vi nhìn thoáng qua Rẹ Dị, "Ta đợi chút nữa thông chỉ hắn, ngươi về trước đi chờ lấy." Rẹ Dị lập tức gật đầu, sau đó bước nhanh ly khai trang viên, hắn trả lại bố trí binh lực, phòng ngừa tiếp xuống Miến Quốc tiến công. Chương 403, như mở bang đường ven biển, chặt đứt trợ giúp lộ tuyến. Chương 403, như mở bang đường ven biển, chặt đứt trợ giúp lộ tuyến. Mặt trăng, núi hình vòng cung khu vực. Núi hình vòng cung khu vực ở vào mặt trăng mặt sau, cái này khu vực đều là từng mảnh chập trùng sơn mạch. Những này sơn mạch hình thành thời gian đã có vô số ức năm thời gian, nơi này thổ nhưỡng muốn so mặt trăng chính diện càng thêm cổ lão. Núi hình vòng cung từng toa ngọn núi, có chút là đến từ vẫn thạch va chạm, cũng có một chút là mặt trăng vỏ quả đất di động hình thành. Mảnh này khu vực liền xem như nhân loại cũng rất ít phát xạ tham chắc khí tới, chủ yếu cũng là bởi vì mảnh này khu vực từ tràng hội quấy nhiều tham chắc khí công việc. Tại núi hình vòng cung một tòa trên ngọn núi, Trần Phong chính ngồi xếp bằng ở đây, mà tại trung quanh hắn có vô số tinh thần năng lượng vần quanh. Hắn đi vào mặt trăng tu luyện đã qua 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày đến, Trần Phong hoàn toàn như là lao tăng nhập định, không ngừng hấp thu tinh thần năng lượng tu luyện. Tinh thần luyện thể quyết giai đoạn thứ 3, cần tinh thần năng lượng nhiều vô cùng, coi như Trần Phong đi tới mặt trăng tu luyện, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tu luyện thành công. Đúng lúc này, Trần Phong đặt ở bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên. Tinh thần quang mang bao phủ khu vực cũng không phải là khu vực chân không, cho nên thanh âm có thể đạt được truyền bá. Theo điện thoại vang lên, tại Trần Phong trung quanh tinh thần năng lượng cũng là bắt đầu co bảo, sau đó hắn mở mắt. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, điện báo biểu hiện là Lâm Vi. Tại đi vào mặt trăng trước đó, Trần Phong nói với Lâm Vi qua, nếu như không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy hắn. Hắn lần này bế quan, là dự định ít nhất bế quan nửa tháng. Thế nào? Nhận điện thoại Trần Phong hỏi thăm. Mặt trăng mặc dù cự ly địa cầu có 38 vạn km, nhưng vệ tinh thông tin còn có thể làm được, nếu là xa hơn chút nữa, vệ tinh thông tin sẽ rất khó làm được. Đây cũng là Trần Phong không có ly khai mặt trăng đi kim tinh tu luyện nguyên nhân, một khi hắn tiến về kim tinh tu luyện, liền sẽ triệt để cùng địa cầu mất đi liên hệ. So sánh kim tinh, mặt trăng chỉ có thể coi là một viên tiểu vệ tinh, tinh thần năng lượng cũng muốn so kim tinh chênh lệch nhiều lắm. Rẹ Dị cùng Miến Quốc khai chiến Lâm Vi nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Nghe xong Lâm Vi, Trần Phong không có quá mức ngoài ý muốn, bởi vì Tam Giác Vàng có một bộ phận bản thân tiểu thuộc về Miến Quốc lãnh thổ, mà theo Tam Giác Vàng chậm rãi phát triển, Miến Quốc khẳng định sẽ nghĩ đến kiếm một trận canh. Nguyên bản hắn là muốn cho Rẹ Dị hòa bình đi giải quyết chuyện này, nhưng Miến Quốc đã trực tiếp khai chiến, xem ra muốn hòa bình giải quyết là không thể nào. Lâm Vi hỏi, "Rẹ Dị để cho ta tới hỏi ngươi, tiếp xuống nên làm cái gì?" Trần Phong cười lấy nói ra, "Còn có thể làm sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chắn thôi, đã người ta đều muốn đánh, kia chúng ta tự nhiên muốn phụng bồi tới cùng, nói cho Rẹ Dị, để bọn hắn tự do phát huy, chỉ cần không nên thương tổn đến bình dân là được. Trần Phong mặc dù không muốn kích thích chiến tranh, nhưng người khác đều tuyên chiến, nếu là không hoàn thủ đó chính là hắn đầu góc có vấn đề. Lâm Vi có chút do dự nói ra, dạng này có thể hay không không tốt, nếu là chúng ta bị quốc tế xã hội phán định thành tổ chức khủng bố. Lâm Vi mặc dù chưa nói xong, nhưng Trần Phong minh bạch hắn ý tứ, hắn mở miệng nói ra, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, liền không ai sẽ làm như vậy, cho nên không cần để ý. Được chưa, tùy cho các ngươi làm sao làm, chỉ cần không quấy rầy nghiên cứu của ta là được. Đúng, ngươi bây giờ còn tại trên mặt trăng. Lâm Vi hỏi. Ừm. Trần Phong hồi đáp. Lâm Vi có chút mong đợi hỏi, ngươi lần sau mang ta đi nhìn xem thôi, ta còn chưa có đi qua ngoài không gian đây. Thân là một nhà khoa học, Lâm Vi tự nhiên cũng là hướng tới vũ trụ, nếu như là người khác khả năng không có loại bản lãnh này dẫn hắn đi ngoài không gian, nhưng hắn biết rõ Trần Phong khẳng định là có. Ừm, lần sau mang ngươi tới xem một chút. Trần Phong trực tiếp đáp ứng xuống. Tốt, vậy ta coi như chờ. Cùng Lâm Vi nói chuyện phía một hồi, Trần Phong liền cúp điện thoại. Hắn nhìn một chút chu vi, mặc dù chu vi một mảnh đen như mực, nhưng lấy Trần Phong thị lực vẫn có thể nhìn rõ ràng chung quanh hình dạng mặt đất. Về sau đến tại mặt trăng làm một tòa thành thị ra. Trần Phong trong lòng đột nhiên nhiều hơn một chút ý nghĩ. So sánh ở địa cầu phát triển, hắn càng muốn trên mặt trăng, không chỉ có thể rời xa trên địa cầu những cái kia phân tranh, còn có thể an an tâm tâm để hạ vị bọn người làm nghiên cứu. Bất quá, hắn ý nghĩ này trước mắt vẫn là thực hiện không được, kiến tạo một tòa vũ trụ thành thị, cái này cần khoa học kỹ thuật nhiều lắm. Chỉ dựa vào một cái khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân còn xa xa không đủ. Lắc đầu, Trần Phong không tiếp tục suy nghĩ, mà là nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Dễ gì cùng Miến Quốc khai chiến với hắn mà nói chỉ là tiểu đà tiểu nháo, hắn đã là kim đan cấp bậc tu tiên giả, tâm tính sớm cùng trước đó khác biệt. Phàm tục sự tình mặc dù hắn sẽ còn tham dự, nhưng cũng sẽ không quá nhiều để ý về phần dễ gì có thể hay không bị Miến Quốc đánh bại, Trần Phong cũng không làm sao lo lắng. Bởi vì dễ gì trên người có hắn cho pháp bảo, còn có một đám tiên võ giả tại. Trừ khi đối phương vận dụng hạch đạn, không phải muốn đánh xuống tam giác vàng là không thể nào. Nếu là thực sự không được, hắn trực tiếp đi bức tranh thế giới từ Thanh Long biên đội nơi đó cầm 100 đài động lực thiết giáp tới cũng đủ để quét ngang hết thảy. Hiện tại Thanh Long biên đội động lực thiết giáp dùng đều là trúc cơ cấp bậc vật liệu luyện khí chế tạo mà thành. Loại kim loại này cường độ liền viễn siêu hiện đại thế giới trước mắt tất cả kim loại, phần lớn vũ khí hiện đại đối động lực thiết giáp đều không tạo được bất kỳ tổn thương. Đại bang, Đông Chi thị. Hắc Hùng cùng Dã Lang mang theo 5 vạn tên tam giác vàng sĩ binh trú đóng ở nơi này. Nguyên bản Đông Chi thị người bình thường khi biết thành thị bị Dã Dị công ty bảo vệ tiếp quản về sau đều có chút khủng hoảng, rất lo lắng Dã Dị công ty bảo vệ sẽ thương tổn đến bọn hắn. Nhưng trọn vẹn qua vài ngày, Dã Dị công ty bảo vệ sĩ binh đều không có cái khác cử động, cái này khiến rất nhiều Đông Chi thị thị dân đều yên tâm xuống tới. Dã Dị phái tới hành chính nhân viên cũng là tại cái này 2 ngày tiếp quản Đông Chi thị, bắt đầu đối thành thị một chút luật pháp cùng chế độ tiến hành cải cách. Làm đạn bang 5 tòa thành thị một trong, Đông Chi thị phát triển trình độ chỉ tương đương với thập niên 90 Long Quốc. Mới hành chính nhân viên đến Đông Chi thị chuyện thứ nhất chính là tuyên bố để thành thị từng nhà đều có điện dùng, cái này cử động cũng đã nhận được Đông Chi thị rất nhiều thị dân ủng hộ. Đông Chi thị, Dã Dị công ty bảo vệ lâm thời phân bộ, Dã Lang cùng Hắc Hùng đang tác chiến trong phòng chỉ huy. Hai người ngay tại quan sát Miến Quốc chung quanh mấy cái tự trị bang lực lượng quân sự phân bố. Như mở bang chú quân là Miến Quốc chỉ có 3 vạn người, đều là hải quân, bất quá vào hôm nay Miến Quốc phái 2 cái sư trợ giúp như mở bang, bên này quân lực cộng lại hiện tại có 10 vạn người. Hai cái này sư đều là trang bị tinh lương sư đoàn bọc thép, một khi bọn hắn đối chúng ta phát động tiến công, lấy chúng ta bây giờ nhân thủ chỉ sợ rất khó ứng đối. Dã Lang nhìn xem tình báo chau mày phân tích nói. Hắc Hùng cười nói ra, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn chính diện giao chiến, ta mang theo võ giả đi đem bọn hắn quan chỉ huy toàn bộ xử lý không được sao? Dã Lang lắc đầu nói ra, lần thứ nhất đánh lén thành công, đằng sau liền không nói được rồi, bọn hắn khẳng định chuẩn bị tương ứng thủ đoạn ứng phó, võ giả cũng không phải là vô địch. Dã Lang nguyên bản chỉ là một cái tiểu lưu manh, nhưng những năm này giúp Dã Dị trưởng quản quân đội, cũng coi như học được rất nhiều đồ vật. Đúng lúc này, Dã Dị từ ngoài cửa đi đến, Dã Lang nói rất đúng, chúng ta cũng không phải là vô địch. Nhìn thấy Dã Dị tới, Dã Lang cùng Hắc Hùng hai người đều là đồng thời đứng người lên. Lão đại, ngươi làm sao đích thân tới? Hắc Hùng kinh ngạc hỏi thăm. Dã Dị vừa cười vừa nói, lão bản đã cho ta chỉ thị, để cho ta buông ra đánh, cho nên ta lại tới. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Chúng ta nếu có thể chủ động xuất kích muốn so bị động phòng thủ ưu thế lớn hơn. Dã Lang hưng phấn nói. Thứ nhân số tới nói, bọn hắn liền không sánh bằng Miến Quốc. Dù sao đối phương thế nhưng là một quốc gia, một khi để Miến Quốc chủ động đối bọn hắn tiến công, vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là thế yếu. Lão đại, ta đề nghị lập tức xuất kích như mở bang, đây là Miến Quốc Lâm Hải tự trị bang, chỉ cần cầm xuống nơi này, chúng ta liền có ưu thế thật lớn, hơn nữa còn có thể chặt đứt Miến Quốc đối ngoại cầu viện lộ tuyến. Dã Lang đem hắn ý nghĩ nói ra. Vô luận là Tam Giác Vàng hay là Miến Quốc đều thuộc về Đông Á địa khu, cự ly đường ven biển đều xa xôi. Duy nhất có đường ven biển chính là Như Mở Bang cái này địa phương. Chỉ cần cầm xuống Như Mở Bang, vậy bọn hắn chẳng khác nào khống chế bến cảng, Anh Hoa Quốc cùng quốc gia khác muốn trợ giúp Miến Quốc liền sẽ biến vô cùng phiền phức. Không trung vận chuyển binh lực mặc dù có thể thực hiện, nhưng quốc gia khác cũng sẽ lo lắng có thể hay không bị chặn đường, dù sao máy bay vận tải bị tập kích, đó chính là toàn quân bị diệt, mà lại liền phản kích đều không làm được. Có thể, kia chúng ta bây giờ liền hành động, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh Như Mở Bang. Dễ gì lúc này quyết đoán đã quyết định muốn đánh, kia đương nhiên sẽ không mang xuống. Đợi đến Miến Quốc chuẩn bị xong, bọn hắn lại giao chiến, bọn hắn cũng rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Hắc Hùng ở một bên hưng phấn nói ra, lão đại, người an bài đi. Dễ gì cười cười, không cần thiết an bài cái gì, mang theo tất cả võ giả cùng ta xuất phát, trực tiếp tiến về như mở bang hải quân ngay tại chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh đường ven biển. Đối phó một đám người bình thường, dễ gì vẫn là có rất tự tin, bây giờ hắn đã là hóa cảnh đỉnh phong võ giả, mà lại trong tay còn có Trần Phong cho luyện hồn viên. Chỉ cần hắn không tao ngộ cự ly xa hỏa lực nặng tập kích, vậy liền cơ bản không có nguy hiểm. "Tốt, ta lập tức đi triệu tập nhân thủ." Hắc Hùng hưng phấn nói. Có dễ gì tự mình dẫn đội, cái này khiến Hắc Hùng lòng tin 10 phần. Như mà bang, đường ven biển. Phụ trách nơi này là Miến Quốc Hải quân thứ 9 sư, so sánh đệ thập tứ sư, thứ 9 sư thực lực quân sự cũng kém hơn rất nhiều. Bởi vì thứ 9 sư đều là hải quân, am hiểu là trên biển tác chiến, tăng thêm Miến Quốc chỉ có một cái tự trị bang ven biển, cho nên hải quân thực lực cũng không phải rất mạnh. Đại bộ phận quân hạm cùng vũ khí đều là hướng quốc gia khác mua sắm. Giờ phút này thứ 9 sư quân hạm đều đi thuyền tại cự ly như mở bang đường ven biển 30 km bên ngoài trên mặt biển. Trong đó một chiếc đạn đạo hạm bên trên, thứ 9 sư sư trưởng Đồ Lý Kỳ đang cùng Tụng Kỳ tiến hành trò chuyện. "Ta đã điều động hai cái sư đoàn bọc thép tiến vào như mở bang, các ngươi thứ 9 sư liền lưu tại đường ven biển trấn thủ, 2 giờ về sau Anh Hoa quốc viện quân liền sẽ tới, ngươi đến thời điểm đi đón một cái." Tụng Kỳ mở miệng nói. Tại dẹ dị cầm xuống đạn bang về sau, Tụng Kỳ liền trước tiên liền điều tập hai cái sư tiến về như mở bang, cũng là vì phòng ngừa dẹ dị lại làm đánh lén. Mà lại lần này hai cái này sư bộ chỉ huy thời khắc đều cùng với đại quân đội, cơ bản sẽ không phát sinh lần trước loại kia bộ chỉ huy bị người tập kích sự tình. Đồ Lý Kỳ nói ra, "Trưởng quan, mặc dù chúng ta thứ 9 sư là hải quân, nhưng chúng ta bờ biển cảnh vệ đoàn năng lực chiến đấu cũng không kém, ta có thể đem bọn hắn phái đã đi tiếp viện." "Không cần, lần này chiến tranh các ngươi không cần tham dự, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt đường ven biển là được rồi, mà khác muốn xem chừng dễ gì, hắn rất có thể sẽ phái người đánh lén các ngươi." Tùng Kỳ căn dặn nói. Đồ Lý Kỳ nghe vậy, lập tức cười, "Trưởng quan, hiện tại ta tất cả nhân thủ ngoại trừ cảnh vệ đoàn bên ngoài đều tại quân hạm bên trên, mà hạm đội của chúng ta hiện tại cự ly bên bờ có mấy chục km cự ly, dễ gì muốn đánh lén chúng ta, trừ khi bọn hắn có thể bay tới." Đồ Lý Kỳ là biết rõ đệ thập tứ sư làm sao là bại, chính là bị dễ gì đánh lén bộ chỉ huy. Cho nên, tại dễ gì công ty bảo vệ người tiếp quản đạn bang về sau, hắn trước tiên liền mang theo hắn người đi tới trên biển. Chỉ cần ở trên biển, dễ gì những người kia lấy cái gì cùng hắn đánh. Mà lại căn cứ tình báo, dễ gì thế nhưng là liền một chiếc quân hạm đều không có, tam giác vàng chu vi cũng không có hải dương, cho nên cũng không có khả năng đến trên biển đánh lén bọn hắn. Vậy là tốt rồi, bất quá vẫn là muốn cẩn thận một chút. Tụ Kỳ nghe vậy cũng là buông lòng xuống. Hắn quả thật có chút khẩn trương, dù sao lần này mặt bọn hắn đúng thế nhưng là siêu phàm người. Điện thoại cúp máy về sau, Đồ Lý Kỳ lắc đầu, sau đó đối bên người phó quan nhà danh nói ra, "Tụng tư lệnh chính là quá mức xem chừng, lại còn nói dễ gì sẽ đánh lén chúng ta." Phó quan mở miệng cười, "Tụng tư lệnh xem chừng là bình thường, dù sao đệ thập tứ sư lạc bại quá đột nhiên." "Hừ, kia là mạo giác minh quá phế vật, hai cái bộ binh đoàn thêm một cái trang giáp đoàn, dòng giá 12 và người, thế mà bị người đánh lén bộ chỉ huy, đơn giản chính là trò cười." Đồ Lý Kỳ rất là coi nhẹ. Phó quan lập tức lấy lòng nói ra, "Đúng thế, nếu là sư trưởng ngài đến chỉ huy, đừng nói một cái rẻ gì công ty bảo vệ, coi như đến 10 cái cũng có thể tùy tiện thu thập." Đồ Lý Kỳ lộ ra vẻ hài lòng, "Ta đi trước ngủ một hồi, nếu là Anh Hoa quốc hạm đội tới, ngươi cho ta biết một cái." "Được rồi, sư trưởng." Phó quan cung kính gật đầu. Hai người không có chú ý tới chính là, tại cự ly quân hạm xa xa nước biển dưới, đang có lít nha lít nhít bóng người hướng phía bọn hắn bơi tới. Trong nước biển, rẻ gì mang người tới lúc gấp rút nhanh đi tới. Chỉ cần đến tiên thiên, liền có thể làm được nội tức thổ nạp tình trạng, nín thở tự nhiên cũng là rất nhẹ nhàng. Bình thường một tên tiên tiên võ giả nín thở một giờ đều không phải là vấn đề. Dễ gì đang quyết định đánh lén như mở bang chú quân về sau, liền trực tiếp mang người đi tới như mở bang đường ven biển. Về phần mặt khác Miến Quốc mặt khác điều động tới hai cái sư, hắn không có đi quản. Bởi vì chỉ cần bọn hắn trước cầm xuống Miến Quốc đường ven biển, vậy kế tiếp chiến tranh liền rất tốt đánh. Trong nước biển, dễ gì đối Hắc Hùng cùng Dã Lang phất phất tay. Hai người lập tức gật đầu, sau đó phân biệt mang người hướng phía hạm đội phương hướng khác nhau mà đi. Miến Quốc hải quân thứ 9 sư, hết thảy có 30 chiếc quân hạm. Trong đó tàu bảo vệ có 15 chiếc, đăng lục hạm 5 chiếc, đạn đạo hạm 2 chiếc, tàu ngầm 6 chiếc. Cái khác đều là một chút cỡ nhỏ quân hạm. Đây cũng là Miến Quốc tất cả trên biển lực lượng, về phần tàu ngầm hạt nhân cùng khu trục hạm những này cỡ lớn trên biển tác chiến bình đại, Miến Quốc là không có. Trong đó một chiếc tàu bảo vệ bên trên, mấy tên Miến Quốc sĩ binh chính nhàm chán ngồi đang theo dõi thất. Miến Quốc hải quân cơ hồ liền không có trải qua cái gì chiến tranh, bởi vì bọn họ đường ven biển tới gần băng La Đế Vịnh, thuộc về là thứ nhất chuỗi đảo chỗ vị trí. Còn bên cạnh chính là Long Quốc, có cái đại quốc làm hàng xóm, cho nên Miến Quốc căn bản cũng không cần tạo dựng quá mạnh trên biển lực lượng phòng ngự. "A, đây là cái gì?" Một tên Miến Điện Hải quân nhìn xem giám sát trên màn hình âm thanh A đồ kinh ngạc mở miệng. Mặt khác một tên sĩ binh nhìn thoáng qua, chỉ gặp tại âm thanh A dò xét đồ bên trên, cho thấy một đám sinh vật hình ảnh. Chỉ bất quá, những này hình ảnh đều không thế nào rõ ràng, chỉ có đơn giản hình dáng, mà những sinh vật này giờ phút này đang khi bọn họ hạm đội dưới nước 200 mét chỗ vị trí di động. Không phải liền là một đám cá heo sao, có cái gì kỳ quái? Sĩ binh nói một câu, sau đó liền rời đi ánh mắt. Quân hạm âm thanh A có thể phát hiện nước biển hạ tình huống, có chút thời điểm phát hiện một chút bầy cá cùng cá heo là chuyện rất bình thường. Chương 404, luyện hồn phiên uy năng chương 404, luyện hồn phiên uy năng cá heo không phải dài cái dạng này à. Trước đó sĩ binh rõ ràng là không tin tưởng những này đồ vật là cá heo. Bởi vì từ hình dáng đến xem, những sinh vật này càng giống là người. Nhưng hắn lại không nghĩ ra, người làm sao có thể xuất hiện tại nước biển hạ 200 mét vị trí, hơn nữa còn có nhiều như vậy. Đúng lúc này, kia nguyên bản tại nước biển hạ một đám sinh vật, đột nhiên bắt đầu cấp tốc lên cao, chỉ là thời gian nháy mắt liền đi tới trên mặt biển. Nhìn xem giám sát trong màn hình biến cố, sĩ binh lập tức khẩn trương lên, bọn hắn đi vào mặt biển. Mặt khác một tên sĩ binh lúc này cũng là thu hồi tản mạn tâm tư, nghiêm túc nhìn về phía giám sát màn hình. Đi, nhìn xem. Hai tên sĩ binh lập tức đi tới bên cửa sổ, bắt đầu đối mặt biển tiến hành quan sát. Nhưng vào lúc này, hai đạo kình phong đột nhiên từ đằng xa đánh tới, hai tên sĩ binh còn không có kịp phản ứng liền bị cương khí cho quán xuyên đầu. Dễ dị từ trong nước biển đằng không mà lên, đi tới quân hạm bong tàu bên trên, ở bên cạnh hắn là một đám tiên tiên võ giả. Lão đại thực là thần công cái thế a. Một tên dễ dị công ty bảo vệ võ giả định nói. Vừa mới hắn nhưng là tận mắt thấy, dễ dị chỉ là con ngón đúng ra, hai đạo cương khí liền vượt qua 100 mét cự ly chuẩn xác đánh trúng hai tên thứ 9 sư phụ trách trinh sát sĩ binh. Mặc dù tên này võ giả cũng là tiên tiên, nhưng hắn cương khí ngoại phóng nhiều nhất vài mét cự ly, cùng dễ dị trên lệnh kia không là bình thường lớn. Dễ dị lắc đầu, ta đây coi là cái gì, chúng ta lão bản thế nhưng là có thể vượt qua hơn 10 dặm giết người. Trước đây hắn chỉ dùng một chỉ liền chém ưng tương quốc 10 chiếc quân hạm. Nghe được dễ gì, không ít võ giả đều là lộ ra hướng tới chi sắc. Tại những này võ giả bên trong, chỉ có số ít người tham dự đảo nhỏ lần kia đại chiến, đại bộ phận võ giả đều là gần nhất nửa năm mới bồi dưỡng ra được. Nhưng bọn hắn làm dễ gì công ty bảo vệ lực lượng trung kiên, tự nhiên đối lại trước đảo nhỏ phát sinh sự tình cũng đã được nghe nói. Đám người không cách nào tưởng tượng, bọn hắn kia vị thần bí lao bản đến cùng mạnh đến loại nào tình trạng, thế mà chỉ bằng mượn một ngón tay liền phá hủy ưng tương quốc 10 chiếc quân hạm. Đáng tiếc, ta chưa từng thấy lao bản xuất thủ, thật muốn nhìn xem. Một tên võ giả cảm khái nói, tốt, không muốn lãng phí thời gian, đều phân tán ra ngoài, dùng nhanh chóng nhất đem cái này chiếc quân hạm này người giải quyết hết. Dễ gì phân phó một câu. Hắn mang người chui vào thứ 9 sư hạm đội chính là vì xuất kỳ bất ý vì thế, dễ gì còn chuyên môn mang đến tín hiệu che đậy trang bị, cái tín hiệu này che đậy trang bị là trước kia ưng tương quốc đưa tới, cũng là trước mắt trên thế giới tiên tiến nhất. Có thể đơn độc che đậy một ít tần suất loại hình. Theo dễ gì mệnh lệnh được đưa ra, rất nhanh một đám tiên tiên võ giả đều hướng phía tàu bảo vệ các nơi mà đi. Tại bong tàu phía tây, giờ phút này đang có một đội thứ 9 sư sĩ binh đang đi tuần. Đối với dễ gì đám người chui vào bọn hắn căn bản là không có phát hiện. Đúng lúc này, đám người phía sau nhất sĩ binh đột nhiên hét thảm một tiếng, đi tại nhất phía trước tuần tra đội trưởng vừa định trở về nhìn là cái gì tình huống. Nhưng một thanh dao găm đã cắt hắn biết hầu. Những người còn lại cũng là liên tiếp bắt đầu ngã xuống, cái này đội tuần tra sĩ binh đối với một đám tiên tiên võ giả tới gần căn bản cũng không có bất luận cái gì phát giác. Giải quyết xong bọn này tuần tra sĩ binh về sau, đám võ giả bắt đầu nhanh chóng hướng phía những phương hướng khác tiến đến. Đồng dạng một màn phát sinh ở từng chiếc thứ 9 sư quân hạm bên trên. Thứ 9 sư sĩ binh căn bản cũng không có quá nhiều phòng bị. Dù sao, ai cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ có người có thể trực tiếp lẻn vào đến hạm đội của bọn hắn tập kích bọn họ. Tại một chiếc đăng lục hạm bên trên, Dã Lang mang theo một đám võ giả đến nơi này. Bọn hắn đã giải quyết mặt khác một chiếc quân hạm trên tất cả mọi người, sau đó liền ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. Phân tán hành động, nhanh. Dã Lang thấp giọng phân phó một câu. Từng người võ giả nhanh chóng hướng phía chu vi di động. Nhưng mà, hành động lần này còn chưa có bắt đầu bao lâu, quân hạm trên liền vang lên tiếng súng. Mặc dù tiếng súng chỉ vang lên một tiếng, nhưng ở yên tĩnh trên mặt biển lại là vô cùng rõ ràng. Dã Lang lập tức đi tới đăng lục hạm bộ chỉ huy, trên mặt đất đang có mấy tên thứ 9 sư sĩ binh thi thể. Còn bên cạnh còn đứng lấy dẹ gì công ty bảo vệ một tên võ giả. Nhìn thấy Dã Lang tới, tên này võ giả xấu hổ nói ra, "Dã Lang ca, thật có lỗi, là ta chủ quan." Tên này võ giả rất là tự trách, dù sao chỉ cần vang lên tiếng súng, vậy bọn hắn tiếp xuống hành động liền sẽ không thuận lợi như vậy, cái khác quân hạm trên sĩ binh khẳng định sẽ tâm sinh cảnh giác. Không có việc gì, ngươi mang người đi đem phía tây những cái kia sĩ binh giải quyết hết. Dã Lang phân phó nói, hắn cũng không có ý trách cứ, mặc dù bọn hắn lần này tới đều là tiên thiên võ giả, nhưng không có khả năng tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới xử lý mỗi người. Lúc này, Dã Lang bộ đàm bên trong truyền ra hắc hùng thanh âm, Dã Lang, ngươi làm cái gì? Tiếng súng ta đều nghe được. Dễ gì dùng bộ đàm đều là đơn độc tần suất, cho nên cũng không nhận được máy nhiều tín hiệu ảnh hưởng. Dã Lang còn không có giải thích, dễ gì thanh âm liền từ bộ đàm truyền đến, hắc hùng ngươi mang người đi giải quyết Dã Lang phụ cận quân hạm. Hắc Hùng lúc này trả lời, rõ. Tại tiếng súng truyền ra về sau, trước hết nhất nghe được là đăng lục hạm hộ vệ bên cạnh hạm. Tàu bảo vệ mấy tên sĩ binh lập tức nhìn về phía xa xa đăng lục hạm. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới tiếng súng? Là có người tẩu hỏa? Chuyện gì xảy ra? Máy truyền tin làm sao không tín hiệu? Một tên chuẩn bị liên hệ bộ chỉ huy sĩ binh nhìn xem máy truyền tin trong tay vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Còn lại sĩ binh cũng là lập tức xuất ra chính mình bộ đàm cùng máy truyền tin, lập tức phát hiện truyền tin của bọn hắn xã cũng không có bất kỳ tín hiệu gì. Đúng lúc này, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn hắn, mấy tên sĩ binh còn không có kịp phản ứng, cổ của bọn hắn liền cùng nhau bị cắt. Hắc Hùng nhìn xem ngã xuống thi thể, nổ một ngụm nước bọt, Dã Lang cái này tiểu tử quá không xem chừng, còn phải ta tới cấp cho hắn chửi đi. Hắc Hùng nói xong, lập tức liền mang theo một đám võ giả bắt đầu đối chiếc này tàu bảo vệ tiến hành dọn dẹp. Theo thời gian chuyển rời, cái khác quân hạm cũng là phát hiện vấn đề. Dù sao, dễ gì đám người này không có khả năng tại rất ngắn thời gian liền đem tất cả quân hạm trên người đều cho thanh lý đi. Thứ 9 sư nhân số có thể khoảng chừng mấy vạn người. Mà trước hết phát hiện xảy ra vấn đề chính là tại dưới mặt nước tàu ngầm, thứ 9 sư tàu ngầm mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn cùng thứ 9 sư bộ chỉ huy liên hệ. Tại bọn hắn phát hiện không cách nào liên hệ đến bộ chỉ huy về sau, tàu ngầm cũng là lập tức nổi lên mặt nước. Mấy tên tàu ngầm sĩ binh mới từ tàu ngầm khoang thuyền cửa ra vào bỏ lên ra, liền thấy để bọn hắn khiếp sợ một màn. Chỉ gặp không trung đang có mấy chục người chính ngự không phi hành hướng phía một cái khác chiếc quân hạm bay đi. Địch tập, địch tập. Một tên tàu ngầm sĩ binh trước hết nhất kịp phản ứng, trực tiếp hô to. Sau đó nâng lên trong tay súng trường liền hướng phía một đám võ giả nổ súng. Dễ gì công ty bảo vệ đám võ giả tại mấy tên tàu ngầm sĩ binh mới xuất hiện thời điểm liền đã phát hiện, bọn hắn đều lập tức vận chuyển tự thân cương khí đem đạn ngăn cản xuống dưới. Sau đó cũng là nhanh chóng cầm thương đối tàu ngầm sĩ binh tiến hành phản kích. Như là đã bị phát hiện, đây cũng là không cần thiết ẩn núp nữa. Lần này giao chiến cũng không so với một lần trước, liên miên tiếng súng, cơ hội chuyển khắp toàn bộ hạm đội. Trong lúc nhất thời, tất cả quân hạm trên đều là kéo vang lên riêng phần mình cảnh báo. Thứ 9 sư đạn đạo hạm bên trên, ngay tại ngủ say thứ 9 sư sư giải Đồ Lý Kỳ bị phó quan của hắn cho đánh thức. Không xong, sư trưởng, có địch tập, có địch tập. Đồ Lý Kỳ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, thẳng đến nghe được tiếng súng về sau, hắn mới mừng rỡ, vội vàng ngồi dậy, chất hỏi, địch tập? Ở đâu tới địch tập, là quốc gia nào hải quân? Đồ Lý Kỳ phản ứng đầu tiên chính là gặp phải quốc gia khác hải quân hạm đội công kích, dù sao bọn hắn là trên mặt biển. Không phải hạm đội, là có một đám người lẻn vào đến hạm đội của chúng ta, hiện tại đang cùng chúng ta sĩ binh giao chiến, mà lại tín hiệu của chúng ta còn bị che giấu, không cách nào liên hệ đến cái khác quân hạm. Phó quan đầu đầy mồ hôi nói, làm sao có thể? Chúng ta bây giờ trên mặt biển, tại sao có thể có người chui vào, radar của chúng ta ôn tồn a đâu? Đồ Lý Kỳ căn bản cũng không dám tin tưởng kết quả này. Nếu như là trên đất bằng, hắn còn có thể tin tưởng bị đánh lén sự tình, nhưng bọn hắn thế nhưng là trên mặt biển. Bất luận cái gì tới gần bọn hắn mấy chục km bên trong thuyền đều sẽ bị radar của bọn hắn phát hiện. Căn bản không có khả năng có người lặng yên không một tiếng động tới gần bọn hắn. Phó quan sắc mặt tái nhợt nói, radar cũng không có cho ra phản hồi, mà lại chúng ta bây giờ thông tin nhận lấy trở ngại, cũng không biết rõ cái khác quân hạm tình huống, sư trưởng hiện tại chúng ta còn thế nào xử lý a? Đến cùng là ai, chẳng lẽ là tàu ngầm hạt nhân? Đồ Lý Kỳ có chính mình suy đoán. Tàu ngầm hạt nhân có thể lặn xuống đến nước biển chỗ sâu, thậm chí muốn vượt qua bọn hắn quân hạm máy định vị bằng sóng âm thanh phạm vi dò xét. Nếu như đối phương là cưới tàu ngầm hạt nhân kia xác thực có khả năng chui vào bọn hắn hạm đội đến đánh lén. Có thể có được tàu ngầm hạt nhân quốc gia cứ như vậy mấy cái, những quốc gia kia không có lý do đánh lén bọn hắn a. Phó quan lúc này tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó nói ra, có phải hay không là Dẹ Dị những người kia? Nghe được Dẹ Dị danh tự, Đồ Lý Kỳ thần sắc cứng lại. Hắn nghĩ Tụng Kỳ trước đó đã nói với hắn, Dẹ Dị những người kia là siêu phàm người, có được năng lực khó tin. Đối với tin tức này, Đồ Lý Kỳ trước đó căn bản là không có tin tưởng. Không chỉ có là hắn không có tin tưởng, phần lớn miến quốc cao tầng đều không có tin tưởng, bởi vì loại chuyện này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ phát sinh sự tình, xác thực khả năng chỉ có siêu phàm người có thể làm được. Dễ gì? Đồ Lý Kỳ nghiến răng nghiến lợi, sau đó phân phó nói ra, lập tức để đạn đạo hạm trên tất cả sĩ binh đều đến ta bên này. Đồ Lý Kỳ giờ phút này có chút lo lắng chính mình an toàn, hắn cũng không có quên mạo giác minh hạ tràng. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đột nhiên phá tan. Mấy tên chấn giữ tại cửa ra vào sĩ binh từ bên ngoài gian phòng liền bay tiến đến, sau đó trùng điệp đâm vào buồng nhỏ trên tàu trên tường, bức tường trong nháy mắt lom xuống dưới. Bất thình lình một màn, đem Đồ Lý Kỳ cùng phó quan giật nảy mình. Hai người đều là đồng thời nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, chỉ gặp tại cửa ra vào, một tên cóng gạt lĩnh súng máy cao lớn nam tử đang đứng ở nơi đó. Nhìn thấy người tới, Đồ Lý Kỳ lộ ra vẻ kinh hãi, "Ngươi, ngươi là ai?" Dễ gì nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi vừa mới không phải còn tại nói ta sao?" Đồ Lý Kỳ sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức lên tiếng kinh hô, "Ngươi là Dễ gì? Ngươi là Dễ gì?" Dễ gì gật đầu, "Chúc mừng ngươi, đáp đúng." Bình một tiếng, Đồ Lý Kỳ trực tiếp liền quỳ xuống, "Ta đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng." Mặc dù Đồ Lý Kỳ trước đó đối mạo giác minh bị tập kích bộ chỉ huy rất là coi nhẹ, nhưng khi chính hắn trải qua loại chuyện này, mới biết rõ là tư bị gì. Đối mặt Dễ gì, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên sợ hãi, cho nên hắn không chút do dự liền lựa chọn đầu hàng. Nhìn xem vì trên mặt đất Đồ Lý Kỳ, Dễ gì biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống, "Thật có lỗi, ta không tiếp thụ đầu hàng." Nói xong, Dễ gì một cước đá tới, kinh khủng cương khí bám vào trên chân của hắn, một cước này trực tiếp đem Đồ Lý Kỳ thân thể đá phát nổ. Tiên huyết trong nháy mắt bắn tung tóe đến gian phòng các nơi. Bị máu tươi một mặt phó quan trực tiếp liền bị hú ngất đi. Đối Dễ gì tới nói, hắn ghét nhất loại này động một chút lại đầu hàng người. Mà lại đối phương vẫn là một sư trưởng, một điểm thân là quân nhân cốt khí đều không có. Những loại người này hắn xem thường nhất. Nếu như đổi lại là Dã Lang hoặc là Hắc Hùng, khả năng sẽ còn tiếp nhận Đồ Lý Kỳ đầu hàng, sau đó khống chế Đồ Lý Kỳ đến trường khống hạm đội. Nhưng đối Dễ gì tới nói, hắn cũng không cần. Nên kết thúc. Dễ gì từ trên thân xuất ra một mặt màu đen cơ sĩ, lá cờ này chính là luyện hồn thiên. Mặc dù cái này chỉ là luyện khí cấp bậc luyện hồn thiên, nhưng Dễ gì một mực coi hắn là làm chất bảo. Bởi vì món bảo vật này đã từng đã cứu hắn rất nhiều lần. Bởi vì chỉ là luyện khí cấp bậc, mặt này luyện hồn phiên phạm vi bao trùm chỉ có 1 km, mà lại bên trong âm hồn đại bộ phận cũng đều là phổ thông âm hồn. Phổ thông âm hồn cũng không mạnh, nhưng đối Dễ gì tới nói đầy đủ dùng. Chỉ cần có thể quấy nhiễu được thứ 9 sư sĩ binh, vậy bọn hắn võ giả liền có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này. Theo Dễ gì đem luyện hồn phiên huy động, một cỗ khói đen mở mịt ra. Trong hắc khí, vô số âm hồn xông ra, những này âm hồn mới vừa xuất hiện liền truyền ra thê lương tiếng kêu rên. Hắc khí bắt đầu tràn ngập, không bao lâu liền đem cả chiếc đạn đạo hạm cho bao phủ. Tại đạn đạo hạm bong tàu bên trên, thứ 9 sư sĩ binh giờ phút này chính tập kết ở chỗ này, nhân số ước chừng có hơn 1000 người. Những này sĩ binh cũng không có lựa chọn đi giúp cái khác quân hạm, mà là lưu thủ nơi này, dù sao nơi này chính là chỉ huy của bọn hắn bộ. Đúng lúc này, một cỗ bàng bạc hắc khí đem những này hạm đội sĩ binh đều cho bá phủ. Đây là cái gì? Trời làm sao tối? Chuyện gì xảy ra? A, có quỷ, có ma. Trong hắc khí, đại lượng âm hồn bắt đầu điên cuồng đánh út về phía những này hạm đội sĩ binh. Đối với những cái này sinh hoạt tại hiện đại sĩ binh tới nói, nơi đó gặp qua âm hồn loại này đồ vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đội ngũ đều sa vào đến hỗn loạn ở trong. Tại đạn đạo hạm chỗ cao nhất, Dễ Gì ngay tại nơi này nhìn xem phía dưới loạn tung tùng phèo thứ 9 sư sĩ binh. Lấy hắn thị lực, tự nhiên có thể xuyên thấu hắc khí, nhìn rõ ràng những này sĩ binh cử động. Dễ Gì lập tức đem phía sau trên gạt lỉnh súng máy cho sách tại trong tay, sau đó không chút do dự bóp lấy cò súng. Một cái mắt, kinh khủng ngọn lửa từ gạt lỉnh họng súng phun ra. Phía dưới thứ 9 sư sĩ binh giờ phút này đang bị âm hồn công kích, nơi đó có thể nghĩ đến tại đỉnh đầu bọn họ phía trên sẽ có súng máy đột nhiên bắn phá. Dây đặc đạn không có chút nào ngoài ý muốn đánh vào những này sĩ binh trên thân, từng người sĩ binh bị viên đạn xuyên qua thân thể sau ngã xuống. Mà hắc khí tại bao phủ lại cả chiếc đạn đạo hạm về sau, cũng không có đình chỉ xuống tới, mà là tiếp tục hướng phía cái khác quân hạm quyết tán. Không bao lâu công phu, hắc khí liền lan tràn tới toàn bộ hạm đội. Loại hắc khí này, người bình thường mắt thường là không cách nào xuyên thấu, nhưng đối với tiên tiên võ giả tới nói nhưng không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn có thể bằng vào cảm giác để phán đoán địch nhân vị trí. Tăng thêm âm hồn lại là bị Dễ Gì cho khống chế, sẽ chỉ đi công kích thứ 9 sư sĩ binh, cho nên chiến đấu trực tiếp bắt đầu hiện ra nghiêng về một bên. Tại gần một giờ kịch liệt giao chiến về sau, tiếng súng cũng là dần dần dừng lại xuống tới. Hắc Hùng cùng Dã Lang phân biệt mang người đi tới Dễ Gì chỗ đạn đạo hạm. Lão đại, một người sống đều không có, đều đã toàn bộ giải quyết. Dã Lang hướng phía Dễ Gì báo cáo. Dễ Gì vớt ve trong tay luyện hồn phiên hỏi, chúng ta tổn thất bao nhiêu người? Mặc dù vận dụng luyện hồn phiên để không ít âm hồn tiêu tán rơi mất, nhưng lần này chiến đấu lại cho luyện hồn phiên bổ sung mới âm hồn, cho nên luyện hồn phiên cơ bản tương đương không có tổn hại. Duy nhất để Dễ Gì cảm thấy đáng tiếc là, cái này luyện hồn phiên nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 2 vạn đạo âm hồn, lại nhiều liền tiếp nhận không được, ở hắn dự định lần sau đi tìm một cái tự mình lão bản, nhìn xem có thể hay không đem luyện hồn phiên thăng cấp một cái. Có hơn 100 người thụ thương, 7 người tử vong. Dã Lang đem tình huống báo cáo một lần. Tiên Tiên võ giả cũng không phải là vô địch, tại vừa rồi, bọn hắn liền gặp phải thứ 9 sư sĩ binh mãnh liệt phản công. Trong đó mấy tên chết mất tiên tiên võ giả chính là bị đối phương đạn hỏa tiện đánh trúng. Đi lại những tên này, sau này trở về an bài tốt bọn hắn hậu sự. Dễ Gì nói một câu. Dã Lang nhẹ gật đầu. Nhưng phàm là Dễ Gì công ty bảo vệ võ giả, chỉ cần là chấp hành nhiệm vụ hy sinh hết. Dễ Gì công ty bảo vệ đều sẽ trung thân phụng dưỡng đối phương phụ mẫu, đây cũng là Dễ Gì định ra tới quy củ. Đúng lúc này, một tên võ giả bước nhanh chạy tới, báo cáo, vừa mới quân hạm đột nhiên nhận được một đầu tin tức, là đến từ Anh Hoa Quốc, bọn hắn biểu thị đã đạt tới Băng La Đế Định, hiện tại cự ly chúng ta chỉ có không đến 100 km. Nghe vậy, Dễ Gì sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền cười. Xem ra chúng ta tới vẫn là rất kịp thời. Chương 405, Anh Hoa Quốc gặp mặt thỉnh cầu, ngụy trang. Chương 405, Anh Hoa Quốc gặp mặt thỉnh cầu, ngụy trang. Dễ Gì sở dĩ nói kịp thời, là bởi vì hắn biết rõ, chi này Anh Hoa Quốc tới hạm đội, khẳng định là đến trợ giúp Miên Quốc. Nếu như vừa rồi bọn hắn đánh lén đệ cửu sư ban đêm một hồi, liền rất có thể cùng chi hạm đội này đụng tới. Dễ Gì nhìn về phía hồi báo võ giả hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người? Cái gì trang bị phối trí? Võ giả trả lời nói ra, có 5 chiếc khu trục hạm, còn lại đều là tàu bảo vệ cùng thuyền vận tải, cộng lại hết thể có hơn 50 chiếc, nhân số cụ thể cùng trang bị còn không biết rõ, chúng ta cũng không có đi hỏi nhiều, sợ làm cho sự hoài nghi của bọn họ. Bên cạnh Dã Lang lúc này trầm giọng nói ra, Anh Hoa Quốc hẳn là sẽ hấp thụ lần trước giao hấn, lần này phái tới nhân thủ khẳng định phải so với lần trước còn nhiều hơn, vũ khí trang bị khẳng định cũng viễn siêu trước đó. Lão đại, đã bọn hắn còn không biết rõ đệ cửu sư đã bị chúng ta cầm xuống, chúng ta sao không tương kế tiểu kế a? Dã Lang cảm thấy đây là một cái cơ hội, nếu như trực tiếp đối mặt Anh Hoa Quốc hạm đội, vậy bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Bởi vì Anh Hoa Quốc một khi sử dụng hỏa lực nặng vũ khí đối bọn hắn tiến hành bao trùm thức quanh tạc, cho dù bọn hắn đều là tiên thiên võ giả cũng bất lực. Nhưng nếu là bọn hắn có thể lẫn vào hạm đội của đối phương bên trong, vậy liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Võ giả ưu thế chính là gần cự ly tác chiến. Dễ Gì cười gật đầu, ta cũng là ý tứ này, các ngươi đi đem thi thể đều cho xử lý sạch sẽ. Dã Lang cùng Hắc Hùng lập tức gật đầu, sau đó mang người đi xử lý đệ cựu sư sĩ binh thi thể, đồng thời bắt đầu quét dọn chiến trường. Mà Dễ Gì thì là đi tới đạn đạo hạm trong bộ chỉ huy. Giờ phút này Lý Chính có mấy tên Dễ Gì công ty bảo vệ võ giả tại, bọn hắn ngay tại sử dụng đạn đạo hạm trên đối ngoại thông tin thiết bị. Nhìn thấy Dễ Gì tới, mấy tên võ giả đều là lập tức đứng dậy, lao đại. Dễ Gì hỏi, Anh Hoa Quốc bên kia còn tại gửi đi thông tin thỉnh cầu. Võ giả gật đầu, ừm, bọn hắn thỉnh cầu cùng đệ cửu sư sư trưởng Đồ Lý Kỳ cho chuyện, đối phương tên là Tùng Bảng Dực, là Anh Hoa Quốc lực lượng phòng vệ mặt đất một vị trung tướng. Chậc chậc chậc, cấp bậc vẫn rất cao nha, xem ra lần này Anh Hoa Quốc là dự định báo trước đó thủ. Dễ Gì là biết rõ Anh Hoa Quốc đương nhiệm quân đội biên chế, phân biệt có trên biển lực lượng phòng vệ, lực lượng phòng vệ mặt đất cùng không trung lực lượng phòng vệ. Mà mỗi chi lực lượng phòng vệ, tối cao cấp bậc là đại tướng, về sau chính là trung tướng. Một tên trung tướng có thể nói là Anh Hoa Quốc quân đội biên đội bên trong chân chính tướng lãnh cao cấp, loại này cấp bậc tướng lĩnh, thế nhưng là có thể điều động 3 cái sư đoàn tiến hành tác chiến. Anh Hoa Quốc quân đội biên chế cùng quốc gia khác đều không đồng dạng, đây là bởi vì Anh Hoa Quốc là thế chiến thứ 2 quốc gia thua trận. Lúc ấy Anh Hoa Quốc liền cùng quốc gia khác ký tên hiệp nghị, không thể tổ kiến quân đội, cùng đối quốc gia khác phát động chiến tranh. Nhưng Anh Hoa Quốc lại là chui cái chỗ trống, thành lập lực lượng phòng vệ, nhưng từ trên bản chất tới nói cùng bình thường quân đội không có quá lớn khác nhau. Kết nối. Dễ gì nói một câu. Võ giả gật đầu, rất nhanh thông tin liền tiếp thông, bên trong truyền đến một đạo hùng hậu tiếng Nhật. Dễ gì nghe không hiểu tiếng Nhật, nhưng hắn người bên cạnh lại là có thể nghe một chút hiểu. Một tên võ giả lúc này truyền đạt nói ra, đối phương nói lập tức liền muốn tới như mở bang bến cảng, hy vọng có thể cùng Đồ Lý Kỳ tiến hành gặp mặt, thương nghị hạ làm sao đối phó Dễ gì. Dễ gì nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, nói cho bọn hắn có thể. Võ giả lập tức bắt đầu dùng tiếng Nhật đáp lại, đối diện cũng là nhanh chóng làm ra trả lời. Võ giả sau đó đối Dễ gì nói ra, đối phương nói không có vấn đề, bất quá, hy vọng chúng ta có thể an bài tốt bọn hắn về sau tại như mở bàn trụ sở. Ừm, ngươi tiếp tục cùng bọn hắn bảo trì câu thông, mặt khác nếu như Miến Quốc bên kia liên hệ, cũng muốn trả lời. Dễ gì căn dặn nói, chỉ cần không phải Miến Quốc bên kia yêu cầu cùng Đồ Lý Kỳ trò chuyện, vậy bọn hắn liền sẽ không bại lộ. Dễ gì trong lòng đã có kế hoạch, hắn chuẩn bị an bài nhân thủ cùng Anh Hoa Quốc tên này trung tướng tiến hành gặp mặt. Chỉ cần có thể khống chế lại đối phương, kia Anh Hoa Quốc lần này phái tới trợ giúp nhân thủ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Bangladesh định, trên mặt biển. Giờ phút này Lý Chính có Anh Hoa Quốc hơn 50 con thuyền chỉ đi tới. Những thuyền này chỉ có 20 chiếc là quân hạm, còn lại cơ bản đều là thuyền vận tải. Mà tại những này trên tàu chuyên chở, trưng bày lít nha lít nhít các thức trang bị. Lại ở giữa nhất mấy chiếc trên tàu chuyên chở, trưng bày từng chiếc xe tăng, những này xe tăng hết thể hơn 300 chiếc, trong đó 100 chiếc là Ưng Tương Quốc M1A2 chủ chiến xe tăng, còn lại cũng đều là Anh Hoa Quốc tự chủ nghiên cứu 10 thức chủ chiến xe tăng. Ngoại trừ xe tăng bên ngoài, còn có 500 chiếc xe bọc thép cùng hơn 200 chiếc pháo tự hành xe. Cái này còn chỉ là hạng nặng lục địa trang bị. Tại mặt khác một chiếc trên tàu chuyên chở, còn trưng bày trọn vẹn 5000 đài Ưng Tương Quốc tử thần siêu di máy bay không người lái, những này máy bay không người lái phía trên đều phân phối có cỡ nhỏ đạn đạo phát xạ trang bị. Những này máy bay không người lái chỉ cần sai phái ra đi, lập tức liền có thể đối một cái khu vực thực hiện dày đặc thức quanh tạc. Trên tàu chuyên chở trang bị chỉ là tiếp theo, tại mỗi chiếc cỡ lớn quân hạm trên bong tàu bên trên, còn ngừng lại gần 30 đỡ máy bay chiến đấu. Những này máy bay chiến đấu toàn bộ đến từ Ưng Tương Quốc đời thứ tư F-15 máy bay chiến đấu. Mà ngoại trừ những này bên ngoài có thể nhìn thấy quân sự trang bị bên ngoài, còn có rất nhiều công nghệ cao quân dụng trang bị, như điện tử chiến cần có tín hiệu máy nhiêu cùng điện tử nhiễu loạn khí các loại. Đương nhiên, những này đều không phải là mạnh nhất là 5 chiếc khu trục hạm, cái này 5 chiếc khu trục hạm đồng đều đến từ Ưng Tương Quốc, mỗi một chiếc đều phân phối tuần hành đạn đạo phát xạ trang bị. Lần này Ưng Tương Quốc trợ giúp cho Miến Quốc trang bị cơ hồ đều là trên thế giới đứng đầu nhất trang bị. Sở dĩ trợ giúp nhiều như vậy trang bị là bởi vì tại Ưng Tương Quốc một đám cao tầng xem ra, bình thường quân sự trang bị đối phó Dễ gì bọn người tác dụng căn bản không lớn. Chỉ có sử dụng loại này hỏa lực nặng trang bị mới có thể đối phó Dễ gì. Tại khu trục hạm trong phòng chỉ huy, Anh Hoa Quốc lực lượng phòng vệ mặt đất trung tướng Tùng Bản Dực đang cùng Zone tiến hành video trò chuyện. Mặc dù lần này phần lớn quân dụng trang bị đều là Ưng Tương Quốc, nhưng nhân thủ phương diện lại toàn bộ đều là Anh Hoa Quốc bên này. Tùng Bản Dực vì lần này cùng Dễ gì công ty bảo vệ giao chiến, trực tiếp liền mang đến Anh Hoa Quốc 3 cái tinh nhuệ sư, tổng cộng nhân số có 5 vạn. Mặc dù chỉ có 5 vạn người, nhưng 3 cái sư phân phối trang bị đầy đủ nghiền ép Trung Đông bất kỳ một quốc gia nào. Các ngươi liên hệ đến Miến Quốc đệ cựu sư sao? Video đầu kia Zone hỏi thăm. Zone cũng không cùng lấy Anh Hoa Quốc người cùng một chỗ tiến về Miến Quốc, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn không dám đi. Dễ gì có lẽ không giết được hắn, nhưng này cái ít nếu như xuất thủ, Zone có thể khẳng định, mình tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên lần này Zone chỉ là trong bóng tối tiến hành chỉ huy, mà liên quan tới ít tình báo, hắn cũng không có nói cho Anh Hoa Quốc cùng Miến Quốc, bởi vì bọn hắn mục đích lần này chính là vì thăm dò ra ít càng nhiều thủ đoạn. Tung Bản Dược gật đầu, đã có liên lạc, sau đó ta liền sẽ cùng bọn hắn tiến hành gặp mặt. Rất tốt, phải tất yếu xem chừng. Dễ gì rất có thể sẽ đánh lén chờ đến lục địa về sau, ngươi cứ dựa theo ta cho lúc trước ra kế hoạch đến hành động là được. John căn dặn nói. Hắn cho ra kế hoạch rất đơn giản, đó chính là trực tiếp dùng hỏa lực nặng viễn trình anh tạc Dễ gì, không cho Dễ gì bất luận cái gì đến gần cơ hội. Bởi vì lần trước bọn hắn chính là như vậy là mới đem Dễ gì bọn người bức cho đến tuyệt cảnh. Nếu như không phải cuối cùng ít đột nhiên xuất thủ, bọn hắn tại hòn đảo nhỏ kia chiến dịch thời điểm liền đã bắt lấy Dễ gì. John cục trưởng, tại phương diện quân sự ta so ngươi am hiểu, không cần ngươi đến căn dặn. Ta bây giờ nghĩ hỏi ngươi một cái vấn đề khác. Dễ gì bọn hắn là siêu phàm người, vì cái gì trước ngươi không cùng chúng ta tiết lộ qua? Tung Bản Dực rời đi chủ đề. Liên quan tới Dễ gì là siêu phàm người tình báo, Ưng Tương Quốc trước đó chưa bao giờ đã nói với bọn hắn, thẳng đến lần này mới chủ động nói rõ. Cái này khiến Tung Bản Dực trong lòng rất không thoải mái. Trước đây bọn hắn Anh Hoa Quốc quân đội sở dĩ là bại, rất lớn nguyên nhân chính là Ưng Tương Quốc không có cho ra kỹ càng tình báo. Dôn cười giải thích nói ra, mà sủ mộ tổ trung tướng, không phải chúng ta trước đây không cho tình báo, mà là cái kia thời điểm chúng ta đối với Dễ gì có phải hay không siêu năng lực giả cũng không thể xác định. Huống hồ lần này không phải đã nói cho các ngươi biết sao? Chỉ cần lần này có thể thuận lợi cầm xuống Dễ gì, chúng ta Ưng Tương Quốc nguyện ý cùng các ngươi Anh Hoa Quốc chia sẻ trở thành siêu phàm người phương pháp. John trực tiếp ném ra lợi ích, hắn rất rõ ràng, chỉ cần cho Anh Hoa Quốc lợi ích, chuyện lúc trước căn bản cũng không tính sự tình. Hừ, hy vọng ngươi không muốn hướng chúng ta giấu giếm. Tung Bản Dực vẫn còn có chút tức giận, nhưng cân nhắc đến chuyện lúc trước đã qua, cho nên không có quá nhiều cùng John so đo, hắn chỉ là đại biểu Anh Hoa Quốc tỏ thái độ. Ha ha, mà Sủ Mộ Tổ trung tướng yên tâm, một khi chúng ta có mới tình báo tuyệt đối sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Vậy trước tiên dạng này chờ lấy các ngươi đến như mở bàn chúng ta sẽ liên lạc lại. John nói xong, sau đó liền dập máy thông tin. Tại thông tin cúp máy về sau, một tên đứng tại Tùng Bản Dực bên cạnh sư trưởng mở miệng nói ra, tướng quân các hạ, cái này Ưng Tương Quốc khẳng định còn có chuyện giấu giếm chúng ta. Mặt khác một tên sư trưởng cũng là mở miệng, thử, bọn hắn liền không có coi chúng ta là làm minh hữu qua, chỉ là muốn lợi dụng chúng ta. Thân là Anh Hoa quốc quân nhân, bọn hắn đối với Ưng Tương quốc kỳ thật một mực trong lòng đều là bất mãn, chủ yếu nguyên nhân hay là bởi vì năm đó, Ưng Tương quốc đối bọn hắn quốc gia sử dụng qua bom nguyên tử. Chuyện này vẫn luôn là bọn hắn Anh Hoa quốc xỉ nhục. Nhưng bởi vì hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào Ưng Tương quốc, cho nên loại này quốc thủ chỉ có thể tạm thời buông xuống. Bất quá, rất nhiều Anh Hoa quốc quân nhân dưới đáy lòng chỗ sâu vẫn là đối Ưng Tương quốc bất mãn. Rất bình thường, ta cũng không có trông cậy vào bọn hắn sẽ đem toàn bộ tình báo nói cho chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta lần này có thể bắt lấy Dạ Di, kia quyền chủ động liền sẽ trên tay chúng ta. Hướng hồ nơi này chính là Đông Á, Ưng Tương quốc bàn tay không đến. Tùng Bản Dực nhàn nhạt mở miệng. Đúng lúc này, một tên sĩ binh đi vào bộ chỉ huy, đối Tùng Bản Dực cúi chào, tướng quân các hạ, chúng ta đã tới gần như mở bang hải vực, 30 km bên ngoài chính là Miến quốc đệ cửu sư hạm đội, phải chăng tiếp tục đi tới? Tùng Bản Dực suy tư một hồi, sau đó nói, để hạm đội trước dừng lại, cố giờ ngươi mang người đi qua đem đồ Lý Kỷ sư trưởng nhận lấy. Có thể trở thành Anh Hoa quốc lực lượng phòng vệ mặt đất trung tướng, Tùng Bản Dực tự nhiên là phi thường cẩn thận. Mặc dù cách đó không xa chính là minh hữu của bọn hắn, nhưng người nào biết rõ sẽ có hay không có ngoài ý muốn, bởi vậy, hắn dự định trước hết để cho đối phương tới gặp một lần lại nói. Tăng thêm lần này bọn hắn mang tới trang bị thực sự nhiều lắm, hắn giá trị đã khó mà đánh giá, hắn tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một chút. Tên là Cố Dở sư trưởng lúc này cúi chào, rõ. Rất nhanh, mấy chiếc tàu bảo vệ liền cách xa Anh Hoa quốc hạm đội, bắt đầu hướng phía đệ cửu sư hạm đội mà đi. Đệ cửu sư hạm đội, đạn đạo hạm bên trên. Rẽ gì cùng một đám rẽ gì công ty bảo vệ võ giả đều tụ tập trên bong thuyền. Chỉ bất quá giờ phút này bọn hắn đều đã đổi lại miến quốc quân phục. Rẽ gì cũng không có đứng tại đám người ở giữa nhất, mà là đóng vai làm một tên sĩ quan đứng tại đám người bên trái. Tại đám người ở giữa nhất là rẽ gì công ty bảo vệ một tên tiên tiên võ giả, đây là một tên miến quốc người. Rẽ gì cùng Hắc Hùng đều không phải là châu Á gương mặt, tự nhiên không thể đóng vai làm đồ Lý Kỳ, chỉ có thể tìm miến quốc người đến giả mạo. Lúc này, một tên võ giả từ chỉ huy hạm đội bộ bước nhanh đi vào rẽ gì bên người thấp giọng mở miệng, "Lão đại, vừa mới nhận được tin tức bên kia phái ra ba chiếc quân hạm tới, nói là tiếp chúng ta đi qua nói." Nghe vậy, Hắc Hùng cùng Dã Lang sắc mặt đều là trầm xuống, đối phương đây là không chuẩn bị tiếp cận gần qua đến a, xem ra lần này tới Anh Hoa quốc quân đội rất xem chừng a. Dễ gì cũng là có chút ngoài ý muốn. Dễ gì sau đó nói ra, "Dã Lang ngươi đi chọn mười mấy cái hảo thủ đến thời điểm cùng ta cùng đi." Dã Lang có chút lo lắng nói ra, "Lão đại, này lại sẽ không quá nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn đều là võ giả, nhưng bọn hắn lần này nhưng là muốn tiến về hạm đội của đối phương. Anh Hoa quốc lần này phái tới nhân thủ khẳng định còn mạnh hơn đệ tử sư, nhất định mang theo có hỏa lực nặng vũ khí, Dã Lang vẫn là lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề. Lần trước đảo nhỏ sự tình hắn cũng không có quên, cái kia thời điểm chính là tao ngộ hỏa lực nặng tập kích Dễ Dị bọn người tại lâm vào tuyệt cảnh." Dễ Dị nói ra, "Lúc này không giống ngày xưa, lấy thực lực của chúng ta bây giờ chỉ cần có thể nhìn thấy cái này Tùng Bản Dực, vậy liền không có nguy hiểm." Dễ Dị cũng không phải mù quáng tự tin, hắn hiện tại là hóa cảnh đỉnh phong, trên thân còn có Trần Phong cho hai kiện bảo vật. Một kiện là luyện hồn viên, còn có một cái là hộ thân bảo vật, đầy đủ có thể tự vệ. Mà lại chuyện này với hắn tới nói đây là một cái cơ hội. Chỉ cần có thể nhìn thấy lần này Anh Hoa quốc cao tầng, vậy hắn liền có thể tức thời cầm xuống đối phương khống chế toàn bộ hạm đội. Đến thời điểm hạm đội trên những trang bị kia chính là bọn họ. Chỉ cần thành công, không chỉ có thể gia tăng bọn hắn thực lực, đồng thời còn có thể cho Anh Hoa quốc cùng Miến quốc một cái trọng thương. Dã Lang nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, sau đó đi chọn lựa nhân thủ. Dễ gì sau đó đối bên người đóng vai làm đồ Lý Kỷ võ giả nói ra, "Ngươi đợi chút nữa biểu hiện cao ngạo một điểm, không muốn sợ." Mặc đồ Lý Kỷ quần áo võ giả gật đầu, "Tốt." Tên này võ giả là có chút khẩn trương, loại nhiệm vụ này hắn còn là lần đầu tiên làm. Mà lại, hắn còn rất rõ ràng, một khi hắn bị đối phương cho nhìn đấu, đến thời điểm đừng nói đi hạm đội của đối phương, chỉ sợ Anh Hoa quốc ngay lập tức sẽ đối bọn hắn phát động công kích. Thời gian chậm rãi trôi qua, mười mấy phút sau, ở phía xa trên mặt biển, ba chiếc tàu bảo vệ đi thuyền đi qua. Cái này ba chiếc tàu bảo vệ phía trước đều có Anh Hoa quốc cờ mặt trời. Tàu bảo vệ tại cự ly đệ cửu sư hạm đội 1 km vị trí ngừng lại. Dễ gì không do dự, lập tức liền mang theo 30 tên võ giả cưỡi cano bắt đầu hướng phía Anh Hoa quốc tàu bảo vệ mà đi. Cano đang hành xử đến Anh Hoa quốc tàu bảo vệ bên cạnh về sau, tàu bảo vệ cũng là thả ra lên hạm dùng thang dây. Dễ gì cùng 30 tên võ giả thuận lợi thang dây leo lên. Mới vừa lên đến, dễ gì liền thấy một đám cầm trong tay súng ống Anh Hoa quốc sĩ binh, nhân số khoảng chừng mấy trăm, giờ phút này chút đều là cảnh giác nhìn xem dễ gì bọn người tại trong nhóm người này, cầm đầu là cả người cao chỉ có 1m5 nam tính, hắn thân mặc Anh Hoa quốc cao cấp quân trang. Dễ gì lập tức từ đối phương quân hàm đánh giá ra, đối phương là một tên đại tá. Cô giờ mắt nhỏ cũng tại dễ gì trong một đám người đánh giá, sau đó hắn liền đem ánh mắt khóa chặt tại giả trang đồ Lý Kỳ võ giả trên thân. "Ngươi tốt, đồ Lý Kỳ sư trưởng, ta gọi Điền Giá tiểu thứ lang, là lực lượng phòng vệ mặt đất thứ 3 sư đoàn bọc thép đương nhiệm sư trưởng." Cô giờ sau khi nói xong liền đến một cái cúi đầu, xem như tiêu chuẩn Anh Hoa quốc lễ nghi. Chương 406, kiếm lợi lớn, đến từ phía sau đột nhiên tập kích. Chương 406, kiếm lợi lớn, đến từ phía sau đột nhiên tập kích. Đóng vai làm đồ Lý Kỳ võ giả lập tức lông mày nhíu lại, hồi đáp, "Hừ, các ngươi Anh Hoa quốc phô trương thật đúng là lớn a, thế mà còn muốn ta tự mình đi hạm đội của các ngươi." Lời này rõ ràng là âm dương quái khí, bất quá cũng rất phù hợp hiện tại loại này tình huống. Là Miến quốc quân đội một tên sứ trưởng, bị người thét lên cái khác địa phương đi gặp mặt, bất kể như thế nào đều là có chút rơi mặt mũi. Điền Giá tiểu thứ lang cũng không có sinh khí, mà là mặt mang tiểu dung, "Đồ sứ trưởng, chúng ta đây cũng là vì lý do an toàn, xin hãy tha lỗi." Nói xong, Điền Gia tiểu thứ lang lần nữa bái. Đóng vai làm đồ Lý Kỳ võ giả thấy thế cũng không có tại tiếp tục truy cứu, hắn vốn chính là làm bộ dáng. Nhanh đi, dẫn ta đi gặp Tùng bản dự tướng quân. Điền Gia tiểu thứ lang lập tức nhìn lướt qua đồ Lý Kỳ người bên cạnh, khi thấy Dạ Dị cùng Hắc Hùng mấy cái này Âu Mỹ gương mặt thời điểm, lông mày của hắn nhíu lại tới. Các ngươi Miến quốc cũng có Âu Mỹ bên kia sĩ binh. Đóng vai làm đồ Lý Kỳ võ giả lạnh giọng nói ra, đương nhiên là có, chúng ta xa qua hoang nên toàn thế giới các nơi người đến tham quân, có vấn đề sao? Điền Gia tiểu thứ lang lắc đầu, không có gì, ta chỉ là hỏi một chút, kia chúng ta bây giờ liền xuất phát đi qua đi. Đồng ruộng nhỏ lần sói là biết rõ Miến quốc tình hình trong nước, quốc gia này trang bị cơ bản đều là hướng ra phía ngoài mua sắm, không có gì tự chủ năng lực sản xuất. Xuất hiện một chút người nước ngoài tại Miến quốc tham gia quân ngũ cũng không tính kỳ quái. Lại nói, đối phương chỉ dẫn theo mấy chục người, chút người này tay cũng không tạo nổi sóng gió gì. Rất nhanh, ba chiếc quân hạm liền hướng phía Anh Hoa quốc hạm đội đi thuyền mà đi. Tại đi thuyền nửa giờ sau, ba chiếc quân hạm cũng là đi tới Anh Hoa quốc hạm đội chỗ khu vực. Khi thấy kia trên tàu chuyên chở những cái kia lít nha lít nhít quân dụng trang bị về sau, Hắc Hùng cùng Dã Lang đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bây giờ bọn hắn tam giác vàng đã có rất nhiều trên thế giới đỉnh tiêm trang bị, nhưng Anh Hoa quốc những này trên tàu chuyên chở trang bị vẫn là để bọn hắn cảm giác được chấn kinh. Một hàng kia sắp xếp xe tăng đơn giản để bọn hắn hoa mắt. Hắc Hùng thấp giọng tại Dạ Dị bên người nói ra, "Lão đại, chúng ta phát, chúng ta phát." Hắc Hùng giờ phút này là hưng phấn, những trang bị này nếu như bị bọn hắn đạt được, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể tổ kiến ra không kém gì Trung Đông bất kỳ một quốc gia nào lực lượng quân sự ra. Dễ gì cũng là hơi kinh ngạc, bất quá hắn càng nhiều là nghi hoặc. Anh Hoa quốc mặc dù quân sự năng lực rất mạnh, nhưng cũng không thể một cái xuất ra nhiều như vậy trang bị ra. Cái này khiến hắn cảm giác sự tình lần này phía sau khả năng còn có quốc gia khác tham dự. Khả năng rất lớn chính là Ưng Tương quốc. Cùng hạm đội tụ hợp về sau, dễ gì mấy người cũng là theo chân Điền Gia tiểu thứ lang đi đến ở giữa nhất khu trục hạm. Ở trên đường thời điểm, vũ khí của bọn hắn liền bị toàn bộ tịch thu. Đóng vai làm đồ Lý Kỳ võ giả cố ý biểu hiện ra bất mãn dáng vẻ, đối Điền Gia tiểu thứ lang một trầu thoá mạn. Điền Gia tiểu thứ lang chỉ là một mực cười theo, cũng không có phản bác cái gì. Bất quá, ánh mắt của hắn ở trong lại là mang theo xem thường, Anh Hoa quốc quốc lực cần phải so Miến quốc mạnh quá nhiều, không đừng nói, vẹn vẹn từ phát triển nhìn lại, Anh Hoa quốc liền kéo ra Miến quốc ít nhất 50 năm. Cho nên Điền Gia tiểu thứ lang đối với Miến quốc người từ trong đáy lòng là xem thường. Không bao lâu, đám người liền đi tới khu trục hạm phòng chỉ huy cửa ra vào. Điền Gia tiểu thứ lang mở miệng nói ra, "Đồ Lý Kỳ sư trưởng, để ngươi người trước tiên ở bên ngoài chờ lấy đi, ngươi cùng ta đi vào là được rồi." Đồ Lý Kỳ còn chưa mở miệng, bên cạnh Dã Lang liền vượt lên trước nói ra, "Không được, chúng ta nhất định phải bảo hộ sư trưởng an toàn." Điền Gia tiểu thứ lang nhìn thoáng qua Dã Lang, ánh mắt có chút băng lãnh, một cái hạ đẳng sĩ binh, thế mà còn dám phản bác hắn. Cái này nếu là tại bọn hắn Anh Hoa quốc quân đội vậy hắn khẳng định sẽ đem đối phương cho nhốt vào ngục giam. Đóng vai làm Đồ Lý Kỳ võ giả cũng là nói ra, "Ta cần người bảo hộ ta an toàn, nếu như các ngươi không đồng ý, vậy lần này gặp mặt coi như xong." Điền Gia tiểu thứ lang hơi do dự một cái, sau đó nói ra, "Được chưa, bất quá chỉ có thể mang mấy người đi vào." Nghĩ tới những người này thương đều đã bị thu, coi như mang mấy người đi vào cũng sẽ không có chuyện gì. Đóng vai làm Đồ Lý Kỳ võ giả lập tức liền mang theo Dạ Dị cùng Hắc Hùng hết thảy 5 người đi vào bộ chỉ huy. Trong phòng chỉ huy, Tùng Bản Dực đang ngồi ở trên ghế. Tại trung quanh hắn đều là Anh Hoa quốc một đám cao tầng. Hiển nhiên đối với lần này gặp mặt, Tùng Bản Dực cũng rất là coi trọng. Nhìn thấy Dạ Dị bọn người tiến đến, hắn mở miệng cười, "Hoan nghênh Đồ Lý Kỳ sư trưởng, ta là Tùng Bản Dực." Đóng vai làm Đồ Lý Kỳ võ giả cũng là khách khí nói ra, "Tùng Bản Dực tướng quân, ta có thể kính đã lâu đại danh của ngươi. Mời ngồi đi." Tùng Bản Dực làm ra một cái dấu tay xin mời. Chỉ bất quá, Tùng Bản Dực ánh mắt trên người Dạ Dị nhìn sang. Ra vẻ Đồ Lý Kỳ võ giả ngồi xuống về sau, Tùng Bản Dực tiếp tục mở miệng, "Đây là chúng ta lần này viện trợ quý quốc trang bị danh sách, cân nhắc đến quý quốc khả năng đối với mấy cái này vũ khí trang bị chưa quen thuộc, cho nên lần này tác chiến sẽ từ chúng ta người đến sử dụng những trang bị này." Lời này rõ ràng chính là không có ý định đem những này trang bị trực tiếp cho Miến quốc. Đây cũng là Anh Hoa quốc đã sớm làm tốt quyết định, nhiều như vậy trang bị hạng nặng, nếu là đều cho Miến quốc, vậy bọn hắn Anh Hoa quốc chẳng phải thua thiệt lớn. Anh Hoa quốc quân sự viện trợ, kỳ thật chính là vì đạt được Miến quốc cho phép, để bọn hắn có thể tới đây tác chiến. Đóng vai làm Đồ Lý Kỳ võ giả lập tức vỗ bàn một cái, "Các ngươi đây là trang bị viện trợ sao?" Trước đó cũng không phải nói như vậy. Tùng Bản Dực cười cười, sau đó nói ra, "Yên tâm, chờ nhóm chúng ta giải quyết hết Dạ Dị về sau, những trang bị này chúng ta đều sẽ lưu tại Miến quốc." Nghe nói như thế, đóng vai làm Đồ Lý Kỳ võ giả sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều. Lúc này, Tùng Bản Dực đột nhiên nói ra, "Đồ Lý Kỳ sư trưởng, còn xin ngươi hơi chờ một cái, ta hiện tại có một số việc muốn đi xử lý, đợi lát nữa chúng ta lại kỹ càng thương nghị làm sao đối phó Dạ Dị." Nói xong, Tùng Bản Dực liền hướng phía cửa ra vào đi đến, nhưng hắn còn chưa đi ra mấy bước, Dạ Dị lại đột nhiên mở miệng, "Tùng Bản Dực tướng quân, ngươi là chuẩn bị đào tẩu sao?" Nghe vậy, Tùng Bản Dực bước chân lập tức dừng lại. Mà bên trong căn phòng cái khác Anh Hoa quốc cao tầng cùng Điền Gia tiểu thứ lang đều là sửng sở, đều không có kịp phản ứng, Dạ Dị lời này là có ý gì? Tùng Bản Dực không quay đầu lại, nhưng giờ phút này trán của hắn đã toát ra mồ hôi lạnh. Kỳ thật sớm tại Dạ Dị tiến vào phòng chỉ huy một khắc này, hắn liền nhận ra Dạ Dị, bởi vì John cho hắn nhìn qua Dạ Dị ảnh chụp. Khi nhìn đến Dạ Dị thời điểm, Tùng Bản Dực liền biết rõ xa, nước đệ cửu sư cũng đã bị Dạ Dị bắt lại. Bất quá, Tùng Bản Dực cũng không có trực tiếp vạch trần Dạ Dị đám người, bởi vì hắn rất rõ ràng hắn loại này người bình thường đối mặt siêu phàm người là kết cục gì. Vừa mới hắn biểu hiện cũng chỉ là vì ổn định đối phương, chỉ là hắn không nghĩ tới Dệ Dị đã nhìn rõ hắn dự định. Tùng Bản Dực quay đầu xấu hổ nói, Dệ Dị tiên sinh quả nhiên là thần thông rộng rãi, tại hạ bội phục. Nghe được Tùng Bản Dực, bên trong căn phòng Anh Hoa Quốc cao tầng lúc này mới kịp phản ứng. Mấy tên Anh Hoa Quốc cảnh vệ lập tức liền giơ lên súng trong tay. Nhưng mà, cơ hồ tại bọn hắn vừa mới nâng lên súng ống, Hắc Hùng cùng Dã Lang liền động. Tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt, gian phòng bên trong phụ trách bảo an cảnh vệ liền toàn bộ được giải quyết, thậm chí liền một thương đều không có mở ra. Võ giả chỗ cường đại ở chỗ cận thân tác chiến, phòng chỉ huy gian phòng cứ như vậy lớn, Hắc Hùng bọn người ở tại gian phòng này cơ hồ có thể nói là vô địch. Kỳ thật từ Dệ Dị mang người đi vào Anh Hoa Quốc hạm đội thời điểm, kết cục liền đã chú định. Nhìn xem đổ vào vũng máu ở trong một đám cảnh vệ, Tùng Bản Dực sắc mặt biến trắng bệch. Không chỉ có là hắn, Điền Giã tiểu thứ lang cùng mấy tên Anh Hoa Quốc cao tầng cũng giống như thế. Vừa mới bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, bên trong căn phòng cảnh vệ liền toàn bộ bị xử lý. Đây cũng là bọn hắn thứ nhất kiến thức đến siêu phàm người cường đại. Tùng Bản Dực cố nén trong lòng bất an, đối Dệ Dị nói, "Dệ Dị tiên sinh, ta không thể không bội phục bản lĩnh của các ngươi, nhưng nếu là ngươi cho rằng bắt lấy ta, liền có thể khống chế toàn bộ hạm đội, vậy ngươi liền tính lầm. Lại xuất phát trước đó, ta liền dặn dò qua, nếu như ta bị bắt lại, hạm đội những người khác đến không cần nghe ta mệnh lệnh." Tùng Bản Dực thân là Anh Hoa Quốc trung tướng, tự nhiên không phải tham sống sợ chết người. Tăng thêm John đã nói với hắn liên quan tới Dệ Dị rất nhiều chuyện, cho nên hắn đã sớm có phòng bị. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bọn hắn còn chưa tới Miến Quốc, Dệ Dị lại tới. Cái này khiến trong lòng của hắn đem Miến Quốc cho mắng vô số lần. Dệ Dị nhìn thoáng qua Tùng Bản Dực không nói gì, mà là phất phất tay. Dã Lang cùng Hắc Hùng lập tức lấn người tiến lên, không bao lâu công phu Tùng Bản Dực cùng một đám cao tầng đều bị khống chế bắt đầu. Giờ phút này những người này đều là quỷ trên mặt đất. Tùng Bản Dực ngẩng đầu nhìn về phía Dệ Dị, "Nếu như ngươi nghĩ tra tấn ta, vậy liền cứ việc động thủ, thân là đại anh đế quốc quân nhân ta không sợ hãi." Dệ Dị cười cười, vẫn rất có cốt khí, "Hắc Hùng cái này đợi chút nữa lại thu thập, ngươi trước cho những người khác lên lớp." Hắc Hùng lập tức gật đầu, sau đó đi tới Điền Giã tiểu thứ lang trước mặt. Điền Giã tiểu thứ lang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Hắc Hùng, Hắc Hùng trực tiếp bưng kín cổ giơ miệng, sau đó dùng chân đạp tại hắn trên đùi. Xương vỡ vụn thanh âm ở trong sân vang lên, một cái chớp mắt, Điền Giã tiểu thứ lang sắc mặt liền biến bóp méo bắt đầu. Còn lại Anh Hoa Quốc cao tầng nhìn thấy một màn này đều là biến sắc. Nhưng cái khác võ giả giờ phút này đều đang ngó chừng bọn hắn, chỉ cần có một người dám loạn hô hoặc là loạn động, vậy những này võ giả liền sẽ tại đối phương kêu đi ra trước đó tiêu diệt bọn hắn. Hắc Hùng nết miệng cười một tiếng, đầu hàng vẫn là không đầu hàng. Điền Giã tiểu thứ lang không nói gì, chỉ là biểu lộ tràn đầy thống khổ. Hắc Hùng lần nữa một cước giẫm tại Điền Giã tiểu thứ lang một cái khác cái bắp đùi bên trên. To lớn đau đớn để Điền Giã tiểu thứ lang trực tiếp liền đau nhức hôn mê bất tỉnh. Nhưng Hắc Hùng cũng sẽ không cứ như vậy thu tay lại, hắn lập tức lại đem Điền Giã tiểu thứ lang cho làm tỉnh lại, sau đó bắt đầu tiếp tục tra tấn. Hắc Hùng tra tấn người thủ đoạn có thể nói là đủ loại, không bao lâu công phu, Điền Giã tiểu thứ lang liền hoàn toàn mất hết nhân dạng. Bên trong căn phòng Anh Hoa Quốc cao tầng nhìn xem Điền Giã tiểu thứ lang thảm giả, hai chân của bọn hắn cũng nhịn không được phát run bắt đầu. Bên cạnh Tùng Bản Dực nhìn thấy một màn này, lập tức liền biết rõ Dệ Dị là tính toán gì. Hắn có thể sẽ không đầu hàng phối hợp đi Dệ Dị, nhưng những người khác đâu? Không phải mỗi người đều có hắn loại này là Anh Hoa Quốc đi hy sinh dũng khí. Dệ Dị đủ, ta đồng ý phối hợp các ngươi. Tùng Bản Dực nói ra lời này về sau, cả người đều phảng phất biến dàn mua. Hắn biết rõ, chính mình như quả chủ động phối hợp bọn hắn những người này nói không chừng còn có thể sống sót, hạm đội sĩ binh cũng có thể còn sống. Dệ Dị trên mặt tươi cười, sau đó đối Dã Lang nói ra, để tại đệ cửu sư người đều tới, sau đó tiếp quản bên này hạm đội, dùng thời gian nhanh nhất giải quyết. Dã Lang lập tức gật đầu, sau đó mang theo một đám võ giả đem Tùng Bản Dực bọn người dẫn tới một bên khác, bắt đầu để Tùng Bản Dực bọn người hạ đạt các loại mệnh lệnh. Chỉ cần những cao tầng này chủ động phối hợp cho, trưởng khống chi hạm đội này vẫn là rất đơn giản. Ước chừng sau một tiếng, tại Tùng Bản Dực đám người phối hợp xuống, Dệ Dị cũng là thuận lợi tiếp quản Anh Hoa Quốc chi hạm đội này, hạm đội tất cả sĩ binh cũng đều toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Lần này đầu hàng lạ thường thuận lợi, chủ yếu nguyên nhân vẫn là Tùng Bản Dực. Đối phương tại Anh Hoa Quốc trong quân đội uy vọng cực cao, hạm đội sĩ binh đối với Tùng Bản Dực mệnh lệnh cơ hồ là phục tùng vô điều kiện. Hai con hạm đội tụ hợp về sau, Dệ Dị cũng là hạ lệnh để hạm đội bắt đầu ở như mở bang bờ biển đổ bộ. Từng kiện trang bị hạng nặng cũng là từ trên tàu chuyên trở bị chở xuống tới. Dệ Dị cũng không có lãng phí thời gian, tại một bộ phận trang bị vận chuyển xuống tới về sau, hắn liền lập tức hạ lệnh đối như mở bang hai cái sư trực tiếp công kích. Miến Quốc phái tới như mở bang hai cái sư, cự ly đường ven biển cũng không phải là rất xa, lấy pháo tự hành tầm bắn còn có thể đánh tới. Gần 100 môn pháo tự hành sắp hàng chỉnh tề tại đường ven biển, trải qua một phen điều chỉnh sau. Cái này 100 môn pháo tự hành lái xe bắt đầu cùng nhau khai hỏa, vô số đạn pháo hướng phía như mở bang hai cái sư trụ sở đánh tới. Tại như mở bang Miến Quốc quân đội căn bản là không có nghĩ đến sẽ có người tại bọn hắn phía sau đối bọn hắn phát động tập kích, trực tiếp liền bị đánh trở tay không kịp. Tăng thêm Dệ Dị bên này trang bị rõ ràng muốn so Miến Quốc tốt, Miến Quốc đối hai cái sư đoàn bọc thép có thể nói hoàn toàn cũng không phải là đối thủ. Chỉ là giao chiến không đầy nửa canh giờ, hai cái sư liền tổn thất nặng nề. Bất quá hai cái sư phản ứng cũng rất cấp tốc, bắt đầu đối đường ven biển tiến hành phản kích. Lần này đại chiến tới phi thường đột nhiên, bất quá so sánh lần trước, lần này đã có rất nhiều truyền thông sớm đi tới như mà bang. Những này truyền thông cũng là lập tức đối lần này giao chiến tiến hành báo đạo. Nguyên bản rất nhiều truyền thông đều cho rằng, lần này giao chiến địa điểm khẳng định sẽ là tại Đông Chi Thị. Dù sao, Dệ Dị công ty bảo vệ khống chế chính là Đông Chi Thị, bọn hắn nguyên bản còn đang chờ Miến Quốc hai cái sư đối Đông Chi Thị phát động tiến công đây. Kết quả không nghĩ tới, lại là hai cái sư trước tao nổ công kích, hơn nữa còn không phải đồng chi thị phát động công kích. Ta là New York thời báo phóng viên Suzy, ta hiện tại ngay tại Miến Quốc Như Mở Bang, ngay tại vừa rồi, Miến Quốc Như Mở Bang hai cái sư đột nhiên tao ngộ dày đặc hỏa lực tập kích, lần này tập kích đến từ Như Mở Bang đường ven biển, phát động tập kích người thân phận trước mắt không biết, chúng ta chính chạy tới Như Mở Bang đường ven biển tiến hành càng thêm kỹ càng đưa tin, nếu như muốn biết rõ mới nhất tình hình chiến đấu, mời thời khắc chú ý chúng ta New York thời báo trực tiếp ở giữa một. Tên đến từ New York thời báo nữ phóng viên chính cưỡi cỗ xe hướng phía Như Khải Bang đường ven biển tiến đến. Giờ phút này nàng là hưng phấn, bởi vì nàng chỗ vị trí cự ly Như Mở Bang đường ven biển cũng không xa, nếu như nàng có thể trước tiên đổi tới, liền có thể đối lần này tình hình chiến đấu làm ra càng thêm kỹ càng đưa tin. Mà bọn hắn New York thời báo lực ảnh hưởng cũng sẽ mở rộng. Không chỉ là New York thời báo, đến từ toàn cầu các nơi truyền thông cũng đều tại tranh nhau đưa tin tiến về đường ven biển. Bọn hắn đều nghĩ biết rõ, đến cùng là ai tại đường ven biển đột nhiên đối Miến Quốc hai cái sư phát động tập kích. Nếu như là dễ gì, vậy thì có chút bất khả tư nghị. Bởi vì từ cái này hỏa lực dày đặc để phán đoán, đây tuyệt đối là sư đoàn bọc thép mới có hỏa lực. Mà dễ gì người rõ ràng đều tại Đông Chi Thị, muốn bỏ qua cho Miến Quốc hai cái sư trực tiếp đi hậu phương lớn cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Bởi vì một chi mang theo trang bị hạng nặng sư đoàn bọc thép di động bắt đầu, mục tiêu là lớn vô cùng, vệ tinh tùy thời đều có thể quay chụp đến. Đến từ các nơi trên thế giới phóng viên nhao nhao đều đang suy đoán, lần này phát động tập kích rất có thể là dễ gì công ty bảo vệ giúp đỡ. Nếu quả như thật là có quốc gia khác tham chiến, vậy lần này chiến tranh điểm nóng nhất định phải sẽ lần nữa lên cao. Đây mới thực là mấy chục năm khó gặp tin tức lớn. Chương 407, toàn cầu sôi trào, Anh Hoa Quốc mặt mũi. Chương 407, toàn cầu sôi trào, Anh Hoa Quốc mặt mũi. Như Mở Bang, Man Đức là tỉnh. Miến Quốc đệ thập nhất sư cùng 12 sư liền trú đóng ở nơi này, hai cái sư trụ sở cự ly Đông Chi Thị có 200 km lộ trình, mà cự ly Như Mở Bang đường ven biển chỉ có không đến 40 km. Tại đạn bang thất thủ về sau, vì phòng ngừa dễ gì đối Như Mở Bang tiến hành tập kích, Miến Quốc cũng là đem hai cái này sư điều động đến bên này. Nguyên bản hai cái này sư là tính toán đợi Anh Hoa Quốc viện quân sau khi tới, sau đó cùng một chỗ đối Đông Chi sư phát động tiến công. Nhưng bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, lại đột nhiên tao ngộ đến từ phía sau tập kích. Lần này hỏa lực tập kích quá mức đột nhiên, hai cái sư trực tiếp liền bị đánh trở tay không kịp. Bất quá, làm Miến Quốc tinh nhuệ sư, phản ứng của bọn hắn cũng là phi thường nhanh chóng, lập tức liền bắt đầu đối Như Mở Bang đường ven biển tiến hành phản kích. Pháo tự hành, hai cái này sư cũng tương tự có, bất quá tại tầm bắn cùng uy lực phương diện, muốn xa yếu tại rẻ gì bên kia. Rẻ gì bên kia pháo tự hành là ưng tương quốc nổi danh nhất M109 series pháo tự hành xe, không chỉ có xạ tốc nhanh, mà lại tầm bắn cao tới 40 km. Mà Miến Quốc pháo tự hành xe tầm bắn tối cao chỉ có thể đến 30 km, song phương tại công kích về khoảng cách còn kém một mảng lớn. Rơi vào đường cùng, Miến Quốc hai cái sư chỉ có thể lựa chọn di chuyển về phía trước đem cự ly cho rút ngắn. Mặc dù chỉ có 10 km lộ trình cũng không phải đơn giản liền có thể vượt qua, bởi vì bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tao ngộ hỏa lực tập kích. Tại đệ thập nhất sư bộ chỉ huy tạm thời bên trong, đệ thập nhất sư sư trưởng giờ phút này ngay tại khẩn cấp chỉ huy bộ đội, nhanh đem máy bay chiến đấu trước phái đi ra, kiểm chế đối phương hỏa lực. Để pháo tự hành xe đi đầu di động, nhanh chóng rút ngắn tầm bắn. Cho ta liên hệ bộ quốc phòng, hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì đường ven biển sẽ có người đột nhiên đối chúng ta phát động tập kích? Đệ thập nhất sư là sư đoàn bọc thép, mang theo có các thức trang bị hạng nặng, tại tao ngộ hỏa lực tập kích về sau, đệ thập nhất sư cũng là gánh chịu phản kích trách nhiệm. Về phần thứ 12 sư thì là bộ binh đoàn tương đối nhiều, cho nên cũng là tại đội ngũ phía sau cùng. Lúc này, một tên nhân viên tình báo bước nhanh chạy vào, báo cáo, căn cứ chúng ta sơ bộ dò xét, đối phương pháo tự hành xe số lượng không thua 100 chiếc, mà lại đối phương hỏa lực còn đang tăng thêm. Nghe nói như thế, Miến Quốc đệ thập nhất sư sư trưởng mở to hai mắt nhìn, 100 chiếc pháo tự hành xe. Số lượng này vượt xa dự liệu của hắn, nguyên bản đệ thập nhất sư sư trưởng cho rằng là rẻ gì đối bọn hắn phát động tập kích. Có thể như thế lớn đội hình, đây tuyệt đối không phải rẻ gì bọn người có thể có. Bởi vì rẻ gì không có khả năng đem nhiều như vậy hỏa pháo vận đến bọn hắn phía sau đi. Cũng không phải rẻ gì, đó là ai? Bộ quốc phòng bên kia cho ra đáp lại không có. Đệ thập nhất sư sư trưởng lại hỏi, hiện tại hắn chỉ muốn biết rõ, công kích bọn hắn chính là ai. Nhân viên tình báo lắc đầu, bộ quốc phòng bên kia còn không có cho ra trả lời. Ngay tại nhân viên tình báo vừa mới dứt lời, bên cạnh phụ trách thông tin sĩ binh, sắc mặt đại biến hồ, báo cáo, phòng không hệ thống giám sát đến đạn đạo tập kích, sư trưởng chúng ta nhất định phải nhanh rút lui. Đệ thập nhất sư sư trưởng nghe vậy biến sắc, lập tức hạ lệnh, khởi động phòng không hệ thống, lập tức đối đạn đạo tiến hành chặn đường. Đạn đạo tập kích, đây cũng không phải là pháo tự hành có thể so sánh. Bởi vì pháo tự hành đạn pháo bọn hắn có thể dùng bình thường đạn pháo chặn đường, nhưng đạn đạo không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại đả kích phạm vi còn rất lớn, đã có thể trực tiếp đả kích đến bọn hắn trọng yếu thiết thi quân sự. Sư trưởng, nơi này trước giao cho chúng ta, người trước rút lui. Bộ chỉ huy tạm thời đám người lập tức đem đệ thập nhất sư sư trưởng mang rời khỏi bộ chỉ huy. Rất nhanh, đệ thập nhất sư trụ sở bên trong liền vang lên đạn đạo đột kích âm thanh cảnh báo. Cùng lúc đó, trụ sở bên trong phòng không hệ thống cũng là khởi động. Theo tiếng cảnh báo vang lên, chân trời tầng mây bên trong, 10 cái đạn đạo rơi xuống. Trụ sở bên trong phòng không hỏa pháo cũng là lập tức khai hỏa tiến hành chặn đường. Nhưng Miến Quốc phòng không hệ thống đối mặt ương tương quốc trước vào đạn đạo, chặn đường năng lực chỉ có thể nói. Hết thể 10 cái đạn đạo, phòng không hỏa pháo cuối cùng chỉ chặn lại được 3 cái. Còn lại 7 viên đạn đạo đều rơi vào trụ sở ở trong. Bạo tạc ánh lửa trong nháy mắt phóng lên tận trời. Trụ sở bên trong mấy cái trọng yếu quân sự thiết trí toàn bộ bị phá hủy. Đạo đạn tập kích, để nguyên bản đang di động bên trong quân đội trong nháy mắt biến hỗn loạn bắt đầu. Mà đệ thập nhất sư cũng chỉ có thể bị ép dừng ở tại chỗ, không cách nào lại tiếp tục đi tới. Như mà bang, đường ven biển. Nguyên bản nơi này là Miến quốc đệ cửu sư trụ sở, nhưng giờ phút này đã trở thành rẻ gì công ty bảo vệ nơi ở tạm thời. Tại trụ sở phía trước, từng dãy pháo tự hành xe tại không gián đoạn khai hỏa. Nơi ở tạm thời trong bộ chỉ huy, rẻ gì chính nhìn xem giám sát màn hình. Phía trên là máy bay không người lái quay chụp hình tượng rõ ràng cho thấy đệ thập nhất sư hiện tại tình huống. Lúc này, rẻ gì bên cạnh bộ đàm bên trong truyền đến Dã Lang thanh âm, lão đại, 10 phát đạn đạo đã ném qua đi, muốn hay không tiếp tục phát sạng. Dã Lang giờ phút này là hưng phấn, tương tương quốc đạn đạo thế nhưng là trước mắt trên thế giới đứng đầu nhất trình độ. Lần này Anh Hoa quốc mang tới trang bị trong đó đạn đạo hết thể có hơn 50 mai, cái này hơn 50 mai toàn bộ đều là ứng tương quốc bên trong trình đạn đạo. Mà rẻ gì cũng đã biết được, lần này trợ giúp Miến quốc không chỉ có là Anh Hoa quốc, còn có ứng tương quốc. Đương nhiên, tiếp tục cho ta phát sạng, trong vòng 3 canh giờ ta liền muốn cầm xuống như mà bang. Rẻ gì tự nhiên cũng sẽ không đi tiết kiệm đạn đạo. Dù sao đây đều là bọn hắn tịch thu được chiến lợi phẩm, cũng không phải tiêu tiền mua. Được. Dã Lang trả lời xong về sau, liền chuẩn bị cúp máy thông tin. Lúc này, Rẻ gì tiếp tục nói ra, mà khác lại đi thông chi Đông Chi thị bên kia quân đội, để bọn hắn cũng phát động công kích, cùng chúng ta cùng một chỗ trước sau bao bọc bọn hắn. Rẻ gì cũng không có quên Đông Chi thị bên kia quân đội. Được rồi, lão đại. Dã Lang sau đó liền dập máy thông tin. Rẻ gì vừa cùng Dã Lang kết thúc trò chuyện, Hắc Hùng liền từ bên ngoài đi vào, lão đại, ngoài trụ sở tới chiến trường phóng viên, muốn đối chúng ta tiến hành báo đạo, muốn hay không bỏ vào đến. Chiến trường phóng viên là một cái thân phận đặc thù, toàn thế giới các nơi phát sinh chiến tranh thời điểm đều sẽ có chiến trường phóng viên ẩn hiện. Chức trách của bọn hắn là đưa tin chiến tranh tình huống, hướng toàn thế giới nhân dân truyền lại liên quan tới chân tướng của chiến tranh. Căn cứ Geneva thứ 3 công ước, chiến trường phóng viên thuộc về là hòa bình nhân viên, cùng lính quân y các loại được hưởng tương tự bảo hộ địa vị, các quốc gia quân đội là không thể chủ động tổn thương. Đương nhiên, trong chiến tranh một phương nào là có thể cự tuyệt chiến trường phóng viên phỏng vấn. Những tin tức này truyền thông ngược lại là tới thật mau, để bọn hắn vào đi. Rẻ gì ngược lại là đối với mấy cái này phóng viên không có gì phản cảm. Mà lại lần này chiến tranh là bọn hắn chiếm cứ ưu thế, vừa vặn có thể để cho những ký giả này đưa tin một cái, thuận tiện cũng có thể tuyên truyền một cái bọn hắn tam giác vàng. Nơi ở tạm thời bên ngoài, lưu giúp thời báo phóng viên Sủ Dị giờ phút này chính mang theo hắn chụp ảnh giống đến nơi này. Sủ Dị giờ phút này chính đối camera tiến hành đưa tin, mọi người tốt, ta là lưu giúp thời báo phóng viên Sủ Dị, vừa mới trải qua chúng ta thực sự nhận, nơi này chú quân cũng không phải tới từ quốc gia khác, mà là rẻ gì công ty bảo vệ. Sủ Dị là cái thứ nhất đổi tới như mở bang đường bên biển, lại tới đây về sau. Nàng trước tiên liền hiểu rõ đến ở chỗ này chú quân là phương diện kia bộ đội. Theo Su Dị chuyên gia, trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng là nghị luận ầm ĩ cái này sao có thể? Rẻ gì công ty bảo vệ người làm sao sẽ chạy đến như mở bang đường ven biển đi, Miến quốc người chẳng lẽ đều là mù loà sao? Hỏi mau hỏi rẻ gì công ty bảo vệ người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Thật nhiều xe tăng cùng xe bọc thép a. Trên mặt biển còn có quân hạm, kia là khu trục hạm, ông trời ơi. Còn có bên kia, đám người kia thế nào thấy tựa như là Anh Hoa quốc sĩ binh. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng con mắt rất tinh, thông qua camera đã phát hiện rất nhiều chi tiết. Su Dị cũng là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngồi xổm trên mặt đất một đám Anh Hoa quốc sĩ binh, những này sĩ binh nhân số khoảng chừng hơn vạn, giờ phút này đều toàn bộ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đúng lúc này, một tên võ giả đi tới Su Dị trước mặt, "Chúng ta trưởng quan đồng ý, các ngươi có thể đi vào tiến hành quay chụp, nhưng không thể tùy ý đi lại." Su Dị nghe vậy lập tức mỉm cười gật đầu, "Tạ ơn." Su Dị vội vàng mang theo thợ quay phim tiến vào trụ sở, sau đó thẳng đến bị bắt làm tù binh sĩ binh chỗ vị trí. Nàng hướng phía đi theo bên cạnh hắn võ giả hỏi thăm, "Ngươi tốt, ta có thể phỏng vấn một cái bọn hắn sao?" Rẻ gì công ty bảo vệ võ giả nhẹ gật đầu, "Có thể, nhưng không nên tới gần." Su Dị lập tức mang theo quay phim sư đi đến tù binh Anh Hoa quốc sĩ binh trước mặt, thợ quay phim cũng là đem ống kính nhắm ngay bọn hắn. Bị bắt làm tù binh Anh Hoa quốc sĩ binh nhìn thấy camera, vội vàng dùng tay che chắn khuôn mặt, sợ mình bị đập tới. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là bị bắt làm tù binh, nếu như bị chính mình người nhà hoặc là bằng hữu nhìn thấy, vậy cái này mặt liền ném đi được rồi. "Xin hỏi bọn hắn là Anh Hoa quốc sĩ binh sao? Các ngươi là thế nào tù binh bọn hắn? Có thể nói cho ta một chút cụ thể tình huống sao?" Su Dị cũng không có trực tiếp hỏi tù binh, mà là hướng phía bên người võ giả hỏi thăm. Nghe ngóng tình huống, khẳng định là muốn trước tìm chiến thắng một phương đến hỏi, sau đó lại tìm thất bại một phương hỏi thăm. Chỉ có dạng này mới có thể có đến càng thêm câu trả lời chân thật, Su Dị thân là phóng viên chuyên nghiệp rất rõ ràng điểm này. Võ giả tựa hồ sớm biết rõ Su Dị có thể như vậy hỏi, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, "Chúng ta nhận được tin tức, Anh Hoa quốc chuẩn bị điều động quân đội tham dự chúng ta cùng Miến quốc giao chiến, cho nên khi trời chúng ta liền tổ chức nhân thủ tiến hành phục kích. Hiện tại kết quả ngươi cũng nhìn thấy." Võ giả trả lời rất đơn giản, cũng rất nhẹ nhàng, nhưng Su Dị nghe lại là trừng lớn hai mắt. Không chỉ là Su Dị, trực tiếp ở giữa dân mạng cũng là sôi trào. Anh Hoa quốc chuẩn bị đối Miến quốc tiến hành quân sự viện trợ sự tình, bọn hắn là biết đến. Chỉ là đám người không nghĩ tới, cái này Anh Hoa quốc nhân tài vừa mới đến như mà bàng, liền trực tiếp toàn quân bị diệt rồi. Giờ khắc này đám người cũng hiểu rõ ra, trụ sở những trang bị kia là thế nào tới. "Ha ha ha, thật sự là muốn đem ta chết cười, tháng ngày chạy tới trợ giúp, kết quả ngược lại cho rẻ gì công ty bảo vệ đưa trang bị. Lúc đầu ta còn rất chờ mong tháng ngày lần này sẽ phái ra cái gì đội hình tới đây chứ, nguyên lai là phái một đám đưa trang bị. Khoan hay nói, những trang bị này xác thực giúp rẻ gì công ty bảo vệ đại ân a." Long quốc dân mạng lập tức liền bắt đầu tiến hành trào phúng. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là thật dài nuối lòng một hơi, từ những trang bị này số lượng đến xem, nếu quả như thật để Anh Hoa Quốc đem những trang bị này cho đưa đến Miên Quốc, kia rẻ gì công ty bảo vệ đối mặt áp lực cũng không phải là đồng dạng lớn. Bất quá, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, rẻ gì công ty bảo vệ là thế nào đem Anh Hoa Quốc những này tới trợ giúp người bắt lại. Anh Hoa Quốc dân mạng giờ phút này đã hoàn toàn tức nổ tung. Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối là giả. Không sai, chúng ta Anh Hoa Quốc sĩ binh làm sao lại đầu hàng nhiều như vậy, đây tuyệt đối là rẻ gì công ty bảo vệ cố ý chế tạo giả tượng. Rẻ gì công ty bảo vệ thật không biết xấu hổ. Anh Hoa Quốc dân mạng căn bản là không thể tin được kết quả này, bởi vì cái này thực sự thật mất thể diện. Camera thế nhưng là rõ ràng quay chụp đến, bị bắt làm tù binh Anh Hoa Quốc sĩ binh khoảng chừng mấy bạn. Một cái đầu hàng nhiều người như vậy, đây là Anh Hoa Quốc dân mạng căn bản không muốn thừa nhận sự tình. Su Dị sau đó đi đến một tên bị bắt làm tù binh Anh Hoa Quốc sĩ binh trước mặt, do hỏi, xin hỏi các ngươi là đến từ Anh Hoa Quốc phương diện kia bộ đội. Su Dị cũng sẽ không quản Anh Hoa Quốc dân mạng chất vấn, nàng chỉ muốn biết rõ chân tướng. Bị hỏi thăm Anh Hoa Quốc sĩ binh nhìn xem camera thần sắc cô đơn mở miệng, ta là Anh Hoa Quốc lực lượng phòng vệ mặt đất thứ 2 sư đoàn bọc thép sĩ binh. Tên này Anh Hoa Quốc sĩ binh vốn là không muốn trả lời, nhưng hắn đã thấy bên cạnh rẻ gì công ty bảo vệ võ giả ánh mắt cảnh cáo. Su Dị lại hỏi, vậy các ngươi là thế nào là bạn? Sĩ binh cũng không dám giấu giếm, lúc này đem rẻ gì công ty bảo vệ như thế nào tập kích bọn họ bộ chỉ huy, cùng để bọn hắn đầu hàng sự tình nói một lần. Tại Anh Hoa Quốc sĩ binh miêu tả xong sau, trực tiếp ở giữa mưa đạn trong nháy mắt bay lên. Hai cái trang giáp hạng nặng sư, tăng thêm một chi hạm đội, mặt trên còn có nhiều như vậy trang bị hạng nặng. Mạnh như vậy đội hình, thế mà liền bị rẻ gì đánh lén bộ chỉ huy sau đó bắt lại rồi. Đám dân mạng đều kém chút cho là mình nghe lầm, bởi vì cái này thật sự là có chút khó tin. Ông trời ơi, cái này Anh Hoa Quốc người chẳng lẽ cũng cùng Miến Quốc người đồng dạng phế vật, thế mà cũng bị đánh lén bộ chỉ huy. Trước đó Anh Hoa Quốc người còn chào phúng Miến Quốc đây, hiện tại có đánh hay không mà ta? Các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, rẻ gì công ty bảo vệ là làm được bằng cách nào sao? Loại chuyện này sẽ chỉ ở cổ đại chiến tranh mới có thể xuất hiện đi. Rất nhiều dân mạng đều là nghị luận ầm ĩ, một lần đánh lén thành công cái kia còn có thể nói là vật khí. Có thể hai lần ba lần đây cũng không phải là vật khí, mà là thực lực. Căn cứ sĩ binh miêu tả, là rẻ gì công ty bảo vệ trước đánh lén Miến Quốc ở trên biển đệ cửu sư, sau đó tại ngụy trang thành đệ cửu sư người đánh lén chỉ huy của bọn hắn bộ. Mặc dù quá trình này nhìn như đơn giản, nhưng ở trong đó độ khó cũng không phải đồng dạng lớn. Đầu tiên chính là rẻ gì bọn người như thế nào tránh đi dạ đạ các loại thiết bị, còn có chính là rẻ gì bọn người lại là làm sao bằng vào như thế chọn người số xử lý Miến Quốc đệ cửu sư tất cả mọi người. Đây hết thảy cắt đều tràn đầy điểm đáng ngờ. Vô số người nhao nhao hiếu kỳ, mà trước đó tại trên mạng kêu gào Anh Hoa Quốc dân mạng cũng là không lên tiếng nữa, bởi vì sự thật đã bày ở trước mắt. Những người kia chính là bọn hắn Anh Hoa Quốc sĩ binh, bọn hắn lần này phái đi Miến Quốc trợ giúp nhân thủ còn không có đăng tràng, liền đã bị rẻ gì công ty bảo vệ giải quyết. Lần này mất mặt muốn so lần trước còn muốn lớn, lần trước bọn hắn ít nhất còn cùng rẻ gì đánh một trận. Miến Quốc, phủ tổng thống. Sompas nhìn xem trong màn hình TV trực tiếp hình tượng, hai mắt đỏ bừng, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng kết quả này. Rẻ gì không chỉ có đánh lén bọn hắn đệ tiểu sư, hơn nữa còn đem đến trợ giúp Anh Hoa Quốc quân đội cũng cho cầm xuống. Mà xử lý tình phát sinh đến kết thúc, bọn hắn là một chút cũng không có phát giác được. Thằng đến nhìn thấy trực tiếp truyền hình, bọn hắn mới hiểu rõ đến tình huống. Tung Kỳ cùng thủ tướng đại thần lúc này đi vào phủ tổng thống trong phòng, hai người thần sắc đều là vô cùng nghiêm trọng. Tung Kỳ mở miệng nói ra, ngài tổng thống, đệ thập nhất sư cùng thứ 12 sư trước mắt đang cùng rẻ gì công ty bảo vệ giao chiến, bọn hắn gặp được đối phương đạn đạo bên tạc, hiện tại chính hướng chúng ta thỉnh cầu trợ giúp. Tung Kỳ cũng không nghĩ tới tình thế sẽ chuyển biến thành dạng này, mấy giờ còn cùng đệ cửu sư sư trưởng Đồ Lý Kỳ liên hệ, còn đặc biệt dặn dò qua đối phương muốn hành sự cẩn thận. Để bọn hắn đều rút về tới đi, chúng ta từ bỏ như mà bang. Sòm Bát hưu khí vô lực nói một câu. Bên cạnh thủ tướng đại thần nội bằng nói, ngài tổng thống, như mở bàng sao có thể từ bỏ? Đây chính là chúng ta Miến Quốc duy nhất bến cảng địa khu, một khi không có như mở bàng, chúng ta ngoại thương. Ngậm miệng. Thủ ba tư hung dữ nhìn về phía thủ tướng đại thần. Thủ tướng đại thần trong nháy mắt không dám nói thêm nữa. Sòm Bát sau đó đem một phần văn kiện ném về phía thủ tướng đại thần. Chính ngươi nhìn xem, đây là lần này Anh Hoa Quốc mang tới quân sự trang bị. Thủ tướng đại thần từ dưới đất nhặt lên văn kiện nhìn kỹ bắt đầu. Khi thấy danh sách nội dung bên trong, cả người hắn trực tiếp liền ngây dại. Xe tăng 300 chiếc, pháo tự hành xe 200 chiếc, chính phủ tuần hành đạn đạo 50 phát nhìn xem tràn ngập cả trương giấy A4 trang bị danh sách, thủ tướng đại thần mồ hôi lạnh trên trán đã xông ra. Những trang bị này, bất luận một loại nào đều muốn viễn siêu bọn hắn Miến Quốc tại ngũ vũ khí. Mà bây giờ, những trang bị này đều tại rẻ gì trong tay. Ta trước đây cũng đã nói, từ bỏ đạn bang sau đó cùng rẻ gì hòa giải, các ngươi chính là không nghe, nhất định phải đi đánh, hiện tại kết quả này các ngươi hài lòng sao? Sompas không hề cố kỵ phát tiết lấy trong lòng lửa giận. Từ bọn hắn cùng rẻ gì giao thủ đến bây giờ, vẫn luôn đang ăn thua thiệt. Lúc này mới mấy ngày thời gian không đến, bọn hắn không chỉ có ném đi đạn bang, hiện tại liền như mở bang đều muốn giữ không được. Chương 408, vận dụng chiến thuật hạch đạn, Anh Hoa Quốc điên cuồng. Chương 408, vận dụng chiến thuật hạch đạn, Anh Hoa Quốc điên cuồng. Bên cạnh Tụng Kỳ nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng, lập tức hòa giải, đúng là chúng ta đánh giá thấp rẻ gì, đến bây giờ ta cũng nghĩ không thông, bọn hắn là như thế nào lẹn vào đến trên biển đánh lén đệ tiểu sư, chỉ sợ Ương Tương Quốc bên kia đối chúng ta vẫn là có chỗ giấu giếm. Tụng Kỳ trực tiếp liền đem mâu thuẫn chuyển đi, đem nổi vung ra Ương Tương Quốc trên thân. Cũng liền tại hắn vừa mới nói xong, Sompas trên bàn công tác máy tính liền chuyển đến thông tin tình cầu. phát ra thông tin thỉnh cầu người chính là John. Tùng Ba Tư lập tức đem thông tin cho kết nối, John khuôn mặt xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính. Thời khắc này John trên mặt cũng mang theo vẻ xấu hổ, "Ngài tổng thống, đối với chuyện lần này ta rất xin lỗi, ta không nghĩ tới rẻ gì thế mà khống chế Anh Hoa Quốc hạm đội." John cũng là vừa mới nhận được tin tức, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này, rẻ gì không chỉ có đem Miến Quốc đệ cửu sư cho xử lý, còn đem Anh Hoa Quốc hạm đội bắt lại, mà bọn hắn lần này trợ giúp Miến Quốc trang bị tương đương toàn bộ lạc vào đến rẻ gì trong tay. Nay bằng với bọn hắn ưng tương quốc cho rẻ gì đưa trang bị. John giờ phút này trong lòng thống hận nhất là Anh Hoa Quốc, lúc trước hắn đã đặc biệt dặn dò qua Tùng Bản Dực để hắn xem chừng rẻ gì. Nhưng Anh Hoa Quốc những người kia vẫn là chúng chiêu. John cục trưởng, nếu như ngươi liên hệ ta chỉ là vì xin lỗi, vậy liền không cần thiết. Sompas cũng không có cho cái gì tốt sắc mặt. John lập tức nói ra, mặc dù bây giờ tình thế phát triển có chút hỏng bét, nhưng cái này chỉ là nhất thời thất bại, rẻ gì cũng chỉ dám dùng đánh lén loại thủ đoạn này, không cùng chúng ta chính diện giao chiến. Ta đã hướng Bộ Quốc phòng xin, sẽ lần nữa gom góp một nhóm quân dụng trang bị tới, chỉ cần các ngươi Miến Quốc có thể giữ vững như khai bang là được. John đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ, bởi vì đánh tới hiện tại ít cũng còn không có hiện thân đây, cái này cùng bọn hắn kế hoạch lúc trước hoàn toàn không phù hợp. Nguyên bản bọn hắn là muốn đem rẻ gì đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó các loại ít ra, kiến thức ít càng nhiều thủ đoạn, thuận tiện đoàn đội của bọn họ tiến hành nghiên cứu. Nhưng bây giờ bỏ ra nhiều như vậy lại giới, ít liền cái bóng cũng không thấy, ương tương quốc sao có thể cam tâm. Không cần thiết, chúng ta đã quyết định từ bỏ như khai bang, cũng sẽ không lại cùng rẻ gì là địch, sau đó chúng ta liền sẽ cùng rẻ gì tiến hành hòa đàm. Sompas trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Bởi vì lại cùng rẻ gì đánh xuống, bọn hắn Miến Quốc tổn thất sẽ càng nhiều. Mà lại, bọn hắn ở tiền tuyến hai cái sư đã không ngăn được, trang bị kém cách thực sự quá lớn. Coi như bọn hắn phái người đi trợ giúp, cũng có thể là hồ lô hoa cứu ra. Ngài tổng thống, như vậy sao được? Chỉ cần các ngươi lại sai phái thêm mấy cái sư đi qua, nhất định có thể cầm xuống như khai bang. Ta bên này cũng sẽ liên hệ Anh Hoa Quốc, để bọn hắn một lần nữa phái ra nhân thủ tới trợ giúp. John là thật không nghĩ tới, Miến Quốc thế mà muốn từ bỏ. Một khi Miến Quốc từ bỏ, vậy lần này nhằm vào rẻ gì kế hoạch chẳng khác nào là thất bại. Tùng Ba Tư cười lạnh, phái thêm mấy cái sư. Ngươi xem một chút các ngươi cho rẻ gì đưa bao nhiêu trang bị, ngươi cảm thấy chúng ta trang bị có thể đánh qua sao? Mà lại bọn hắn vẫn là siêu phàm người. Ngài tổng thống, các ngươi cũng không cần đánh bại rẻ gì, chỉ cần ngăn chặn. Tốt, không cần nói nữa. John cục trưởng, cứ như vậy đi. Tùng Ba Tư không tiếp tục cho John mở miệng cơ hội, sau đó liền dập máy thông tin. Lần này, thủ tướng đại thần cùng Tụng Kỳ đều là không có mở miệng ngăn cản. Mặc dù bọn hắn có thời điểm sẽ đưa ra ý kiến của mình, nhưng lần này Tụng Ba Tư rõ ràng là tâm ý đã quyết, bọn hắn cũng sẽ không lại quên. Liên hệ rẻ gì đi, nói cho bọn hắn, chúng ta nguyện ý đem như khai bang nhường ra đi, song phương như vậy ngưng chiến. Tụng Ba Tư hướng phía thủ tướng đại thần mở miệng. Thủ tướng đại thần do dự một cái nói, nhưng nếu là rẻ gì không đồng ý. Sompas nói ra, hắn sẽ đồng ý, hắn chỉ là một cái quân thiệt. Hai cái tự trị bang lớn như vậy địa khu, hắn muốn quản lý đều phi thường khó khăn, cùng chúng ta ngưng chiến là lựa chọn tốt nhất. Tùng Ba Tư đối rẻ gì bên kia tình huống cũng là rất rõ ràng, đối phương cũng không phải là một cái ưa thích xâm lấn quốc gia khác người. Từ đối phương làm từng bước tại tam giác vàng phát triển liền có thể nhìn ra. Chỉ cần bọn hắn chủ động mời cầu ngưng chiến, đồng thời lại để cho ra một chút lợi ích, rẻ gì không có lý do sẽ tự tuyệt. Tốt, vậy ta đi liên hệ. Thủ tướng đại thần lập tức liền ly khai phủ tổng thống. Tương tương quốc, kia. John nhìn xem bị cúp máy thông tin, sắc mặt vô cùng khó coi. Tại bên cạnh hắn là mấy cái kia cao tầng. Cái này Miến Quốc cũng quá sợ, bây giờ nên làm gì? Một tên kia cao tầng mở miệng nói ra. Lần này bọn hắn lấy ra ít nhất hai cái tinh nhuệ sư đoàn bọc thép trang bị đi qua, kết quả không chỉ có không đối giao đến rẻ gì, ngược lại còn cho rẻ gì đưa trang bị. Mà lần này kế hoạch tác chiến vẫn là John tự mình nghị định, nếu như trực tiếp cứ như vậy ngưng chiến, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp cùng hạ nghị viện bên kia giao phó. John sờ lấy cái chán, giờ phút này hắn có chút đau đầu. Một cú cảm giác bị thất bại trong lòng hắn dâng lên, hắn phát hiện, mỗi lần chỉ cần cùng rẻ gì những người kia đối đầu, hắn liền không có chiếm được qua bất kỳ chỗ tốt nào. Đúng lúc này, một tên kia công tác nhân viên từ bên ngoài gian phòng đi đến. Cục trưởng, Anh Hoa Quốc nội các bên kia thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện. John lúc này tiếp nhận công tác nhân viên điện thoại, trong điện thoại di động lập tức truyền đến một đạo hùng hậu tiếng nói, ta là Sơn Bản Nhất Phu. Nghe được cái tên này, John không khỏi tinh thần. Sơn Bản Nhất Phu, Anh Hoa Quốc Hải Lục Không Tam Quân lực lượng phòng vệ tổng tư lệnh, là Anh Hoa Quốc trước mắt quân đội chân chính số một nhân vật. Hắn không nghĩ tới, vị này thế mà lại chủ động liên hệ hắn. Nguyên lai là Dạ Mã Mộ Tổ đại tướng. Không nghĩ tới thế mà ngươi tự mình liên hệ ta. John rất là khách khí. Mặc dù Anh Hoa Quốc hiện tại xem như tiểu đệ của bọn hắn, nhưng Sơn Bản Nhất Phu tại Anh Hoa Quốc xem như chân chính đại nhân vật, hắn tự nhiên muốn khách khí một chút. Như khai bang sự tình chắc hẳn John cục trưởng cũng biết rõ đi. Sơn Bản Nhất Phu thanh âm lạnh lẽo. Ai, ta cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này, chỉ có thể nói rẻ gì quá mức hèn hạ. John giải thích một câu. Dù sao, lần này giao chiến Anh Hoa Quốc có thể nói là nhất mất mặt, còn chưa khai chiến bọn hắn người liền toàn bộ bị rẻ gì cho bắt làm tù binh. Hiện tại trên quốc tế khắp nơi đều là liên quan tới Anh Hoa Quốc mặt trái tin tức dư luận. Thiên Hoàng các hạ hôm nay đại phát lôi đình, để chúng ta không tiếc bất cứ giá nào vãn hồi chúng ta Đại Anh Đế quốc mất đi mặt mũi. Chúng ta cần các ngươi quân sự viện trợ, còn có càng nhiều liên quan tới rẻ gì tư liệu. Nghe được Sơn Bản Nhất Phu lời này, John trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Dạ Mạ Mộ Tổ đại tướng đây là chuẩn bị tự thân xuất mã. Ừm, ta ngay tại triệu tập bộ đội. Dạ Mạ Mộ Tổ ý chỉ rồ thanh âm nghiêm túc. Khi thấy Tùng Bản Dực bọn người bị bắt làm tù binh về sau, Anh Hoa quốc nội các trực tiếp liền bị chấn động. Từ thế chiến thứ 2 kết thúc về sau, bọn hắn Anh Hoa quốc còn không có ném qua như thế lớn mặt. Mấy bạn tên sĩ binh bị bắt làm tù binh, đây quả thực là quốc sĩ. Hiện tại coi như bọn hắn không muốn đánh, quốc nội dân chúng cũng tiếp chịu không được. Các ngươi xuất chiến hợp tình hợp lý, là Rẻ Gì chủ động đánh lén các ngươi. Chúng ta Ưng Tương quốc sẽ dốc toàn lực ủng hộ các ngươi, liên quan tới Rẻ Gì tư liệu cũng sẽ toàn bộ chia sẻ cho các ngươi. Rốt là ước gì Anh Hoa quốc đi cùng Rẻ Gì cứng đối cứng, sau đó bọn hắn tỏa sơn quan hồ đấu. Lúc này, Sơn Bản Nhất Phu lại mở miệng, còn có một việc, ta hy vọng các ngươi có thể cung cấp một chút chiến thuật hạch đạn cho chúng ta. Lời này vừa nói ra, rốt nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Dạ Mạ Mộ Tô đại tướng, ngươi là tại nói đùa ta sao? Tại chiến tranh hiện đại bên trong, hạch đạn đại thể chia làm hai loại, một loại là chiến lược hạch đạn, một loại khác chính là chiến thuật hạch đạn. Chiến lược hạch đạn bình thường đều là chỉ lực sát thương to lớn sẽ chỉ phân phối trang bị tại tên lửa xuyên lục địa trên hạch đạn, mà chiến thuật hạch đạn tương đối mà nói uy lực liền muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng mặc kệ là cái gì hạch đạn, đều là trên quốc tế công nhận cấm chỉ sử dụng. Một khi một cái nào đó quốc gia đối một phương khác sử dụng hạch đạn, vậy cái này quốc gia lập tức liền sẽ trở thành tất cả quốc gia công địch. Bởi vì ai cũng không biết rõ, cái này sử dụng vũ khí hạt nhân quốc gia có thể hay không đột nhiên nổi điên đối bọn hắn cũng sử dụng hạch đạn. Đây cũng là vì cái gì, coi như Ưng Tương quốc cùng Rẻ Gì đánh tới hiện tại cũng không có sử dụng hạch đạn nguyên nhân. Bởi vì một khi sử dụng, vậy bọn hắn Ưng Tương quốc ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hiện tại cũng không phải đệ nhị thế chiến, cái kia thời điểm nhưng không có liên quan tới vũ khí hạt nhân bất luận cái gì điều ước. Hiện tại cái này Anh Hoa quốc thế mà cùng bọn hắn muốn chiến thuật hạch đạn, Dôn chỉ cảm thấy đối phương là đang nói đùa hắn. Sơn Bản Nhất Phu trầm giọng nói ra, thông qua trước đó ngươi cho tư liệu, đối phó Rẻ Gì nhất định phải hỏa lực nặng đả kích mới được. Ta cho rằng trực tiếp vận dụng chiến thuật hạch đạn là bảo đảm nhất, mà lại chỉ cần chúng ta làm kín đáo một chút, cơ bản sẽ không bị phát hiện. Hạch đạn ngươi cũng đừng nghĩ, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cái khác trang bị chúng ta sẽ trợ giúp cho các ngươi. Dôn vẫn như cũng là cự tuyệt. Anh Hoa quốc là không hạch quốc gia, một khi bọn hắn Ưng Tương quốc cho Anh Hoa quốc hạch đạn, vậy thì đối với bọn họ Ưng Tương quốc khả năng cũng là một cái uy hiếp. Ưng Tương quốc những năm này kỳ thật đều trong bóng tối giám thị Anh Hoa quốc, phòng ngừa bọn hắn âm thầm chế tạo vũ khí hạt nhân. Tốt à, ta chỉ là hỏi một cái, cũng không có ý tứ gì khác. Vậy ta liền đợi đến Dôn cục trưởng các ngươi cho quân sự viện trợ. Nói xong, Sơn Bản Nhất Phu liền cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy về sau, một tên kia cao tầng liền lạnh giọng mở miệng, xem ra cái này Anh Hoa quốc vẫn là tà tâm không chết, vẫn nghĩ vũ khí hạt nhân. Kia tất cả mọi người rất rõ ràng, Anh Hoa quốc vừa mới chỉ là một cái thăm dò. Muốn nói Anh Hoa quốc không có chế tạo vũ khí hạt nhân năng lực đó là không có khả năng. Nhưng Anh Hoa quốc muốn chế tạo vũ khí hạt nhân, nhất định phải đạt được bọn hắn Ưng Tương quốc ủng hộ. Không có ngũ thường ủng hộ, tự tiện chế tạo vũ khí hạt nhân kia lập tức liền là toàn nhân loại công địch. Bọn hắn năm đó liền đến qua vũ khí hạt nhân thua thiệt, làm sao lại đối vũ khí hạt nhân không có biện pháp đây, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Dôn tự nhiên cũng rất rõ ràng điểm này. Ta đi một chuyến hạ nghị viện. Dôn sau đó liền đứng lên, chuyện lần này hắn vẫn là phải đi cùng hạ nghị viện giải thích một cái. Dù sao, bọn hắn lần này thế nhưng là chi viện hai cái tinh nhuệ sư đoàn bọc thép trang bị đi qua. Hiện tại cứ như vậy không có, nếu là không đi giải thích, chỉ sợ hắn lập tức liền đến bị miễn chức nghỉ ngơi. Như khai bang, đường ven biển, Rẻ Gì công ty bảo vệ nơi ở tạm thời. Thời khắc này trụ sở bên trong, không chỉ có Sủ Gì một cái phóng viên tại, cái khác ký giả truyền thông cũng là chạy tới. Cơ hồ mỗi cái tới đây phóng viên đều muốn đi phỏng vấn đống chốc bị tù binh Anh Hoa quốc sĩ binh. Những ký giả này vấn đề đều vô cùng xảo trá, Anh Hoa quốc sĩ binh mỗi một lần trả lời, có thể nói đều là tại làm mất mặt Anh Hoa quốc. Thậm chí đến cuối cùng, Anh Hoa quốc chính thức tự mình liên hệ những này truyền thông, yêu cầu bọn hắn cấm chỉ đối tù binh sĩ binh tiến hành phỏng vấn. Nhưng những này truyền thông đối với Anh Hoa quốc thỉnh cầu, căn bản là không có phản ứng. Đây chính là khó được tin tức lớn, những này truyền thông cũng sẽ không e ngại Anh Hoa quốc uy hiếp liền không báo cáo. Su Dị đã kết thúc đối Anh Hoa quốc tù binh sĩ binh phỏng vấn, nàng giờ phút này mang theo thợ quay phim đi tới Rẻ Gì công ty bảo vệ trụ sở bộ chỉ huy cửa ra vào. Lần này, nàng dự định phỏng vấn Rẻ Gì. Bởi vì Su Dị là cái thứ nhất đổi tới bên này, cho nên hiện tại các tạp chí lớn bên trong, nàng trực tiếp ở giữa số người nhiều nhất. Nhưng Su Dị vừa tới đến bộ chỉ huy cửa ra vào, liền bị cửa ra vào võ giả cho ngăn trở xuống tới. Su Dị mặt mang tiếu dung nói ra, "Cái kia, ta muốn ngắt thăm một cái Rẻ Gì tiên sinh, xin hỏi hắn hiện tại có rảnh không?" Su Dị rất rõ ràng, hiện tại toàn cầu rất nhiều người ánh mắt đều đang chăm chú Rẻ Gì. Nếu như nó có thể phỏng vấn đến Rẻ Gì, đây tuyệt đối là một cái đại bạo điểm. Không đừng nói, chỉ cần Rẻ Gì tại ống kính lộ mặt, vậy bọn hắn lưu rót thời báo trực tiếp ở giữa nhân khí sẽ lần nữa lên cao. Võ giả nhìn thoáng qua Su Dị, sau đó nói ra, ngươi chờ. Nói xong, võ giả liền lấy ra bộ đàm bắt đầu liên hệ. Sau một lát, võ giả nhìn về phía Su Dị, đi vào đi. Nghe nói như thế, Su Dị trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng không nghĩ tới, yêu cầu của mình thế mà đơn giản như vậy đã được đáp ứng. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, giống Rẻ Gì loại này đại nhân vật khẳng định là sẽ không tùy tiện tiếp nhận người khác phỏng vấn. Su Dị kiềm chế lại tâm tình kích động, sau đó đi vào bộ chỉ huy tạm thời, thợ quay phim cũng là lập tức đuổi theo. Trong bộ chỉ huy, Rẻ Gì đang ngồi ở trên ghế nhìn xem giám sát màn hình. Giờ phút này Miến quốc đệ thập nhất sư cùng thứ 12 sư đã bị bọn hắn đánh quân lính tan rã, mặt khác Đông Chi thị người bên kia cũng đã xuất phát. Hiện tại chỉ cần chờ Đông Chi thị người bên kia tay đổi tới, bọn hắn bên này liền có thể phát động tổng tiến công. Lúc này, Rẻ Gì cũng chú ý tới ngoài cửa người tới, hắn lập tức sửa sang lại chính một cái quần áo. Su Dị nhìn thấy Rẻ Gì về sau, lập tức tiến lên rũa ra tay, Dễ gì tiên sinh ngươi tốt, ta là New York thời báo phóng viên Suzy, rất vinh hạnh lần này có thể phỏng vấn ngươi. Suzy rất là kích động, trước mắt vị này chính là hiện tại tam giác vàng thổ hoàng đế, hơn nữa còn nhiều lần đánh bại Anh Hoa Quốc, là chân chính đại nhân vật. Dễ gì cũng là dối ra tay cùng Suzy cầm một cái, ngươi tốt. Suzy cũng không nói nhảm, mà là đi thẳng vào vấn đề, dễ gì tiên sinh, lần này quý phương cùng miến quốc giao chiến có thể nói là nhận trên quốc tế rất nhiều người chú ý, rất nhiều người đều nghĩ biết rõ các ngươi đến cùng là như thế nào tập kích đến đối phương bộ chỉ huy, có thể hay không nói với chúng ta một cái kỹ càng chi tiết. Suzy hỏi vấn đề mấu chốt nhất, đây cũng là toàn thế giới rất nhiều dân mạng cùng một chút chuyên gia quân sự đều nghĩ biết đến sự tình. Sớm tại Suzy tiến vào dẹ dị công ty bảo vệ bộ chỉ huy về sau, nàng chỗ trực tiếp ở giữa nhân khí liền lên tăng mấy trăm vạn, hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên bên trong. Dẹ dị cười nói ra, kỳ thật cũng không có gì, khi biết miến quốc đối như khai bang điều động binh lực về sau, ta liền đánh giá ra như khai bang đường ven biển sẽ là lần này giao chiến trọng yếu chi địa, cho nên liền mang theo 3000 tên sĩ binh xuyên toa rừng cây đánh bất ngờ để cựu sư bộ chỉ huy. Suzy hiển nhiên đối rẻ gì trả lời cũng không hài lòng, nàng theo lại hỏi, kia Anh Hoa Quốc phái tới trợ giúp nhân thủ các ngươi lại là làm sao cầm xuống? Rẻ gì lập tức sắc mặt nghiêm túc nói ra, đang trả lời vấn đề này trước đó, ta trước muốn nói rõ một điểm, chúng ta rẻ gì công ty bảo vệ cho tới nay theo đuổi đều là hòa bình phát triển, lần này cùng miến quốc xung đột cũng chỉ là bị ép tự vệ. Chúng ta cũng không phải là kẻ xâm lược, mà là hòa bình bảo vệ người. Lần này Anh Hoa Quốc đột nhiên điều động quân đội can thiệp chúng ta cùng miến quốc chiến tranh, loại hành vi này đã trái với trước đây thế chiến thứ hai quốc gia thua trận ký tên điều ước, ta hy vọng Liên Hiệp Quốc phương diện có thể đối Anh Hoa Quốc tiến hành tương ứng chế tài. Dễ gì lời này vừa ra, trực tiếp ở giữa đám dân mạng trong nháy mắt trợn tròn mắt. Bọn hắn đều không nghĩ tới, dễ gì có thể như vậy nói, trực tiếp cho Anh Hoa Quốc cài lên cái chủ mũ. Bất quá, cũng xác thực như dễ gì nói, Anh Hoa Quốc thân là trước đây thế chiến thứ hai quốc gia thua trận, là không thể tổ kiến quân đội, mà lại cũng không thể tham dự địa khu tranh đấu. Nhưng cái này điều ước lại là có rất nhiều lỗ thủng, Anh Hoa Quốc những năm này cũng là mượn đầu này ước lỗ thủng mới tổ kiến ra lực lượng phòng vệ. Chương 409, Thủ tướng Đại Thần Hòa Đàm Tình Cầu. Chấn động. Chương 409, Thủ tướng Đại Thần Hòa Đàm Tình Cầu. Chấn động. Trước đó Anh Hoa Quốc chỉ nói là cấp cho miến quốc nhân đạo chủ nghĩa trang bị viện trợ, nhưng bây giờ, cái này mấy vạn tên bị bắt làm tù binh Anh Hoa Quốc sĩ binh là thật sự điều động đến miến quốc. Anh Hoa Quốc đúng là trái với quốc gia thua trận ký tên điều lệ. Đang nghe rẻ gì ngôn luận về sau, Anh Hoa Quốc dân mạng lập tức an vị không ở thật nếu để cho rẻ gì cài lên cái này mũ, chuyện kia liền lớn. Rẻ gì ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tự tiện phát động chiến tranh rõ ràng là các ngươi xâm chiếm miến quốc lãnh thổ, hiện tại hoàn hảo ý tứ nói chúng ta can thiệp địa khu tranh đấu. Không sai, miến quốc cùng chúng ta Anh Hoa Quốc một mực có mậu dịch vắng lai, chúng ta trợ giúp chút nhân thủ đi qua làm sao vậy, chẳng lẽ muốn nhìn xem miến quốc luôn ham sao? Rẻ gì chính là một cái kẻ xâm lược, rẻ gì công ty bảo vệ là tổ chức khủng bố. Anh Hoa Quốc dân mạng tại trực tiếp ở giữa không ngừng chửi rủa, nhưng bọn hắn ngôn luận rất nhanh liền bị soát xuống dưới. Bởi vì trực tiếp ở giữa mưa đạn chú ý trọng điểm vẫn là rẻ gì công ty bảo vệ đến cùng là thế nào xử lý miến quốc đệ tiểu sư, sau đó lại tiếp quản Anh Hoa Quốc hạm đội. Suzy đối với rẻ gì trả lời cũng thật bất ngờ, nàng mỉm cười nói ra, rẻ gì tiên sinh tố cầu, chắc hẳn Liên Hiệp Quốc bên kia sẽ đi xử lý, có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói các ngươi đến cùng là thế nào tiếp quản Anh Hoa Quốc hạm đội sao? Suzy một mực nắm lấy trọng điểm vấn đề không thả, nàng cảm giác cái này khẳng định sẽ là một cái tin tức lớn. Rẻ gì trả lời nói ra, rất đơn giản, chúng ta ngụy trang thành miến quốc đệ cựu sư cao tầng, sau đó tiến vào đến Anh Hoa Quốc bộ chỉ huy, đem bọn hắn trung tướng Tùng Bản Dực bắt lại. Rẻ gì vẫn không có lộ ra liên quan tới siêu phàm người sự tình. Không có Trần Phong cho phép, hắn là tuyệt đối sẽ không thiện tự tại trường hợp công khai thừa nhận hắn là siêu phàm người. Nghe vậy, Suzy lại truy vấn, vậy các ngươi lúc ấy là mấy người? Rẻ gì nói ra, 6 người. Lúc ấy tiến vào Anh Hoa Quốc chỉ huy hạm đội bộ sát thực chỉ có 6 người, những người còn lại đều chờ ở bên ngoài. Theo Rẻ gì lời nói xong, Suzy triệt để xa vào đến ngốc trệ ở trong. Mà trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng là đang điên cuồng soát bình phong. Đây là tại đùa giỡn hay sao? 6 người liền trực tiếp khống chế Anh Hoa Quốc hạm đội. Ta cảm giác hắn đang cùng ta giảng chuyện thần thoại xưa. Ta cũng không tin tưởng, Anh Hoa Quốc chẳng lẽ liền một điểm phòng bị đều không có, đơn giản như vậy liền bị người khống chế thống soái tối cao. Đám dân mạng đều là nhao nhao chất vấn, bởi vì cái này thực sự khó có thể tin. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Anh Hoa Quốc chỉ huy hạm đội bộ là cái dạng gì, nhưng bên trong khẳng định là phòng vệ nghiêm nghiêm, mà lại tiến vào loại này, bộ chỉ huy khẳng định là không thể đeo vũ khí. Nói cách khác, dễ gì 6 người tay không tấc sắt liền đem Anh Hoa Quốc bộ chỉ huy bắt lại. Cái kia dễ gì tiên sinh, ngươi xác định ngươi không có nói sai? Suzy dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem dễ gì. Dễ gì mỉm cười, kỳ thật chính ta cũng có chút khó mà tin tưởng, nhưng kết quả đúng là dạng này, chúng ta rất nhẹ nhàng liền cầm xuống chỉ huy của bọn hắn bộ, chỉ có thể nói Anh Hoa Quốc quân sự phòng bị lực lượng thực sự có chút chênh lệch. Dễ gì lời này hiển nhiên là đang giễu cợt, nhưng lại không ai dám nói cái gì, bởi vì người ta xác thực cầm xuống Anh Hoa Quốc bộ chỉ huy, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng Anh Hoa Quốc dân mạng lại là cảm giác bị làm đụng. Dễ gì trào phúng không thể nghi ngờ là đem bọn hắn Anh Hoa Quốc tôn nghiêm dẫm trên mặt đất trà đạp. Đáng chết dễ gì, lại dám như thế nhục nhã chúng ta Đại Anh Đế quốc. Hắn người xâm lược này, chẳng lẽ liền không ai quản quản? Các ngươi hiện tại phóng túng như thế một cái kẻ xâm lược, về sau hắn cũng sẽ xâm lấn quốc gia của các ngươi. Anh Hoa Quốc dân mạng bắt đầu làm âm mưu luận, bọn hắn bây giờ có thể nhằm vào dễ gì nói đúng là dễ gì là kẻ xâm lược. Mặc dù những này ngôn luận rất ít, nhưng hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến một chút yêu thích hòa bình nhân sĩ, những người này cũng là bắt đầu đối Dẹ Dì tiến hành chất vấn. Dù sao, Dẹ Dì chiếm lĩnh đạn bang đúng là miến quốc địa bàn. Dẹ Dì cũng là nhìn thấy New York thời báo trực tiếp ở giữa dân mạng ngôn luận. Nhưng hắn căn bản cũng không để ý, tựa như tự mình lao bản nói, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, cái gọi là thanh danh chỉ là chuyện tiếu lâm. Su Dì còn muốn tiếp tục hỏi thăm, đúng lúc này, một tên võ giả từ bên ngoài đi vào. Võ giả đi vào Dẹ Dì bên tai thấp giọng nói vài câu. Nghe xong võ giả, Dẹ Dì cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn lập tức nói ra, vậy liền để hắn đến đây đi. Võ giả gật đầu sau đó liền lui ra ngoài. Su Dì vội vàng nói, Dẹ Dì tiên sinh, ngài nếu là có chuyện trọng yếu, vậy ta trước hết ly khai, đợi chút nữa lại đến phỏng vấn ngươi. Dẹ Dì khoát tay, không cần, vừa vặn ngươi tại, liền thuận tiện làm chứng đi. Su Dì có chút ngộng, không minh bạch Dẹ Dì lời này là có ý gì. Không bao lâu công phu, võ giả liền mang theo mấy tên thân mặc tây trang người đi vào bộ chỉ huy, mà vì thủ người chính là miến quốc thủ tướng đại thần. Tại sòm Pasha đạt hòa đảm mệnh lệnh về sau, thủ tướng đại thần liền dẫn người chạy tới Dẹ Dì trụ sở. Bởi vì hiện tại bọn hắn đệ thập nhất sư cùng thứ 12 sư tình huống đều phi thường hỏng bét. Hai cái này sư bây giờ có thể nói là bị triệt để vây ở Như Khai Bang. Trước có Dẹ Dì tại Đông Chi thị sĩ binh, sau có Như Khai Bang đường ven biển nơi này trú quân, tăng thêm trang bị chiến lệnh, bọn hắn hai cái này sư hiện tại liền rút lui đều làm không được. Thủ tướng đại thần cũng là sợ Dẹ Dì sẽ phát động tổng tiến công, cho nên cũng là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vừa tiến vào bộ chỉ huy, thủ tướng đại thần liền thấy Su Dì. Đối với vị phóng viên này, hắn có thể nói là nhìn quen mắt vô cùng, bởi vì lúc trước hắn cũng đang nhìn đối phương trực tiếp. Bất quá, thủ tướng đại thần cũng không có tỉ ý đối phương cái gì, mà là đi tới Dẹ Dì trước mặt khách khí nói ra, "Dẹ Dì tiên sinh, ta là miến quốc đương nhiệm thủ tướng đại thần Đan Hắc, lần này tới là hy vọng có thể cùng ngươi trao đổi liên quan tới ngưng chiến phương diện sự tình." Đan Hắc, để bên cạnh Su Dì mở to hai mắt. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, người tới lại là miến quốc thủ tướng đại thần, đây chính là miến quốc chân chính số 2 nhân vật. Mà mấu chốt nhất chính là, đối phương lại là đến trao đổi ngưng chiến. Nói là trao đổi, kỳ thật chính là đến hòa đàm, chẳng qua là thay cái phương thức nói thật dễ nghe thôi. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng là trong nháy mắt vỡ tổ. Ta đi, lại là miến quốc thủ tướng đại thần. Hắn làm sao tới cùng Dẹ Dì và nói chuyện, ta không nghe lầm chứ. Bọn hắn không phải đang cùng Dẹ Dì đánh túi bụi sao. Ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra. Kết quả này cũng viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người. Theo bọn hắn nghĩ, Dẹ Dì chỉ là một cái quân thiệt, mặc dù lúc trước trong giao chiến Dẹ Dì bên này lấy được ưu thế, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một cái quân thiệt. Nhưng miến quốc, thế nhưng là một quốc gia A. Một quốc gia tìm đến một cái quân phiệt hòa đàm, loại chuyện này trong lịch sử đều là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Càng thêm mấu chốt chính là, miến quốc thế nhưng là bị mất đạn bang khối này lãnh thổ, loại này tình huống rõ ràng chính là không chết không thôi, làm sao còn có thể hòa đàm. Dẹ Dì nhìn về phía Đan Thác cười nói ra, ngươi muốn làm sao nói. Đan Thác nhìn thoáng qua bên cạnh camera, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là mở miệng nói ra, Dẹ Dì tiên sinh, kỳ thật lần này giữa chúng ta sở dĩ sẽ phát sinh xung đột, chủ yếu nguyên nhân là nội bộ của chúng ta quyết sách xuất hiện vấn đề. Đối với cái này, chúng ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, mà trải qua chúng ta kỹ càng nghiên cứu thảo luận, cuối cùng ra kết luận, đạn bang Bắc Bộ địa khu mặc dù từ trong lịch sử tới nói là thuộc chúng ta miến quốc lãnh thổ, nhưng cái địa khu này chúng ta nhưng không có quản hạt qua, cho nên căn bản là không có quyền trưng thu cái địa khu này thu thuế. Trước kia đạn bang Bắc Bộ là hỗn loạn, nhưng từ khi bị Dẹ Dì tiên sinh tiếp quản về sau, đạn bang Bắc Bộ phát triển kinh tế chỉ tại không ngừng dâng lên, nhân dân thu nhập cùng cảm giác hạnh phúc cũng tại mỗi ngày gia tăng. Nhưng chúng ta xa quốc nội bộ bên trong, lại có một ít người vì lợi ích phá hư đạn bang Bắc Bộ vừa mới thành lập được trật tự mới, cố ý bước lên chiến tranh. Chúng ta đối với cái này làm ra khắc sâu tỉnh lại. Ở đây, ta đại biểu miến quốc trịnh trọng hướng Dẹ Dì tiên sinh biểu đạt thấy nấy. Đồng thời chúng ta cũng hy vọng ngưng chiến, đừng cho chiến hỏa tiếp tục lan tràn xuống dưới. Nói xong, Đan Thác liền đối Dẹ Dì xoay người hành lễ, một quốc gia thủ tướng đại thần đối một tên quân phiệt hành lễ, một màn này có thể nói là chấn kinh tất cả mọi người. Nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, miến quốc thủ tướng đại thần ngôn tử, đây là đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào miến quốc trên người mình a, cái gì nội bộ quyết sách xảy ra vấn đề, cái này hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Một quốc gia muốn khai chiến, kia tất nhiên là trải qua kỹ càng thương nghị, làm sao có thể bởi vì một ít người quyết định liền trực tiếp khai chiến. Bất quá, đám người cũng đều là nhìn minh bạch, cái này miến quốc chính là tại nhận sợ, không muốn đánh mới nói như vậy. Đan Thác lập tức tiếp tục nói ra, vì hướng Dẹ Dì tiên sinh biểu đạt ấy nấy, chúng ta nguyện ý đem Như Khai Bang địa khu giao cho Dẹ Dì công ty bảo vệ quản lý, chúng ta miến quốc cũng hy vọng trở thành Dẹ Dì công ty bảo vệ trung thành nhất minh hữu. Đan Thác nói xong, sau đó lấy ra một phần điều ước văn kiện, sau đó hai tay đưa tới Dẹ Dì trước mặt. Bên cạnh thợ quay phim cũng rất hiểu, lập tức đem ống kính nhắm ngay một màn này. Đây tuyệt đối sẽ là thế kỷ 21 lớn nhất ảnh hưởng lực một tấm hình. Dẹ Dì tiếp nhận điều ước văn kiện nhìn lại. Bên trong nội dung cũng không nhiều, viết miến quốc hứa hẹn nhường ra đạn bang cùng Như Khai Bang hai cái địa khu, đồng thời còn sẽ cho cùng Dẹ Dì công ty bảo vệ phương diện khác đền bù. Cũng tỉ như, tam giác vàng về sau đến miến quốc bán ra thương phẩm toàn bộ miễn thuế, còn có các hạng chính sách ưu đãi các loại. Mà điều ước cuối cùng thì là nói rõ chi tiết từ nay về sau Dẹ Dì công ty bảo vệ cùng miến quốc chính là minh hữu quan hệ, song phương giúp đỡ cho nhau loại hình. Dẹ Dì đem văn kiện thu hồi, sau đó cười nói ra, nguyên lai là dạng này, nếu là cái hiểu lầm, vậy liền ngừng chiến đi, chúng ta Dẹ Dì công ty bảo vệ từ trước đến nay đều là yêu thích hòa bình, cũng không hy vọng chiến tranh lại kéo dài tiếp. Dẹ Dì kỳ thật cũng không muốn đánh xuống dưới, bởi vì đánh xuống cũng không có gì tốt chỗ, thật muốn diệt miến quốc kia là không thực tế. Một quốc gia cũng không phải nói lật đổ liền có thể lật đổ. ở trong đó đến từ quốc tế xã hội lực cản liền rất lớn. Còn có chính là, miến quốc như thế lớn, để hắn tới quản lý, hắn căn bản không còn được. Lần này có thể cầm tới đạn bang cùng như khai bang, theo rẻ gì đã rất không tệ. Hai cái này bảng cạ bắt đầu có hết thảy 7 tòa thành thị, chiếm diện tích cực lớn, nhân khẩu tăng theo cấp số cộng càng là có hơn 1000 vạn, như thế lớn địa phương cùng nhân khẩu, đầy đủ bọn hắn phát triển. Đồng thời, rẻ gì cũng minh bạch miến quốc ý nghĩ. Miến quốc lựa chọn chủ động nhường ra như khai bang, sau đó cùng bọn hắn kết làm đồng minh, chính là muốn lấy sau có thể bình thường sử dụng như khai bang bến cảng. Bởi vì miến quốc nếu là đang đánh xuống dưới, như khai bang khẳng định là thủ không được. Không có như khai bang, miến quốc chẳng khác nào bị bên trong gãy mất trên biển mậu dịch, kia kinh tế ngay lập tức sẽ xảy ra vấn đề. Nhìn thấy rẻ gì trực tiếp đáp ứng, Đan Thác cũng là có chút ngoài ý muốn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đối rẻ gì cừu hận cũng là thiếu đi rất nhiều. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc rẻ gì, hắn phát hiện đối phương kỳ thật vẫn là rất dễ nói chuyện. Rẻ gì tiên sinh, cảm tạ ngươi tha thứ. Đan Thác lập tức nắm chặt rẻ gì tay, trên mặt treo đầy tiêu dung. Su gì giờ phút này cũng là phản ứng lại, đội vàng mở miệng nói ra, trước máy truyền hình các bằng hữu, và hôm nay, chúng ta chứng kiến lịch sử tính một khắc. Rẻ gì công ty bảo vệ cùng miến quốc địa khu tranh đấu, chỉ là trải qua ngắn ngủi 3 ngày liền tuyên cáo kết thúc, song phương tại lúc này thành công đạt thành hòa giải. Su gì giờ phút này trên mặt treo đầy hưng phấn thanh âm, lần này không thể nghi ngờ là bọn hắn lưu rót thời báo nhất kiếm. Nàng không chỉ có trước tiên đặt tới hiện trường đưa tin, báo đáp nói miến quốc cùng rẻ gì công ty bảo vệ hòa đàm một màn, đây mới thực là tin tức lớn. Rẻ gì lúc này nói ra, Đan Thác thủ tướng, vừa mới trên internet có lời luận, nói ta là kẻ xâm lược, ngươi cho là ta thật sao? Rẻ gì giọng điệu cứng rắn hỏi ra, Đan Thác liền lập tức lắc đầu, kẻ xâm lược. Đây là ai tại đùa kiểu này? Chúng ta trước đó cùng rẻ gì công ty bảo vệ chỉ là xung đột nhỏ mà thôi, căn bản không tồn tại cái gọi là xâm lược. Đan Thác hiện tại cũng là mở mắt nói lời bịa đặt, hoàn toàn liền quên đi ở giữa, hắn là cỡ nào căm thù rẻ gì. Bởi vì hắn phát hiện, cùng rẻ gì trở thành minh hữu về sau, trong lòng không khỏi dễ dàng rất nhiều. Loại kia áp lực cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cái này muốn so làm địch nhân thật tốt hơn nhiều. Mà lại cùng rẻ gì bên này tạo mối quan hệ, đối bọn hắn miến quốc tới nói cũng là có chỗ tốt. Ngoài hành tinh kỹ thuật, siêu phàm người, nói không chừng về sau bọn hắn miến quốc cũng sẽ có. Nghe được Đan Thác, Suji trên mặt cũng là lộ ra lung túng tiêu dung. Trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng là không ngừng qua, cơ hồ đều đang cày bình phong. Ông trời của ta, cái này trực tiếp hòa giải rồi. Còn trở thành minh hữu, vấn đề này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Ta còn tưởng rằng lần này chiến tranh muốn tiếp tục thật lâu đây, không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc. Chủ yếu cũng là rẻ gì công ty bảo vệ quá mạnh, không phải ngươi cho rằng miến quốc sẽ cứ tính như vậy. Anh Hoa quốc bên kia mới là nhất khi à, vừa mới bọn hắn còn nói rẻ gì là kẻ xâm lược đây, hiện tại có cái gì cảm tưởng a? Một tên Long quốc dân mạng trào phúng nói một câu. Nhưng Anh Hoa quốc bên kia lại là không có một cái nào phát biểu ý kiến, bởi vì hiện tại Anh Hoa quốc dân mạng đều không biết rõ dùng cái gì lấy cớ nhằm vào rẻ gì công ty bảo vệ. Trước đó bọn hắn nói rẻ gì kẻ xâm lược, kết quả bọn hắn mới nói xong, miến quốc trực tiếp liền phủ nhận điểm này. Liên đương sự quốc đô phủ nhận rẻ gì là kẻ xâm lược, quốc gia khác còn thế nào nói rẻ gì là kẻ xâm lược. Thời khắc này Anh Hoa quốc đám người có chỉ là vô tận phẫn nộ, nhưng cỗ này phẫn nộ lại không cách nào phát tiết ra. Rẻ gì lúc này nhìn về phía Suji, Suji tiểu thư, hôm nay phỏng vấn liền đến nơi này đi, ta còn có chính sự cần. Suji lập tức gật đầu, được rồi rẻ gì tiên sinh. Suji đã rất hài lòng, bởi vì lần này tin tức lớn cơ bản đều bị nàng bắt lấy. Tại Suji rời đi về sau, trong bộ chỉ huy chỉ còn xuất rẻ gì cùng Đan Thác bọn người. Đan Thác mang trên mặt lúng túng tiêu dung, rẻ gì tiên sinh, ngài tổng thống để cho ta mang cho ngươi câu nói, sự tình lần này phía sau có ưng tương quốc tại trợ giúp, mà lại bọn hắn chỉ sợ sẽ không cứ tính như vậy. Đan Thác cũng là đem ưng tương quốc liên hệ chuyện của bọn hắn nói ra. Hiện tại bọn hắn đã cùng rẻ gì hòa giải, kia tự nhiên muốn nhiều bán cho rẻ gì một ít nhân tình. Nghe xong Đan Thác miêu tả, rẻ gì cười cười, đa tạ cáo chi. Rẻ gì đã sớm biết rõ ưng tương quốc ở sau lưng trợ giúp, chỉ là hắn không hiểu chính là, cái này ưng tương quốc chẳng lẽ là không có ý định về sau từ hắn nơi này mua sắm đan dược hay sao? Chương 410, Bình Định, Trần Phong xuất quan. Chương 410, Bình Định, Trần Phong xuất quan. Phải biết, đoạn thời gian trước ưng tương quốc thế nhưng là cầu hắn đổi lấy đan dược, hiện tại ưng tương quốc vụng trộm dạng này gây sự tình, không thể nghi ngờ là sẽ bỏ trước đây hứa hẹn. Đan Thác nhìn thấy rẻ gì nghe được ưng tương quốc về sau, còn có thể trên mặt bảo trì tiêu dung, giờ phút này hắn cũng là bội phục không thôi. Rẻ gì tiên sinh quả nhiên không phải người bình thường, đã sự tình đã thỏa đàm, vậy ta cũng nên trở về cùng ngài tổng thống báo cáo. Ừm, qua mấy ngày ta sẽ phái người đi miến quốc cùng các ngươi làm tiến một bước nói chuyện. Rẻ gì trả lời nói. Đan Thác do dự một cái hỏi, kia chúng ta đệ thập nhất sư cùng thứ 12 sư rẻ gì nói ra, ta đợi chút nữa liền sẽ tuyên bố ngưng chiến, để bọn hắn an toàn rút lui như khai bang cảnh nội. Nghe vậy, Đan Thác lập tức nuối lòng một hơi, vậy ta liền yên tâm, rẻ gì tiên sinh cáo tử. Đan Thác sau đó liền ly khai rẻ gì chỗ bộ chỉ huy. Chỉ là hắn vừa đi ra bộ chỉ huy, một đoàn phóng viên liền vây quanh. Những ký giả này đã thấy Sủ Dị báo đạo, giờ phút này bọn hắn đều là hâm mộ muốn chết, loại này tin tức lớn bị Sủ Dị cho báo cáo ra. Bọn hắn về sau coi như lại tiếp tục đưa tin, tiếng vọng cũng sẽ không cao lắm. Vì tìm tới càng có giá trị tin tức, cho nên những ký giả này đều đang chỉ huy bộ cửa ra vào chờ đợi. Bọn hắn muốn ngắt thăm người tự nhiên là Miến Quốc tổng lý. Đan Thác thủ tướng, xin hỏi các ngươi Miến Quốc vì cái gì đột nhiên lựa chọn hòa giải? Có phải hay không các ngươi Miến Quốc cảm thấy đã không phải là rẻ gì đối thủ, cho nên lựa chọn mới hòa đàm, ta có thể cho rằng đây là các ngươi biến tướng đầu hàng sao? Đạn bang cùng như khai bang hai cái này địa khu cứ như vậy nhường ra đi, các ngươi miến quốc dân chúng sẽ tiếp nhận sao? Những ký giả này vấn đề đều phi thường xảo trá, có thể nói là mảy may mặt mũi đều không có cho miến quốc lưu. Đây cũng là truyền thông điểm giống nhau, một chút truyền thông liền ưa thích dùng loại này xảo trá vấn đề đến hỏi thăm, nếu như có thể chọc giận đối phương đó cũng là một cái tin tức lớn. Đan Thác đối diện với mấy cái này phóng viên đặt câu hỏi sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thân là miến quốc thủ tướng đại thần, loại tràng diện này hắn gặp nhiều. Các vị, chúng ta miến quốc cùng Rẹ Dị công ty bảo vệ lúc trước là thuộc về đồng minh quan hệ, từ khi Rẹ Dị công ty bảo vệ tiếp quản Tam Giác Vàng địa khu về sau, sinh hoạt tại Tam Giác Vàng nhân dân hạnh phúc chỉ số là rõ như ban ngày tăng lên, chúng ta phi thường ủng hộ Rẹ Dị công ty bảo vệ các hạng chính sách. Sự kiện lần này chúng ta đã xác nhận chính là một cái hiểu lầm, hiện tại chúng ta song phương đã đem cái này hiểu lầm mở ra, về phần nhường ra như khai bang cùng đạn bang có thể hay không bị dân chúng tiếp nhận, điểm này các vị cũng không cần lo lắng. Rẹ Dị công ty bảo vệ đã có thể thay đổi Tam Giác Vàng hoàn cảnh, để người ở đó dân sinh sống hạnh phúc, kia tự nhiên cũng có thể cải biến đạn bang cùng như khai bang. Đan Thác nói xong cũng mang người nhanh chóng ly khai. Không ít phóng viên nghe xong Đan Thác đều không thể không bội phục, quốc gia mình lãnh thổ đều mất đi, còn tại hung hăng tán dương đối phương, đây là hoàn toàn liền mặt cũng không cần. Mà theo miến quốc cùng Rẹ Dị công ty bảo vệ ngưng chiến tin tức truyền ra, quốc tế xã hội cũng là triệt để bị chấn động. Lần này giao chiến, mặc dù chỉ là phạm vi nhỏ địa khu tranh đấu, nhưng điểm nóng lại là phi thường lớn. Đầu tiên chính là Rẹ Dị công ty bảo vệ thực lực quân sự, không gần như chỉ ở trong vòng vài ngày đánh bại miến quốc mấy chi quân đội, còn đem đến đây miến quốc trợ giúp Anh Hoa quốc quân đội cũng cho cầm xuống. Phải biết, Rẹ Dị công ty bảo vệ tổng binh lực cộng lại chỉ là mấy vạn mà thôi. Chiến tranh hiện đại mặc dù phát sinh qua lấy ít thắng nhiều cục diện, nhưng đó là tại có to lớn trang bị kém cách điều kiện tiên quyết. Mà Rẹ Dị công ty bảo vệ quân sự trang bị cũng không có dẫn trước miến quốc quá nhiều, cho nên mọi người mới cảm giác được chấn kinh. Rất nhiều quốc gia cũng là tổ chức các loại nghiên cứu thảo luận hội nghị, kỹ càng đến phân tích Rẹ Dị công ty bảo vệ là như thế nào bằng vào ít như vậy người chiến thắng miến quốc quân đội. Mà lần này sự kiện bên trong, Anh Hoa quốc không thể nghi ngờ là nhất mất mặt. Anh Hoa quốc không chỉ có không có báo trước đây thủ, hơn nữa còn lại tổn thất đại nhất nhóm nhân thủ, mấu chốt nhất là những nhân thủ này còn toàn bộ bị bắt làm tù binh. Lại thêm, trước đó Rẹ Dị tại trên mạng phát biểu ngôn luận, cũng để cho Anh Hoa quốc cảm giác được áp lực mười phần. Liên hiệp quốc phương diện bắt đầu đối Anh Hoa quốc tiến hành điều tra. Thế chiến thứ hai quốc gia thua trận ký tên điều ước mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng trước đó một chút nhận qua Anh Hoa quốc xâm lấn quốc gia đối Anh Hoa quốc xuất động quân đội đi quốc gia khác đều biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Liên quan tới lần này, miến quốc cùng Rẹ Dị công ty bảo vệ sự tình, trên internet thảo luận không ngừng. Nhưng rất nhiều người đều phát hiện, Ương Tương quốc cùng Long quốc đối lần này miến quốc sự tình không có phát biểu bất kỳ cái nhìn. Ương Tương quốc còn dễ nói, dù sao cự ly miến quốc cùng Tam Giác Vàng rất xa, bọn hắn cũng không quản được nơi đó. Nhưng miến quốc sát vách nhưng chính là Long quốc ấn lý tới nói, Long quốc hẳn là muốn nhúng tay chuyện này, nhưng cho tới bây giờ, Long quốc đều không có nửa điểm phản ứng. Cái này khiến không ít người đều cảm giác kinh ngạc. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt một tháng thời gian liền đi qua. Quốc tế trên internet liên quan tới Rẹ Dị công ty bảo vệ thảo luận cũng là dần dần lắng xuống. Nhưng một tháng qua, Tam Giác Vàng lại là phát sinh to lớn biến hóa. Như khai bang cùng đạn bang bị Rẹ Dị công ty bảo vệ tiếp quản về sau, Rẹ Dị cũng là bắt đầu chiêu mộ một nhóm hành chính nhân tài bắt đầu quản lý hai cái này địa khu. Tăng thêm miến quốc bên kia toàn lực phối hợp, tiếp quản hai cái này địa khu cũng không có gặp được quá lớn khó khăn. Mà sinh hoạt tại hai cái địa khu dân chúng, đối với Rẹ Dị công ty bảo vệ đến cũng không có quá nhiều phản cảm. Bởi vì miến quốc đại bộ phận thành thị cùng khu vực đều là phi thường nhỏ khó. Tam Giác Vàng cải biến là bọn hắn rõ như ban ngày. Bọn hắn cũng hy vọng, tại tương lai bọn hắn sinh hoạt thành thị cũng có thể biến thành giống như Tam Giác Vàng. Ngoại trừ điều động quản lý những này địa khu bên ngoài, Rẹ Dị cũng tại bắt đầu mời chào sĩ binh. Dù sao, lần này từ Anh Hoa quốc thu được đại lượng trang bị, những trang bị này đầy đủ phân phối trang bị hai cái sư binh lính. Tại đạn bang cùng như khai bang chiêu binh là rất đơn giản sự tình, rất nhiều quốc gia đều có cự phục nghĩa vụ quân sự tình huống. Nhưng ở nơi này lại sẽ không, nơi này lao bách tính sinh hoạt vốn là không thế nào tốt. Gia nhập quân đội lấy được thù lao cần phải so ở bên ngoài công việc nhiều hơn nhiều. Tam Giác Vàng, trong căn cứ quân sự, giờ phút này đang có mấy vạn tên sĩ binh tụ tập tại trên bãi tập. Những này sĩ binh đều là một tháng này chiêu mộ được, hiện tại đang tiến hành tân binh huấn luyện. Rẹ Dị ngay tại cách đó không xa nhìn xem một màn này. Lúc này, Dã Lang cùng Hắc Hùng đi tới, "Lão đại, ta nhận được tin tức, Ương Tương quốc hướng Anh Hoa quốc điều động nhiều chiếc thuyền vận tải, chỉ sợ bọn họ kế tiếp còn sẽ có động tác." Dã Lang hướng phía Rẹ Dị báo cáo. Rẹ Dị mở miệng nói ra, bọn hắn khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này, một tháng thời gian trôi qua, Anh Hoa quốc khẳng định cũng làm xong liên hiệp quốc, đối chúng ta động thủ cũng không kỳ quái. Liên hiệp quốc tại phổ thông lão bách tính trong mắt có lẽ rất cao đại thượng, nhưng đối với một chút quốc gia tới nói, liên hiệp quốc chỉ là một cái cao su con dấu. Chỉ cần có đại quốc đứng đội, kia liên hiệp quốc cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Anh Hoa quốc trái với quốc gia thua trận điều lệ vấn đề, chỉ cần Ương Tương quốc có thể ở sau lưng ủng hộ, liên hiệp quốc cũng sẽ không quá phận truy cứu cái gì. Ngươi lập tức điều động binh lực đi như khai bang đường ven biển bố phòng, Anh Hoa quốc chỉ cần giảm đến, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về. Rẹ Dị phân phó nói. Anh Hoa quốc nghĩ đến bọn hắn nơi này, đường tắt duy nhất chính là như khai bang đường ven biển. Hiện tại đường ven biển thế nhưng là bọn hắn, ưu thế tự nhiên tại bọn hắn bên này. Bên cạnh Hắc Hùng lúc này nói ra, lão đại, tại sao phải bị động phòng thủ? Muốn ta nói chúng ta trực tiếp đi Anh Hoa quốc quốc nội, đem kia cái gì Thiên Hoàng bắt lại, xem bọn hắn còn dám hay không đến tìm phiền phức của chúng ta. Hắc Hùng lúc trước sự tình bên trong đã nếm đến ngon ngọt, loại này không cần giao chiến, trực tiếp đánh lén đối phương bộ chỉ huy cảm giác thực sự quá sung sướng. Hắn cảm thấy hoàn toàn có thể đi đem Anh Hoa Quốc Thiên Hoàng bắt lại, đến thời điểm phiền toái gì cũng sẽ không có. Nghe vậy, Dễ Dị sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngươi gần nhất có phải hay không nhẹ nhàng? Ngươi cho rằng Anh Hoa Quốc người đều là ngu ngốc sao? Hiện tại chỉ cần chúng ta đi Anh Hoa Quốc, ngay lập tức sẽ bị bọn hắn phát hiện. Dễ Dị rất rõ ràng, một quốc gia cao nhất cơ cấu quyền lực phòng vệ là nghiêm mật dường nào. Bọn hắn mặc dù là võ giả, nhưng không phải vô địch, cương khí luôn có hao hết thời điểm. Anh Hoa Quốc chỉ cần dùng nhân thủ hao tổn, liền có thể sống sống đem bọn hắn mài chết. Hắc hắc, ta chính là xét cái ý kiến, ngươi nói nếu là lão bản đi qua, có phải hay không có thể trực tiếp đem Thiên Hoàng bắt lại? Hắc Hùng gãi đầu nói. Dễ Dị trả lời nói, nếu như là lão bản xuất thủ tự nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi cảm thấy lão bản sẽ quản loại chuyện này sao? Ngay tại Dễ Dị lời này vừa nói xong, một thanh âm đột nhiên tại mấy người sau lưng vang lên, Dễ Dị nói rất đúng. Nghe được thanh âm này, Dễ Dị bọn người là quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Phong không biết khi nào xuất hiện sau lưng bọn hắn. Nhìn thấy Trần Phong một cái mắt, ba người lập tức đứng thẳng người cùng hô lên, lão bản. Trần Phong mở miệng nói ra, mặc dù các ngươi có được siêu phàm thực lực, nhưng muốn giết các ngươi, rất nhiều vũ khí hiện đại cũng có thể làm đến. Dễ Dị vội vàng nói, lão bản dạy phải. Hắc Hùng cùng Dã Lang ở một bên giờ phút này đều không dám nói chuyện, hai người bọn họ tại Dễ Dị trước mặt còn có thể buông ra nói, nhưng ở Trần Phong trước mặt lại là nơm nớp lo sợ, bởi vì Trần Phong mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Dễ Dị lúc này hỏi, lão bản, ngươi là tu luyện kết thúc rồi hả? Có đột phá sao? Trần Phong lắc đầu, còn kém một chút. Một tháng này đến nay, Trần Phong đều tại mặt trăng hấp thu tinh thần năng lượng, nhưng hắn muốn đạt tới tinh thần luyện thể quyết giai đoạn thứ 3 không phải dễ dàng như vậy. Sở dĩ kết thúc tu luyện là bởi vì đặt hàng vệ tinh điện thoại cùng thiết bị hẳn là đều chế tạo tốt, hắn đến đưa đi bức tranh thế giới. Dễ Dị mặc dù hiếu kỳ Trần Phong là tại tu luyện cái gì, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, mà là bắt đầu đem trong khoảng thời gian này tam giác vàng phát sinh sự tình nói một lần. Nghe xong Dễ Dị miêu tả về sau, Trần Phong nhẹ gật đầu, lựa chọn của ngươi là đúng, mục tiêu của chúng ta chưa hề đều không phải là sương bá một phương. Trần Phong đối với trưởng không quốc gia đã sớm đã mất đi hứng thú. Hắn hiện tại theo đuổi là trường sinh, theo đuổi là lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật để cho mình thực lực càng mạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như muốn làm hoàng đế, tùy tiện đi bức tranh thế giới một cái tiểu quốc có thể làm. Nhưng này loại cấp thấp quyền lực dục vọng, hắn đã không có chút nào hứng thú. Lão bản, hiện tại Anh Hoa quốc bên kia chỉ sợ muốn ra tay với chúng ta, mà lại phía sau còn có Ưng Tương quốc ủng hộ. Dễ Dị lập tức đem tình báo này nói ra. Trần Phong nói ra, chính ngươi nhìn xem xử lý là được, loại chuyện này không cần hỏi ta đi trước. Trần Phong phất phất tay, sau đó liền biến mất tại nguyên chỗ. Hắn xác thực không có gì hứng thú quản loại chuyện này. Nhìn thấy Trần Phong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, Hắc Hùng thật dài nuối lòng một hơi, về sau tuyệt đối không thể lại phía sau nghị luận lão bản. Vừa mới Hắc Hùng quả thật bị giật nảy mình, hắn đều không có phát giác được Trần Phong là cái gì thời điểm tới. Dễ Dị nhìn thoáng qua Hắc Hùng, ngươi yên tâm, lão bản còn không có nhỏ như vậy khí lượng. Hắc Hùng sau đó hỏi, lão đại, ngươi biết rõ lão bản đi kia tu luyện sao? Ta giống như thật lâu cũng không thấy hắn. Đối mặt Hắc Hùng hỏi thăm, Dễ Dị lúc này dùng ngón tay chỉ vào giữa bầu trời ánh trăng nói ra, lão bản ngay tại kia tu luyện. Nói xong, Dễ Dị cũng đi. Hắc Hùng cùng Dã Lang ngẩng đầu nhìn xem giữa bầu trời trăng sáng đều là một mặt ngộng. Hai người đều không có minh bạch, Dễ Dị lời này là có ý gì.